Chương 29. Tránh ra, ta muốn bắt đầu trang ít. Chương 29. Tránh ra, ta muốn bắt đầu trang ít. Tinh thần tiểu lâu tầng cao nhất Nam Cung tiểu thư có phải hay không quên đi cái gì? Doãn Tri An lại giận lại cười xuất ra không gian vòng tay. Quên gì? Doãn Tri An nhìn đối phương nghi hoặc ánh mắt, tức giận nói, này trong vòng tay có Nam Cung tiểu thư vật phẩm tư nhân. Nguyên bản còn cảm thấy không hiểu thấu Nam Cung Chi Nhã nhìn thấy vòng tay, tức khắc gương mặt xinh đẹp hồng như quả táo, khụ khụ. Ta, cái này. Doãn công tử đem vòng tay cho ta một lát vừa vặn rất tốt. Cho người cuốn quýt đem vòng tay đưa cho Nam Cung Chi Nhã. Xin lỗi không tiếp được. Nam Cung Chi Nhã thính thai đỏ bừng, tiếp nhận vòng tay hướng sau tấm bình phong đi đến. Lần nữa đi ra bình phong lúc, trắng non đẹp mắt trên mặt khôi phục ngày xưa thong dong, cười yếu ớt đem không gian vòng tay còn cho Doãn Tri An. Tài nguyên tu luyện ta đã đặt ở bên trong, Doãn công tử chi bằng yên tâm tu luyện. Đa tạ Doãn Tri An nghiêm túc chắp tay, trịnh trọng từ trong tay áo xuất ra đếm thiên giấy viết bản thảo. Doãn công tử, tiểu nữ tử lại học được mấy thủ khúc, có thể hay không đánh giá một chút? Thật sao? Đánh tới nghe một chút. Doãn Tri An tức khắc hứng thú, câu lan nghe hát, đây là bao nhiêu nam tử suốt đời mộng đẹp truy cầu. Khuấy động thanh thúy đàn tranh tiếng vang lên, tiểu lâu phòng khách những con cái nhà giàu kia nhao nhao bên hai, này khúc như thế tuyệt diệu, tất nhiên là Nam Cung tiểu thư tự mình diễn đấu. Ha ha, có thể chính hai nghe tới Nam Cung tiểu thư đánh khúc, tam sinh hữu hạnh. Chậc chậc chậc, thật là dễ nghe, nếu có thể cưới về nhà nuôi liền tốt. Tiên nhạc. Đây là tiên nhạc. Long Càn hoàng triều đệ nhất tuyệt sắc, không chỉ có riêng có mỹ mạo, thi từ ca phú càng là nhất tuyệt. Đương triều thái phó từng đánh giá, Nam Cung Chi Nhã mỹ mạo phàm nhân trăm năm có thể quên, kỳ tài hoa ca phú đang trực ngàn năm truyền tụ. Tiểu lâu mỗi ngày khách nhân bạ mãn, có triển vọng thấy hồng nhan nhẹ nhan, nhưng càng nhiều là nghĩ chiêm ngưỡng hắn ca phú tài múa. Vô số tài tử nâng bút rơi thơ, chỉ vì có thể vào mỹ nhân mắt, đến thưởng thức cầu được gặp được chân dung. Đáng tiếc, cho dù là nhiếp chính vương đích thân tới, cũng chưa thể ôm mỹ nhân về. Tất cả mọi người đều cho rằng từ khúc êm hai lúc, Doãn Tri An ngược lại thất lạc đứng lên. Liên này, không công còn chính mình không chờ mong một trận. Đông thoáng nhìn Doãn Tri An đấy mắt chạy qua thất vọng, Nam Cung Chi Nhã hai tay theo ngừng dây cùng, Doãn công tử cảm thấy không dễ nghe sao? Cái này, Doãn Tri An muốn nói lại thôi, ý thức chìm vào hệ thống không gian lục soát đàn tranh tinh thông. A giống giống, một điểm tích lũy đàn tranh nhập môn, 10 điểm tinh thông, 100 hơi lớn sư cấp, 1000 điểm đẳng phong tạo cực cảnh. Nay cầu hệ thống, trừ tài nguyên tu luyện, những vật khác cái gì cần có đều có. Người sống là vì cái gì? Không phải là vì trang ít sao? Hệ thống, hối đoái đăng phong tạo cực cảnh, ta muốn bắt đầu trang ít. Doãn Tri An từ từ mở mắt, Nam Cung tiểu thư muốn nghe nói thật hay là lời nói dối. Gặp Doãn Tri An như thế có lực lượng, Nam Cung Chi Nhã ngược lại có chút không tự tin, chẳng lẽ mình thật sự rất kém cỏi. Khẽ cắn mê người môi đỏ, chậm rãi đọc nhấn rõ từng chữ nói, Doãn công tử cứ nói đừng ngại, tiểu nữ tử khiêm tốn tiếp nhận. Doãn Tri An đứng dậy đi tới bên cửa sổ, chắp tay sau lưng, miễn cưỡng lọt vào tai, nhưng khó mà đến được nơi thanh nhã. Khanh khách Nam Cung Chi Nhã cười đến run rẩy cả người, Doãn công tử thật là hài hước, cái kia lời nói dối đâu? Con tưởng rằng thật có cái gì, hiện tại xem ra chính là loại người thôi, cùng nam nhân khác cũng không có gì khác biệt. Doãn Tri An hừ nhẹ nói, lời nói dối chính là, quá mẹ nó khó nghe, liền như vậy cũng tốt ý tứ xưng là lòng cản hoàng triều đệ nhất tài nữ. Cũng đúng, thế giới tu tiên tu luyện mới là nghề chính, cùng văn minh thế giới hiển nhiên không có tương đối tính. Tựa như tại Lam Tinh, đọc sách mới là nghề chính, luyện võ cực kỳ thưa thớt, nhưng vật hiếm thì quý, đặc biệt được hoan nghênh. Có thể những cái kia võ đạo đại sư nếu là đặt ở tu chân giới, đơn giản chính là công phu mèo ba chân. Nam Cung Chi Nhã mắt sắc lạnh lẽo, bây giờ lập tức đi ra ngoài cho ta, về sau cũng đừng tới rồi. Người tới, cho ta mời hắn ra ngoài. Vốn cho rằng là chi kỷ, kết quả cũng là loẹ người hàng người. Hai người thị nữ đẩy cửa vào, không nói lời gì mang lấy Doãn Tri An đi ra ngoài. Doãn Tri An đốc, chờ một chút, ngươi tốt xấu để ta đánh một chút ta. Đừng a, ta còn không có trang. Không đúng, còn không có đàn tấu đâu. Phanh Doãn Tri An bị người đuổi xuống lầu, đóng lại thông hướng trên lầu đại môn. Mẹ nó, lao tử 1000 tích phân chẳng phải là hoa trắng. Ha ha, đã nói xong khiêm tốn tiếp nhận đâu. Nói trở mặt liền trở mặt, đây chính là không chơi nổi. Lý trưởng quản ánh mắt phức tạp quét Doãn Tri An liếc mắt một cái, để thị nữ mở cửa đi lên lầu. Cách môn cung kính chắp tay, tiểu thư, cần ta làm thế nào? Hừ, hơi hợt hạ người thôi, về sau hắn tại tiểu lâu như thường miễn phí, nhưng để hắn thượng tầng cao nhất tới, cũng không cần đang thông chi ta. Phải Lý trưởng quỹ gật đầu, quay người đi xuống lầu. Liếc nhìn một vòng đồng thời không nhìn thấy Doãn Tri An, nếu mày hỏi hướng bên cạnh thị nữ, hắn ở đâu? Hồi bẩm trưởng quỹ, Doãn Tri An dắt lấy ăn uống thả cửa lao già lừa đảo đạo sĩ rời khỏi. Đây là hắn vật lưu lại thị nữ hai tay dâng lên vòng tay, vốn định chính mình đưa lên cho tiểu thư hôn cái nhìn quen mắt, bây giờ trưởng quỹ ép hỏi, đành phải giao ra. Lý trưởng quản nhìn thấy vòng tay, con người tức khắc co rụt lại. Đây chính là Nam Cung Chi Nhã mẫu thân tại nàng lúc trăng tròn đưa cho nàng lễ vật, Nam Cung Chi Nhã thế nhưng là vô cùng chân quý bảo vệ, người khác nhìn một chút nàng đều phải hộ tiến trong ngực loại kia. Lâu dài mang theo trên tay, có một lần nha hoàn ngoại ý muốn đụng phải vòng tay, bị nàng phạt quỳ ròng rã 3 giờ. Phải biết Nam Cung Chi Nhã rất ôn hòa, cực ít phát cáu, có thể một lần kia vẹn vẹn bởi vì vòng tay bị đụng phải, có thể thấy được nàng có bao nhiêu bảo vệ cái này vòng tay. Lý trưởng quản nhìn về phía tiểu lâu bên ngoài, nguy hiểm thật, kém chút để tiểu tử này cưỡi trên đầu. Người đưa lên a, Lý trưởng quản phân phó nói. Nha đầu kia phá lệ chân quý này vòng tay, nếu là trông thấy chính mình đụng phải, nói không chừng sẽ âm thầm cho mình làm có dễ. Vâng. Nha hoàn kia vui mừng, vội vàng bưng lấy vòng tay lên lầu. Thung thung cửa phòng vang lên, đồng thời truyền đến nha hoàn cẩn thận từng ly từng tí âm thanh, "Tiểu thư, Doãn công tử có đồ vật để ta chuyển giao cho ngươi." "Ân." Đi vào Nam Cung Chi Nhã lãnh đạm nói. Nha hoàn đi vào phòng khách, hai tay nâng vào tay vòng tay. Nam Cung Chi Nhã tức giận nắm lên vòng tay, đây là muốn cùng ta tuyệt giao. Rất tốt, ngươi xuống để Lý Bá đem Doãn Chi An kéo vào sổ đen. Phải, nha hoàn quay người chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Nha hoàn quay đầu, tiểu thư còn có dặn dò gì? Vẫn là đừng nói cho Lý Bá, về sau trông thấy Doãn Chi An tới nói cho ta một thần, ta xuống đánh hắn. Nam Cung Chi An giơ lên nắm tay nhỏ kích động. Càng nghĩ càng giận, vừa mới nên đánh cho hắn một trận, đem chính mình nói chẳng phải là cái gì. Được rồi, cũng là ta hồ đồ, hắn như thế ngốc làm sao lại hiểu đàn tranh. Nghe không hiểu đàn tranh, cho nên nói khó mà đến được nơi Thanh Nhã cũng có thể hiểu được. Nha hoàn ở một bên lặng lẽ lau mồ hôi, ta đại tiểu thư lặng, ngươi như thế nào chính mình não bổ đem chính mình công lược. Ngươi đi xuống trước đi. Phải, nha hoàn gật đầu rời khỏi gian phòng, lưu lại Nam Cung Chi Nhã một mình nhìn xem trong tay vòng tay. Đáng tiếc, thú vị như vậy người, về sau đoán chừng không gặp được. Vốn là muốn cho nàng gảy một khúc ly mấy khúc, kết quả mở miệng liền đem ta biếm chẳng phải là cái gì. Thôi, chuyến này được đến như mộng đại đế truyền thừa đã là niềm vui ngoài ý muốn, Cửu Tiêu hữu nghị hội nhanh đến, ta cũng nên trở về gia tộc. Chương 30. Xuyên qua thời không cơ xong rồi. Chương 30. Xuyên qua thời không cơ xong rồi. Bang lang thùng thùng Doãn Chi An bên ngoài sân nhỏ, Phương Hổ Hữu lén lút đào tại góc tường nhìn lén, kỳ quái, tiểu tử này như thế nào từ tiểu lâu sau khi trở về một mực gõ gõ đập đập. Một ngày một đêm đều không mang theo nghỉ một lát, chẳng lẽ là vì tình bầy khốn? Cái gì đó, hắn chính là không nỡ hắn cái kia 1000 điểm phá tích phân Tô Vũ không biết lúc nào xuất hiện tại Phương Hổ Hữu bên cạnh. Đột nhiên mở miệng bị hù Phương Hổ Hữu nhảy lên cao 3 trượng, Tô Vũ, ngươi hôm nay như thế nào không có xuống đất? Trong viện, Doãn Chi An nâng lên mắt quầng thâm liếc mắt Phương Hổ Hữu hai người, túi đầu tiếp tục cán lấy bản vẽ lắp ráp xuyên toa cơ. Mẹ nó, sớm biết không trang bức. 1000 tích phân a. Một cái bạ dẹt bản vẽ thêm tài liệu cũng mới 50 điểm tích lũy, tổn thất trọn vẹn 20 đem bạ dẹt. Mấu chốt là còn không có chứa vào liền bị đẩy ra ngoài. Còn để cho mình về sau đều đừng đi. Một điểm phá tài nguyên mà thôi, tay trái mình á cờ tay phải bạ dẹt, làm điểm tài nguyên rất khó. Lắp ráp xong xuyên toa cơ, đến làm cái cơ giáp Doãn Chi An vừa nghĩ tới cơ giáp lít nha lít nhít linh kiện, tức khắc nhức đầu. Nhưng không có cơ giáp, hắn quá không có cảm giác an toàn. Trực tiếp hối đoái cơ giáp cũng được, nhưng giá cả so với mình lắp ráp cao hơn chừng 100 lần. Ai, qua đã quen nghèo thời gian. Chính mình lắp ráp cũng không phải không có thu hoạch, chỉ cần bị hắn lắp ráp qua đồ vật, cần tài liệu cùng tương ứng kỹ xảo đều sẽ khắc vào não hải. Lần thứ hai về sau không cần bản vẽ, chỉ cần tài liệu đầy đủ, hắn có thể tại rất ngắn thời gian bên trong tổ liệu mạng đi ra. Còn có thể tiết kiệm một bút hối đoái bản vẽ tích phân. Chờ hắn học được tất cả bản vẽ, đến lúc đó, coi như không có hệ thống, hắn cũng không đến nỗi tại tu chân thế giới nửa bước khó đi. Ngay tại tối hôm qua, hắn đem thợ rèn nghề nghiệp kéo đến đăng phong tạo cơ cảnh, cần tài liệu gì còn có thể chính mình chế tạo. Lại hà không có nguyên liệu, lại 10 phần tiêu hao thời gian. Đây chỉ là dự phòng hệ thống đột nhiên biến mất, đến lúc đó chính mình cũng có thể nắm giữ nhất định sinh tồn năng lực. Nhật nguyện thay đổi, thời gian cực nhanh ha ha, lão tử thành trải qua mấy ngày vài đêm lắp ráp, Doãn Chi An rốt cục đem xuyên toa cơ lắp ráp hoàn thành. Ha ha, ha ha ha, Tô Vũ. Tô Vũ ngươi mau đến xem, ta xuyên qua thời không tổ máy gắn xong xong rồi. Thật sao? Tô Vũ thò đầu ra, trong miệng còn cắn quả táo. Nhanh, ta mang ngươi trở về. Doãn Chi An mừng rỡ như điên dắt lấy Tô Vũ hướng chính mình trong viện chạy, miệng lẩm bẩm, ta nói với ngươi, một khi chúng ta xuyên qua thành công, chắc chắn ghi vào sử sách. Đến lúc đó chúng ta đầu cơ trục lợi hai bên hàng hóa, kiếm lấy trên lệch giá đổi tài nguyên tu luyện, sau đó xưng bá vạn cổ quân lâm thiên hạ. A, Tô Vũ không hưng thú lắm, qua loa nói, cái kia xác thực rất đáng đến mong ngợi. Đi đi đi, mang ngươi trang bức mang ngươi bay, từ đây hai anh em ta đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Tô Vũ nâng chán, vẫn là thôi đi, tu giả thế giới kết giới bình chướng không dễ dàng như vậy phá. Thử một chút thì biết. Doãn Chi An không kịp chờ đợi nhảy vào khoang điều khiển. Xuyên toa cơ cũng không phải là rất lớn, cũng may nội bộ không gian đầy đủ rộng lớn, chịu tải hai người cũng không tính quá chật. Xuất phát, xuất phát. Doãn Chi An hưng phấn kêu đè xuống nút bấm, ha ha, cất cánh. Vai qua thôn chờ lấy ta trở về mang các ngươi đi lên đỉnh phong. Hưu không gian dập dần lập lòe, xuyên toa cơ biến mất tại nguyên chỗ. Thấp tường đất bên ngoài, Phương Hổ Hưu quẻ cờ đặt ở cái mông phía dưới đệm lên, Tú Nhi, ngươi nói bọn hắn có thể thành công sao? Lưu Thất Tú lười biếng mở mắt ra, một đống đồng nát sắt vụn còn muốn đối kháng thời gian phát tác, cũng không nhìn xem đây là nơi nào, nếu như Tô Vũ không xuất thủ, hắn có thể còn sống chạy ra không gian đều là vận hạnh. Thế giới không giống, quy tắc lực lượng tự nhiên cũng không giống nhau. Một ít cường giả, tại hạ giới có thể tùy ý xuyên toa không gian đụng vào không gian lực lượng, nhưng đến thượng giới sau liền đụng không gian tư cách đều không có. Đồng dạng là hoa đá thảo, hạ giới hoa đá thảo đưa đến thượng giới đi nháy mắt hóa thành một mịn. Tùy tiện từ thượng giới mang đến một khối tiểu thạch đầu, đã đến hạ giới sau thạch đầu nặng đến ngàn cân, đây chính là trên bản chất quy tắc. Không đề cập tới cũng được, bổ tọa đều nhanh quên chính mình kêu cái gì. Tú Nhi, ngươi chìa khóa đã tìm được chưa? Phương Hổ Hưu ánh mắt thâm thúy đứng lên, trong tiếng nói tràn đầy tang thương nặng nề cảm giác. Lưu Thất Tú nước đọng một dạng đáy mắt khẽ nâng, muốn tìm về tôn nghiêm, liền phải trước hiểu rõ lúc nào rớt. Đại ca sẽ không vô duyên vô cớ cho chúng ta thiết hạ công xiềng, chúng ta muốn tìm không phải chìa khóa, là chính chúng ta đạo. Nâng lên đại ca, Phương Hổ Hưu bắt đầu trầm mặc, nhìn về phía Tô Vũ phòng nhỏ thật lâu không nói. Thật lâu, kiềm chế ngước mắt nhìn về phía tinh không, đại ca là thế gian này đặc biệt nhất đạo, có lẽ hắn thật sự cái gì đều sớm biết ta. Chuyện cho tới bây giờ, vô luận là đại ca phản bội chúng ta, vẫn là chúng ta phản bội đại ca, đã đều là quá khứ chuyện cũ. Này Tô Vũ nắm giữ đại ca toàn bộ truyền thừa, thậm chí liền danh tự đều giống nhau như lúc, nhưng lại cũng không phải là đại ca chuyển thế chi thân, thật sự là kỳ quái. Lưu Thất Tú tựa vào góc tường ngáp một cái, ai mẹ nó biết đâu, có thể là đại ca không có ký ức phân hồn một trong a. Đại ca vẫn lạc là công nhận sự thật, ngay lúc đó chúng ta vô luận như thế nào lựa chọn đều sẽ hối hận, chẳng bằng buông xuống đi qua, nhìn về phía tương lai. Phương Hổ Hữu ngại ngồi quá mệt mỏi, tìm đống cỏ dựa vào nằm xuống, hai người riêng phần mình tiếp đi. Mặc kệ, sống một ngày là một ngày. Không khí đột nhiên an tĩnh lại, lờ mờ có thể nghe tới trong sơn dã truyền đến chim tức âm thanh. Bánh xe va chạm kết âm thanh truyền đến, một chi thương đội chậm rãi từ thôn bên cạnh chạy qua. Cao lớn thị vệ cưỡi tại hồng mã thượng ngưỡng vọng tứ phương, cảnh giác ba phần, phòng bị có thể xuất hiện nguy hiểm. Thương đội hậu phương xe tiểu màn cửa bị nhấc lên, Nam Cung Chi Nhã nhìn về phía cách đó không xa khói bụi tiểu sơn thôn, cái làng này kêu cái gì? Về tiểu thư, người thôn trưởng này gọi vai qua thôn, thôn dân trung thực một mạng. Nha hoàn hồi đáp, có thể trở thành Nam Cung Chi Nhã bên người hồng nhân, đối sông núi dị vực phong tục, địa lý bắc văn đều có không tầm thường lịch duyệt. Toàn bộ Long Cản hoàng triều, lớn đến thế lực phân bố, nhỏ đến dân gian bách tính sinh hoạt, đều có rộng khắp hiểu rõ. Nhất là Huyền Linh thành phụ cận thế lực cùng vị trí địa lý tình huống, không có bao nhiêu người dám nói so với nàng còn hiểu hơn sâu. Tiểu Lam, vậy ngươi phân tích một chút Doãn Tri An đại khái sẽ là cái nào thôn thôn dân? Doãn Tri An từng đề cập qua trong thôn chờ chữ, hiển nhiên không phải trong thành cư dân. Xưng là Tiểu Lam thị nữ nghiêm túc nói ra, tiểu thư, Doãn Tri An tuyệt không phải người bình thường, giống như là một ít con cháu đại gia tộc, hắn tự thân khí thế làm không được giả. Tiểu Lam, ta đánh đàn tranh tại đại lục tính là gì trình độ? Tiểu Lam thành cần nói, tiểu thư đàn tấu đàn tranh thủ pháp đăng phong tạo cực, cũng là cực thiểu số có thể đem như mộng đại đế lưu lại như mộng khúc hoàn chỉnh diễn tấu song đại sư một trong. Có thể ta luôn cảm thấy, còn kém chút cái gì, từ khúc chỉ là em thai là không đủ. Tiểu Lam suy tư nói, tiểu thư, lần này cửu tiêu hữu nghị hội, không chỉ có là võ đạo giao lưu, còn có văn thải loại thi từ ca phú, luyện đan luyện khí các loại phương các diện giao lưu, đến lúc đó tiểu thư đi tham gia đoạt được đệ nhất, tự nhiên có thể chứng minh Doãn Tri An bất quá là xính miệng lưỡi nhanh chóng. Nam Cung Chi Nhã không nói gì, con mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ từ từ đi xa tiểu sân thôn. Thật là như vậy sao? Có thể ngày đó, Doãn Tri An nói lời phá lệ tự tin có lực lượng. Chương 31. Chật vật không chịu nổi hai người chương 31, chật vật không chịu nổi hai người ha ha, lập tức ta liền có thể trở về. Đúng, Tô Vũ ngươi biết Lam Tinh ở phương vị nào sao? Tô Vũ sững sờ, ngươi không biết. Doãn Tri An biến sắc, hệ thống tinh đồ là ám, ta cũng không biết. A, cái kia xong Tô Vũ nhắm mắt lại nằm tiến trong ghế. Sợ cái gì, lại không chết được. Chết cũng không quan trọng. Doãn Tri An không biết làm sao thao túng cơ đài, cánh tay không biết chừng nào thì bắt đầu run rẩy. Vậy chúng ta trước ra không gian, mí mắt ta nhảy có chút lợi hại. Mới vừa rồi bị vui sướng choáng váng đầu óc, tỉnh táo lại sau một cỗ không biết khủng hoảng lan tràn toàn thân. Chính mình là thế nào dám? Giang giác Doãn Tri An trái tim lỗ hổng vỗ một cái, run rẩy nhìn về phía Tô Vũ, ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Tô Vũ không có vấn đề nói, nghe được, tựa như là xuyên toa cơ vỏ ngoài bị đè xẹp âm thanh. Làm sao có thể, đây chính là mới xì liệp kim tài liệu, so Lam Tinh bất luận cái gì kim loại đều. Chẳng lẽ cậu hệ thống bán cho ta hàng giả? Doãn Tri An càng nói trong lòng càng không chắc, liều mạng kéo động trượt cán muốn chạy trốn ra không gian, nhưng mà không có nửa điểm phản ứng. Trên màn hình cũng là đen kịt một màu. Giang giác kim loại phá toái âm thanh lần nữa truyền đến, khoang điều khiển ánh đèn bắt đầu lập lòe, dụng cụ thượng đủ loại đèn đỏ cảnh báo đồng thời sáng lên. Doãn Tri An trái tim chìm đến đáy cốc, xong rồi. Một khi không khí tiết lộ, chúng ta sẽ bị chân không nháy mắt ép thành một phấn. Sợ gì, đại không được chết cho nó. Nhìn Tô Vũ yên tĩnh nằm trên ghế ngồi, thần tình lạnh nhạt. Doãn Tri An khóc không ra nước mắt, nếm thử hết thảy cấp cứu biện pháp không có kết quả sau, tay run rẩy từ trong túi móc ra một bao hoa tử, mã. Mẹ nó, lão tử thủ lớn chưa trả. Cho ta tới một căn. Tô Vũ đột nhiên đưa tay qua tới. Cho Doãn Tri An run rẩy đem mắt đưa tới, đột nhiên tay run đem mắt rơi trên mặt đất. Hắn xoay người lại nhặt, nhiều lần đều không có nhặt lên. Tô Vũ tiện tay từ trong hộp thuốc lá rút đi một căn, Doãn Tri An cầm hộp thuốc lá tay tại Tô Vũ rút ra khói thời điểm từ trong tay trở xuống. Đúng. Thật xin lỗi à, liên lụy ngươi. Doãn Tri An run rẩy đem khói bỏ vào trong miệng, làm thế nào cũng tìm không thấy bật lửa. Ta bật lửa đâu? Ở đây cho ta điểm điếu thuốc. Doãn Tri An tay run rẩy tiếp nhận cái bật lửa. Mai hỏa hoa lập lòe, giống như lưu tinh xẹt qua chân trời. Xuyên toa cơ phảng phất chạm đến cái gì chốt mở, lực lượng kinh khủng nháy mắt dẫn động. Phanh lộc lấy hỏa hoa tại trong hư không hóa thành bột mịn pháo hôi, toàn bộ cửu tiêu đại lục đất dùng núi chuyển. Vô số sinh linh sợ hãi ngẩng đầu, bầu trời quang đãng vạn dặm cái gì cũng không có phát sinh. Chuyện gì xảy ra, là ảo giác sao? Có con thỏ móng đuốt nâng lên, tú mũi khẽ nhúc nhích, thấp thỏm liếc nhìn một phía, cảnh giác phòng bị. Một hồi lâu cũng không có động tĩnh khác, nỗi lòng lo lắng lúc này mới buông xuống. Đúng lúc này, một cái đại thủ đột nhiên phía trước lòng đất rơi ra. Con thỏ con ngươi co rụt lại, nhanh chân liền chạy. Tô Vũ gỡ ra thẳng cỏ, đem đen xì Doãn Tri An từ dưới đất băng lên. Hai người toàn thân là cho bụi, kèm theo một thân đen xám cực giống mới từ than đá trong xưởng đi ra dáng vẻ. Phi Tô Vũ phun ra đầy miệng cho, ngươi làm cộng đồng, cái kia phá xuyên toa cơ như thế nào sẽ còn nổ? Ta cũng không biết khu cụ. Phi ta cũng không biết ta. Doãn Tri An sớm bị hù hữu khí vô lực, vừa nói ăn đầy miệng cho. Cái này cùng khí ga tiết lộ thời điểm hút điếu thuốc tỉnh táo một chút khác nhau ở chỗ nào? Hắn thậm chí cũng không biết chính mình là thế nào sống sót. May vận khí tốt, xuyên qua thời không cơ bạo tạc trước đem hai ta ném ra không gian. Tô Vũ đầu tóc đầy bụi từ trong túi móc ra một cái cho, lại từ cho bên trong đào ra một gói thuốc lá, sống sót sau hai nạn cho mình tới một căn. Doãn Tri An trái tim vẫn như cũ nhảy lợi hại, thật sự là như vậy sao? Tô Vũ lạnh quét hắn liếc mắt một cái, bằng không thì đâu, chẳng lẽ vẫn là lao tử một cước đá văng xuyên toa cơ đem ngươi từ không gian lôi ra ngoài? Nay cậu hệ thống tận cầm chút 30 sản phẩm tài liệu lừa gạt ta Doãn Tri An hung hăng đập địa, đem nổi bức cho hệ thống. Tô Vũ nhìn xung quanh, tìm địa phương tẩy một chút, trong lỗ hai đều là cho. Có sơn lâm địa phương tất có nguồn nước, hai người buôn ba rốt cuộc tìm được đầu dòng suối nhỏ. Tắm rửa, thuận tiện bắt lên mấy con cá đỡ lửa bắt đầu đổ nướng. Đổi điểm tự nhiên đi ra. Ta tích phân giữ lại có ai đu. Doãn Tri An đầu rắn chắc chịu một chút, không tình nguyện hối đoái tự nhiên. Một điểm tích phân cũng là tích phân a. Đau lòng. Tô Vũ xem thường, trước kia thoải mái, như thế nào biến giàu có sau ngược lại móc móc siêu. Chờ ngươi trở nên có tiền liền biết, không có tiền thời điểm có bao nhiêu tiêu bao nhiêu, có tiền sau ngược lại nghĩ tiêu vào trên lưới đao. Doãn Tri An tiện tay ném cho Tô Vũ một bao tự nhiên. Một người một bao chính mình điều trị, đủ nào a. Cái này cùng mời người ăn cơm, trở tay xuất ra mì tôm chiêu đãi khách nhân khác nhau ở chỗ nào? Tô Vũ khinh bị nói. Doãn Tri An bĩu môi, cắt hoa lại không phải ngươi tích phân, ngươi đương nhiên nói đương nhiên. Nói nhảm, đứng nói chuyện eo cũng sẽ không đau. Tô Vũ lẽ thẳng khí hùng, không có nửa điểm ngượng ngùng. Ăn uống no đủ, quần áo vừa vặn nướng không sai biệt lắm, chuẩn bị lên đường lúc Doãn Tri An một bước, ngươi tới thời gian lâu dài, hẳn phải biết đây là nơi nào a. Tây Nam Mã Thịnh, tại Cửu Tiêu đại lục, một cái cây dáng dấp tươi tốt nhất một bên là phía nam, chúng ta tiên triều nam đi. Doãn Tri An gật đầu, có đạo lý, nói chuyện thật có học vấn bộ dáng, sau đó thì sao, làm sao tìm được đường về nhà? Tô Vũ nhặt nói, sau đó tìm người hỏi thử. Doãn Tri An. Trời chiều dần muộn, hai người đợi tại cửa thành đóng trước thành công tiến vào trong thành. Lão bản, tới hai gian phòng cho khách. Vừa tiến quán trọ, Tô Vũ hào khí hô. Tiểu nhị vội vàng chạy tới, một mặt thấy nấy, ngượng ngùng hai vị, quán trọ đã chủ đầy. Tốt ra Tô Vũ cũng không nói cái gì, mang theo Doãn Tri An quay người rời đi. Tại đi qua mười mấy khách sạn sau, hai người triệt để từ bỏ. Doãn Tri An đau lòng đút cho tiểu nhị một khối đồng tệ, như thế nào quán trọ bạ mãn, gần nhất kể bên này có cái đại sự gì sao? Tiểu nhị vui tươi hớn hở thu hồi tiền đồng, khách quan ngài không biết sao? Gần nhất đại lục làm đến sôi sùng sục lên sự kiện kia. Ta mẹ nó biết còn hỏi ngươi. Doãn Tri An hư thầm nghĩ, sự kiện kia là chỉ. Hại, chính là Cửu Tiêu Hữu Nghị hội a. Tiểu nhị tự hào nói, Trung Châu muốn tổ chức Cửu Tiêu Hữu Nghị hội, chúng ta Nam Châu vô luận là thương nhân, tiên nhân, quan nhân vẫn là người bình thường, khẳng định đều muốn đi tham gia náo nhiệt. Có thể nghĩ đi Trung Châu, hoặc là cưới truyền tống trận pháp, hoặc là tự nghĩ biện pháp đi qua, chúng ta Hồng Nham thành vừa lúc liền có truyền tống trận pháp. Truyền tống trận pháp mỗi ngày giữa trưa mở ra một lần, đằng sau không có đội kịp người tự nhiên đến trong thành ở lại một đêm, cho nên quán trọ bạo mãn cũng là bình thường. Doãn Tri An như có điều suy nghĩ, vậy sao, này Cửu Tiêu Hữu Nghị hội có cái gì tốt chơi phải không? Nhiều người như vậy muốn đi. Tiểu nhị cười nói là hữu nghị hội, kỳ thật chính là trang ít giải thi đấu, chính là so tài một chút hai càng như mà thôi. Bên trong có đủ loại lôi đài, cuối cùng sẽ chọn ra bảng xếp hạng, tỉ như Cửu Tiêu mạnh nhất bảng xếp hạng, Cửu Tiêu tiên tử bảng xếp hạng, Cửu Tiêu mỹ nam bảng xếp hạng, Cửu Tiêu tài hoa bảng xếp hạng chờ chút. Khách quan ngươi ngẫm lại, nếu là ngươi đi đoạt được một cái đẹp trai nhất bảng xếp hạng, vậy sau này đi tới chỗ nào không phải hô phong hoán vũ mỹ nữ vô số. Doãn Tri An lau khóe miệng nước bọt, ta là người đứng đắn, đối sắc đẹp không có hứng thú. Khách quan ngươi không muốn đi? Không, ta sẽ đi, nhưng tuyệt không phải vì trang ít, chỉ là vì đi để những cái kia tục nhân nhìn xem cái gì gọi là giảm chiều không gian đả kích. Mẹ nó, hệ thống nhiều như vậy tích phân là thời điểm dùng tới. Tùy tiện cầm cái đàn tranh đệ nhất, nhìn xem Nam Cung Chi Nhã là biểu tình gì. Chương 32. Hiểu sơ chút quyền cước chương 32. Hiểu sơ chút quyền cước vẫn là ngẫm lại đêm nay ở chỗ nào à? Đang lúc Doãn Tri An còn đắm chìm tại ảo tưởng lúc, Tô Vũ lời nói giống như một chậu nước lạnh rội xuống. Tiểu nhị cười nói, khách quan, kỳ thật rất nhiều quán trọ vẫn chưa trụ đầy. Vậy làm sao lại đều nói trụ đầy? Doãn Tri An hiếu kỳ nói. Tiểu nhị có chút khó khăn nói, cái này. Nhưng thật ra là chúng ta bên này phong tục, không ít quán trọ đều sẽ trở lại 3 gian phòng chữ thiên gian phòng. Giá cả so phổ thông gian phòng cao hơn gấp trăm lần, chỉ có cực thiểu số cao quý tiên nhân hoặc phú thương sẽ ở. Doãn Tri An hít sâu một hơi, so phổ thông cao hơn gấp trăm lần. Được rồi, thì ăn mày phố ngủ một đêm. Hai vị khách quan, tiểu nhân ngược lại là có cái chủ ý. Nghe tới tiểu nhị lời nói, Tô Vũ hỏi, ý định gì? Không ít thương đội sẽ đem quán trọ bao xuống tới, nếu như hai vị có thực lực, có lẽ có thể đi trộn lẫn cái áp tiêu thân phận, đi theo đội xe bao ăn bao ở, còn miễn tiền xe đến Trung Châu. Doãn Tri An ánh mắt sáng lên, ý kiến hay, phụ cận đều có những cái nào thương đội đâu. Nói, hắn lại lấy ra một viên đồng tệ đút cho tiểu nhị cũng không chê, cười giới thiệu với hắn phụ cận xuất hiện thương đội. Trở lên chính là phụ cận 4 cái thương đội, nếu như hai vị không muốn đi lời nói, ta cũng có thể tìm người thay hai vị đi một lần, bất quá này phí tổn đi. Doãn Tri An hơi chắp tay, đa tạ bẩm báo, chính chúng ta đến hỏi là được rồi. Hắn hiện tại thế nhưng là võ đồ cựu trọng tiểu cao thủ, so với bên trên thì không đủ, nhưng so với bên dưới có thừa. Dù sao, tu giả phần lớn đều tại tông môn, lại từng cái tay cao mắt thấp, ai nguyện ý cúi người cho phàm nhân làm thị vệ đâu? Đều là vì bạc vụn mấy lượng. Doãn Tri An chua xót nói hướng bên cạnh bị thương đội bao xuống quán trọ đi đến. Tô Vũ nói thầm, móc liên móc, còn nói dễ nghe như vậy. Ha ha, ngươi cứ nói không đau eo. Doãn Tri An xem thường nói, hai người đi vào quán trọ. Tiểu nhị vội vàng tiến lên, hai vị khách quan, khách sạn chúng ta đã bị bay yêu thương hội bao xuống tới. Doãn Tri An vui tươi hớn hở lấy ra một cái tiền đồng đặt ở tiểu nhị trong tay, ngươi tốt, chúng ta công phu quyền cước rất lợi hại, muốn gia nhập thương đội, còn tiền phức tiểu ca đi lên cùng thương đội quản sự nói một tiếng. Nhìn qua trong tay lẻ loi chơi trọi đồng tệ, tiểu nhị mặt lộ vẻ xem thường, tốt à, cố mà làm thay các ngươi đi hỏi một chút. Xin nhờ Doãn Chi An tư thái thả rất thấp, dù sao cũng là cầu người làm việc. Tiểu nhị ánh mắt càng ngày càng kinh thường, bất quá nếu đáp ứng cũng không tốt đổi ý thùng thùng tại hai người nhìn chăm chú. Tiểu nhị nhẹ nhàng móc vang dội lầu hai lối đi nhỏ gian phòng, Lý công tử, phía dưới, để bọn hắn cút. Cái gì phê vật ăn mày đều có thể gia nhập ta bay yêu thương hội. Tiểu nhị lời còn chưa nói hết liền chịu một trận gian dạy, hiển nhiên người trong phòng sớm nghe tới dưới lầu ba người nói chuyện. Phế vật. Tô Vũ tức giận lên đầu, nắm lên cái ghế liền chạy lên lầu hai, không khai liền không khai, mở miệng vũ nhục là có ý gì, ta sách không động đao. Ai tỉnh táo, bình tĩnh một chút. Doãn Chi An giật mình, vội vàng dắt lấy Tô Vũ đi ra ngoài. Tô Vũ chỉ vào lầu hai gian phòng giống to, hôm nay tính ngươi vận khí tốt, nếu không có người lôi kéo, không phải dạy ngươi làm người. Cắt tiểu nhị bạch nhãn, chính mình tìm cho mình bậc thang hạ mà thôi. Chỉ có Doãn Chi An biết, nếu là hắn không lôi kéo, hôm nay không phải thấy máu không thể. Chưa quen cuộc sống nơi đây, vẫn là thiếu gây chút chuyện tốt, dẫn tới thành trì thủ vệ liền phiền phức. Hai người lại đổi một nhà thương đội, bị thương đội quản sự từ chối nhã nhặn, hai người đầu tóc đầy bụi thay đổi một nhà. Nhân gia thái độ rất tốt, không có gì nói. Vận khí không tệ, thương đội quản sự để tiểu nhị đem hai người mang lên lầu. Ngoài ý muốn chính là, chi này thương đội quản sự thế mà là vị thiếu niên, hắn ngoài ý muốn nhìn xem hai người, các ngươi muốn vào thương đội. Đúng, chúng ta đều sẽ chút công phu quyền cước. Doãn Chi An nâng lên chính mình cái kia có thể sơ sót cánh tay cơ bắp nói. Thiếu niên nghiêm túc dò xét một phen, ánh mắt tại Tô Vũ trên người dừng lại thêm một lát, cảm giác này thể trạng ngược lại là rất có lực lượng, mấu chốt là các ngươi tại sao phải tiến thương đội. Thương đội nửa đường thu lưu kẻ ngoại lai chính là tối kỵ. Tô Vũ như quen thuộc cho mình rót chén trà, chúng ta muốn đi tham gia cựu tiêu hữu nghị hội, kết quả tới chậm không có chỗ ở. Tiểu nhị nói đi theo thương đội có thể trực tiếp đến Trung Châu, mà lại ăn không ở không còn bao lộ phí. Doãn Chi An trợn mắt hốt mồm. Không phải, ca ngươi ngay thẳng như vậy sao? Khó mà nói nghe điểm cái này kêu là bạch kê, đối phương lại không phải người ngu, làm sao có thể tùy tiện đồng ý quả nhiên, nghe tới Tô Vũ lời nói sau thiếu niên trở nên trầm mặc. Doãn Chi An đội vàng bổ cứu nói, lão bản yên tâm, chúng ta mặc dù mục đích là đi đến Trung Châu, nhưng nếu trên đường đội xe gặp phải nguy hiểm, tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Thực không dám dâu dếm, tại hạ giới cơ duyên xảo hợp trở thành tu giả, đánh mấy chục cái không là vấn đề. Trên thực tế, mấy trăm vây đánh cũng không nhất định có thể đánh thắng hắn, đây là một vị võ đồ cựu trọng tu giả tự tin. Ân. Thiếu niên đôi mắt sáng lên, thật. Có thể ngay sau đó, hắn lại lắc đầu, hai vị không muốn bắt ta làm trò cười, lấy một địch trăm chí ít là võ đồ cựu trọng tu vi. Dạng này cường giả liền hoàng đế nhìn thấy cũng phải lễ phép ba phần, như thế nào lại luân lạc tới không có quán trọ ở tình trạng. Doãn Chi An lung túng vào đầu, ta muốn điệu thấp điểm tới. Tô Vũ, quả nhiên điệu thấp. Bắt lấy hết thể có thể chứa ít cơ hội trăng ít, còn không biết xấu hổ mặt dạng mày dạy nói mình điệu thấp, lão hồ ly đều không có người có thể chứa. Thiếu niên ngón tay lão luyện gõ cái bàn, trầm tư một lát sau than nhỏ, thôi, thương đội cũng không có gì đồ tốt, chắc hẳn hai vị cũng không thể nào là vì đại kiếp thương đội mà đến, ta này liền để trưởng quỹ cho hai vị an bài gian phòng. Làm phiền đa tạ. Chương 33. Bị nói xấu. Tô Vũ ngươi đừng cướp, để cho ta tới trang. Chương 33, bị nói xấu. Tô Vũ ngươi đừng cướp, để cho ta tới trang. Sáng sớm Doãn Chi An bị dưới lầu tiếng cái vã đánh thức, ngầm trộm nghe đến ai trộm ai đồ vật. Từ hệ thống không gian xuất ra hai căn gậy điện, đưa cho ngồi xếp bằng trên giường tu luyện Tô Vũ một căn, đi xuống xem một chút sao. Tô Vũ nhàn nhạt mở mắt ra, có người nói xấu chúng ta trộm đồ, còn mang đến Hồng Nham thành quan binh. Ân, nói xấu chúng ta trộm đồ, thật cho bọn hắn mặt. Doãn Chi An tức giận không thôi, coi mình là quả hồng mềm sao? Lúc này vén tay áo lên, đi. Vừa vặn nhìn xem hệ thống xuất bản 250V gậy điện. Phổ thông gậy điện cũng liền hơn 30V, nhưng đây là tu giả thế giới, cho dù là phàm nhân, tố chất thân thể cũng so làm tình cư dân tốt hơn không ít. Trong quán trọ, thiếu niên mặt không đổi sắc, có lý có cư tranh luận nói, các ngươi bay yêu thương hội bằng 2-3 câu nói liền muốn bắt chúng ta lục hợp thương hội người, thật làm chúng ta là bùn nạn sao? Nếu là ngày trước, hắn tự nhiên sẽ không để cho này Hồng Nham thành quan binh khó xử, trực tiếp đem Tô Vũ hai người đẩy đi ra. Tối hôm qua vừa gia nhập thương đội, ai cũng không rõ ràng bọn hắn nội tình, càng không tất yếu vì bọn hắn đắc tội quan binh. Có thể Doãn Chi An khí chất không tầm thường, tương lai thành tựu nên sẽ không quá kém, đáng ra hắn đánh cược một lần. Thương nhân trọng yếu nhất chính là ánh mắt cùng can đảm, sẽ không biết người phân biệt chuyện, vậy vẫn là về nhà chồng cho ta. Khán quan binh thái độ, hiển nhiên cùng đối phương là cùng một bọn, hắn cũng lười đi hối lộ, nói không chừng lấy lại tiền không nói ngược lại làm cho đối phương được một tức lại muốn tiến một thước. Hừ, ta tối hôm qua tận mắt thấy hai người bọn họ tiến vào hậu viện, thừa dịp thủ vệ ngủ gật đem thương hội bảo vật quý giá đánh cắp. Bay yêu thương hội bên này đi ra một cái xấu xí thị vệ. Ai nhìn thấy chúng ta trộm đồ? Doãn Chi An hừ lạnh một tiếng, đi xuống thang lầu muốn nhìn xem đối phương có thể xuất ra chứng cứ gì. Xấu xí thị vệ trộm liếc liếc mắt một cái hậu phương đứng ngập mạng, tức khắc lực lượng mười phần, là ta. Ta tận mắt nhìn thấy. Hừ, chính là hai người các ngươi. Khảo đi cầm đầu quan binh lạnh phất tay. Lấy tiền làm việc, bọn hắn là chuyên nghiệp. Chờ một chút, tối hôm qua ta tại. Ai? Doãn Chi An còn muốn giải thích, một bên Tô Vũ đột nhiên từ trong tay hắn đoạt lấy gậy điện. Ầm. A. Tô Vũ tay nâng côn rơi, xấu xí thị vệ thấy hoa mắt liền bị đột nhiên đứng lên lực lượng tung bay. Sương sườn đứt gãy âm thanh thanh tịnh lọt vào tai, lúc này mất đi, miệng mũi máu tươi đứa ra. Doãn Chi An bị giật mình, ca, lần sau ra tay không muốn đột nhiên như vậy tốt á còn có, gậy điện không phải như thế dùng a mãng phu. Tô Vũ lắc lắc gậy điện, lặng lẽ quét về phía bay yêu thương hội cùng quan binh, các ngươi còn có ai nhìn thấy? 333 bay yêu thương hội mập mạp vỗ tay cười nhẹ nhàng đi tới, chậc chậc chậc, thật sự là khí lực thật là lớn nha.
Ngươi cũng nhìn thấy.
Tô Vũ lạnh nhạt nói.
Mập mạp đội vàng khoát tay, không, ta không nhìn thấy các ngươi trộm đồ, nhưng mà.
Mập mạp cười khẩy, nhưng mà ta nhìn thấy ngươi trong thành đánh nhau đả thương người.
Nói, hắn quay người đối đầu lĩnh quan binh nói, bách phu trưởng, tiểu tử này công nhận đánh chết ta thương hội thành viên, làm lơ Hồng Nham thành không thể động thủ quy định, khẩn cầu ngươi đem hắn chóc nã quy án.
Dùn mạng đền mạng.
Hắn trêu tức nhìn về phía Tô Vũ, ngoan ngoãn nghe hắn an bài không tốt sao, không phải tìm đường chết.
Lục hợp thương hội thiếu niên cũng là như mày, hiển nhiên tại suy nghĩ Tô Vũ đến cùng có đáng giá hay không hắn mạo hiểm.
Nho nhỏ Hồng Nham thành thành trì thủ vệ, hắn tự nhiên là có biện pháp đối phó, nhưng phải bỏ ra đại giới cũng không nhỏ.
Doãn Tri An bất đắc dĩ, gia hỏa này như thế nào vẫn là xúc động như vậy, ai nháo thì nháo, nhưng bây giờ đã không có đường lui, hắn tùy thời chuẩn bị trực tiếp hối đoái cơ giáp. Bây giờ chỉ hy vọng đối phương không cần quá mức.
Nghe tới mập mạp, cầm đầu quan binh ánh mắt sáng lên, lần này nhân chứng vật chứng đều có, bọn hắn nhưng là không phải lung tung bắt người.
Ban ngày ban mặt, công nhận hành hung xem thường luật pháp, bắt lại cho ta.
Vung tay lên, sau lưng quan binh cầm trường thương vây quanh hai người.
Doãn Tri An đưa tay ngăn lại Tô Vũ, để cho ta tới, ta còn không có đánh qua một trận đâu.
Lần trước hộ tống cái kia tiểu công chúa, hắn toàn bộ hành trình lao nhanh đi đường, đều không có cơ hội động thủ.
Quan binh nhìn nhau cười một tiếng, ha ha, thật là cuồng vọng tiểu tử.
Bên trên, trực tiếp đánh chết treo cửa thành cầm đầu quan binh liếc liếc mắt một cái béo thương, cười lạnh phất tay.
Doãn Tri An kinh thường, từ Tô Vũ trong tay cầm qua gậy điện bắt đầu động thủ.
Võ đồ cửu trọng đã thoát ly phàm nhân phạm chủ, thôi động lực lượng sau tự thân tốc độ nhanh vô cùng.
Ta đâm, ta đâm, ta đâm đâm đâm.
Tại đám người ngạc nhiên trong ánh mắt, Doãn Tri An giống như quỷ mị thấy không rõ thân hình, tàn ảnh liên tục.
Ngược lại quan binh từng cái cứng ngắc đổ xuống, miệng sùi bọt mép, thân thể không ngừng co quắp.
Thiếu niên hơi kinh hãi, hắn vốn cho rằng Doãn Tri An chỉ là cái cố ý trang bức võ đồ nhất nhị trọng tu giả, không nghĩ tới thật là võ đồ cửu trọng.
Tu giả.
Cầm đầu quan binh mồ hôi lạnh chảy ròng, loại thủ đoạn này tất nhiên là tu giả không thể nghi ngờ.
Nam Châu tu giả số lượng so Tây Châu không biết thêm ra bao nhiêu, bọn hắn sẽ không xưng hô tu giả vì tiên nhân, nhưng không có nghĩa là tu giả địa vị thấp.
Béo thương cũng là run lên, toàn thân thịt mỡ đều đang run rẩy, đáng chết.
Hắn thế nào lại là tu giả?
Bị cầm đầu quan binh không chút do dự quỳ xuống, đại nhân tha mạng, tiểu nhân nhất thời hồ đồ bị gian nhân lừa gạt, là hắn, đều là hắn để ta khó xử đại nhân ngài.
Tay gắt gao chỉ vào béo thương, không chút do dự bán đồng đội.
Mẹ nó, đều là tên mập mạp chết bầm này.
Nếu như không phải hắn cho mình tiền, chính mình làm sao lại khó xử tu giả?
Doãn Tri An hừ lạnh.
Ừ, mang theo nhân mã của ngươi thượng cũng đi.
Là.
Bách phu trưởng như chút được gánh nặng, nỗi lòng lo lắng chậm rãi rơi xuống.
Ầm.
Tô Vũ đột nhiên tiến lên một cước đạp bay vừa đứng dậy may mắn trốn qua một kiếp bách phu trưởng.
Bách phu trưởng đập xuyên quán trọ vách tường, đập ầm ầm tiến đường đi, miệng mũi máu tươi rớt ra.
Hắn gian nan dãy rủa lấy muốn bò lên, lại hà hai chân đã máu thịt bè bét mất đi trí giác.
Hắn sợ hãi dùng tay chạm đất hướng ngoại bò đi, có thể tay cũng bị đập gãy, mỗi động một cái sống không bằng chết, buông tha ta.
Hắn đáp ứng buông tha của ta.
Tô Vũ không để ý tới, trực tiếp đi hướng béo phu thương.
Béo thương trái tim run lên, mập mạp đuổi vừa nâng lên, cả người bị Tô Vũ lôi dậy, rất ưa thích gây sự.
Tô Vũ ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta.
Doãn Tri An tiến lên chuẩn bị khuyên Tô Vũ dừng tay.
Không nghĩ tới Tô Vũ trở tay đem béo thương ném về không trung, trực tiếp đập xuyên quán trọ.
Tô Vũ, đi ra ngoài bên ngoài chúng ta thiếu gây chút chuyện, Doãn biết có chút sợ hãi bây giờ Tô Vũ.
Hoàn toàn là giết người không chớp mắt ác ma.
Phanh.
Béo phu thương rơi xuống đất, vừa lúc nện ở gào thảm bách phu trưởng trên người, đập thành hai bảy bánh thịt.
Tô Vũ lãnh đạm vỗ tay, ta không thế nào ưa thích gây chuyện, nhưng chọc tới chuyện về sau sẽ không lưu thủ.
Vậy ngươi cũng không hỏi xem hắn vì cái gì nói xấu chúng ta trộm đồ, vạn nhất đây là cái hiểu lầm đâu.
Doãn Tri An nói ra liền hối hận, hắn cũng cảm thấy thuyết pháp này được cười.
Tô Vũ mặt không biểu tình, người kia có phải hay không hiểu lầm có trọng yếu không?
Ta chỉ biết bọn hắn tìm ta phiền phức,
ngươi liền không sợ bị người khác lợi dụng?
Tô Vũ cười khẽ, cái kia chết không chỉ có là hai người bọn họ,
có thể ta vẫn cảm thấy quá táo bạo.
Tô Vũ không kiên nhẫn quét Doãn Tri An liếc mắt một cái, bị hù Doãn Tri An nội vàng ngậm miệng.
Thứ Tô Vũ lạnh nhạt nói, đây chính là mạnh được yếu thua thế giới pháp tắc, thu hồi ngươi tam quan à, không có thực lực, ngươi liền đảm tam quan cơ hội đều không có.
Quy tắc đều là cường giả quyết định, bọn hắn ỷ vào thân phận nói xấu chúng ta trộm đồ bắt chúng ta, nhưng chúng ta trộm rồi sao?
Chúng ta trộm không có trộm không trọng yếu, trọng yếu chính là bọn hắn nghĩ tra tấn chúng ta, hoặc là giết chúng ta.
Nhưng mà chúng ta càng mạnh, cho nên bọn họ có phải hay không bị hiểu lầm cũng không trọng yếu, bởi vì ta muốn giết bọn hắn.
Doãn Tri An thận trọng nói, vậy chúng ta cũng phải điều tra chuyện đã xảy ra tại động thủ a.
Không trọng yếu. Tô Vũ lắc đầu nói, cường giả vi tôn thế giới, nhìn ngươi khó chịu liền là ngươi, không có lý do.
Hơn phân nửa là tối hôm qua hắn chửi chúng ta, bị ta mắng lại thời điểm trong lòng không thoải mái, ban đêm càng nghĩ càng giận, thế là liền làm một màn như thế.
Doãn Tri An sững sờ, ta cảm thấy hẳn là không hẹp hòi như vậy sao?
Ngươi cùng một đám chỉ có nguyên thủy xúc động cùng bản năng chiến đấu dã man nhân dạng khí độ.
Tô Vũ bạch nhãn, quay người đi lên lầu.
Doãn Tri An gãi gãi đầu, âm thầm suy tư nói, xem ra chính mình tư duy vẫn là không có thích ứng thế giới này.
Ở cái thế giới này, cường giả mới xứng giảng đạo lý, có thể nếu đều trở thành cường giả, cái kia còn giảng đạo lý làm gì?
Chính mình muốn làm cái gì còn phải nhìn người khác sát mặt.
Chương 34. Lục Hòa Thương Hội Thiện Ý. Chương 34. Lục Hòa Thương Hội Thiện Ý. Thùng thùng tiếng gõ cửa truyền đến, hai vị tiền bối, Hồng Nham thành thiếu thành chủ tìm ngài nhóm.
Tô Vũ chậm rãi mở mắt ra, biết. cửa ra vào thân ảnh thối lui. Doãn Tri An thu hồi cơ giáp bản vẽ, lặng lẽ mở cửa sổ ra, phát hiện quán trọ đã sớm bị quan binh vây quanh. Tâm tức khắc lạnh một nửa, xong, ta nói sớm chúng ta hẳn là chạy. Chết thì chết thôi, Tô Vũ không quan trọng nói, cầm lấy từ Doãn Tri An nơi đó giành được vùng côn mở cửa đi ra ngoài. Vậy điện nào có vùng côn dùng tốt? Doãn Tri An sợ Tô Vũ bị đánh chết, đội vàng đuổi theo, cùng ở tại dị giới, có thể có cái lẫn nhau chiếu ứng đồng hương không dễ dàng. Khách đường bên trong, Lục Hợp Thương hội thiếu niên cùng một hồng y nữ tử ngồi chung, hai người cứ như vậy ngồi, đứng phía sau đẩy riêng phần mình thuộc hạ, nhìn chằm chằm. Người tìm ta? Tô Vũ liếc nữ tử áo đỏ liếc mắt một cái, cùng hai người ngồi vào cùng một bàn lớn. Doãn Tri An suy nghĩ một lúc, cảm thấy mình cũng không thể bị xem nhẹ, cũng ngồi vào Tô Vũ đối diện. Nữ tử áo đỏ đánh giá hai người, người là các ngươi ai giết?
Ta giết, thế nào?
Doãn Tri An giành nói. Nữ tử áo đỏ mắt sắc lạnh dần, lý do đâu? Doãn Tri An nói, không phân tốt xấu, nói xấu chúng ta là đạo tặc, phân phó thủ hạ đem chúng ta chặt treo cửa thành, chẳng lẽ còn không cho phép chúng ta phản kích? Nữ tử lạnh nhạt nói, hừ, ta Hồng Nham thành thủ vệ làm việc tất nhiên là có quy củ, hắn muốn bắt các ngươi tại sao phải phản kháng? Tô Vũ chuyển hướng năm ngón tay, đưa tay một bàn tay hướng nữ tử áo đỏ vung ra. Ba ở đây tất cả mọi người cũng không ngờ tới loại tình huống này hắn dám ra tay. Thằng đến thanh thúy tiếng bạt thai vang lên, nữ tử áo đỏ bay rất ra ngoài đệm ở quán trọ trên vách tường, mọi người mới phản ứng kịp. Nữ tử áo đỏ dẫn đầu thuộc hạ thất kinh hướng nữ tử chạy tới, thiếu thành chủ. Lục Hợp Thương hội thiếu niên lông mày nhướng lên, nhìn về phía Tô Vũ tràn đầy vẻ kiêng dè. Muốn đánh thì đánh, thật mẹ nó là kẻ hung hãn. Cảm thụ được trên mặt nóng bỏng cảm giác đau đớn, nữ tử áo đỏ khó có thể tin nhìn về phía Tô Vũ. Nàng thế nhưng là thiếu thành chủ, làm sao dám a? Nên tiếp nữ tử áo đỏ ánh mắt, Tô Vũ hừ lạnh nói, vậy ta muốn đánh ngươi, ngươi vì cái gì không đem mặt dán lại đây tại để ta đánh mấy bàn tay đâu? Ngươi? Nữ tử áo đỏ trong mắt một nửa kiêng kỵ một nửa nổi giận, chỉ vào Tô Vũ tức giận nói không ra lời. Một hồi lâu mới tại hạ thuộc nâng đỡ đứng người lên, không cam lòng hừ lạnh nói, ta bây giờ đem mặt dán đi qua, ngươi dám lại? Ba. Lại là thanh thúy tiếng bạc hai, nữ tử áo đỏ liền lùi mấy bước mới đứng vững thân hình, nguyên bản hồng nhuận đẹp mắt gương mặt xương thành đầu heo. Ngươi, ngươi, ta chỉ nói là nói mà thôi, nước mắt tại hốc mắt đỏ quanh, gương mặt hồng có thể nhỏ ra huyết, này tội nghiệp không biết làm sao bộ dáng, nhìn Doãn Tri An không đành lòng. Quá đáng thương, rất muốn tiến lên cho một bàn tay. Tô Vũ chậm rãi rót cho mình một ly trà, chuyện đã xảy ra đại khái cùng loại với dạng này, bây giờ còn có nghi vấn gì không? Thử, chúng ta đi. Nữ tử áo đỏ u oán liếc Tô Vũ liếc mắt một cái, bụng mặt gò má nhe răng trợn mắt quay người bước nhanh rời đi quán trọ. Nguyên bản nhìn chằm chằm, đang cầm vũ khí chuẩn bị đánh nhau thuộc hạ một mặt một bước, nhưng thiếu thành chủ mệnh lệnh, bọn hắn cũng không dám vi phạm, đi theo rời đi quán trọ. Doãn Tri An một mặt dấu chấm hỏi, nàng không phải mở vấn trách sao? Ta làm sao nhìn là đến tìm đánh? Ha ha. Lục Hợp Thương hội thiếu niên cười nói là tới vấn trách điều tra sự tình, kỳ thật chính là tới thăm dò hai vị, bị Tô Vũ tiền bối hai thai dưới ánh sáng đi, nàng trong lúc nhất thời đoán không được hai vị bối cảnh, lưu lại chỉ biết không công chịu cái tát, còn không bằng sớm một chút rời đi. Giảo hoạt như vậy. Doãn Tri An bừng tỉnh đại ngộ, có thể ngay sau đó lại nhìn Tô Vũ liếc mắt một cái. Không phải nói tu chân giới tu giả đều rất dã man nguyên thủy sao, như thế nào cảm giác trí thông minh còn cao hơn chính mình đâu. Lục Hợp Thương hội thiếu niên cười nói, tiền bối chỉ là kinh lịch nhiều tự nhiên liền sẽ cùng Tô Vũ tiền bối một dạng xem thấu loại này cho bạn. Đương nhiên, loại này kỳ thật cũng có đánh cược thành phần, vạn nhất đối phương dễ dàng táo bạo, vậy hôm nay đoán chừng phải thấy máu quang mới có thể bỏ qua. Tiền bối thật đúng là liệu sự như thần, đem thiếu thành chủ bước vào nắm, tại hạ bội phục. Doãn Tri An trêu chọc, thôi đi, hắn hoàn toàn không có suy nghĩ qua hậu quả, đơn thuần muốn cho cái kia đưa mấy bàn tay mà thôi. Ha ha, Lục Hợp Thương hội thiếu niên cười ha ha một tiếng, Doãn Tri An dám trêu chọc Tô Vũ, hắn cũng không dám, cười nói sang chuyện khác, nghe nói Hồng Nham thành có buổi đấu giá, hai vị tiền bối không vội mà đi đường lời nói, chúng ta cùng đi xem một chút như thế nào, coi trọng bảo vật gì vãn bối răng cửu đem hết toàn lực đập đến tặng cho hai vị. Doãn Tri An đôi mắt sáng lên, đà tạ đông ra. Hắn còn chưa hề đi qua đấu giá hội, vừa vặn có thể đi xem một chút. Ha ha, tiền bối bảo ta răng cửu là được. Phủ thành chủ bên ngoài, thiếu thành chủ vẫn như cũ có thể cảm giác được trên mặt đau rát, đưa tay sờ soạn, thế mà càng sưng lên. Thiếu thành chủ, chúng ta vừa rồi như thế nào không xuất thủ? Ta ra cha ngươi a ra. Dựa vào cái gì? Thiếu thành chủ lên cơn giận dữ, đang lo tìm không thấy lấy cớ nổi giận liền có người đụng lên tới, liên thanh mắng, chỉ bằng các ngươi này một đám phế vật sao? Nàng bản thân cũng là một cái tu giả, Tô Vũ đệ nhất bàn tay có thể nói chính mình chủ quan, có thể đệ nhị bàn tay vẫn là rơi vào trên mặt. Có chút tu vi người đều có thể nhìn ra, đối phương tuyệt đối nhanh hơn chính mình, mà lại bàn tay cường độ không thấp, chứng minh lực lượng cũng tuyệt không yếu. Đem thuộc hạ giận mắng một trận sau, phân phát đám người, quay người đi trở về phủ thành chủ. Hốc mắt lần nữa ướt át, nàng đường đường thiếu thành chủ, tông môn tiên kiêu đệ tử, lúc nào nhận qua cơn giận như thế? Ai u nữ nhi ngoan người thế nào? Ai khi dễ ngươi đây là? Vừa vào thành chủ phủ, quần áo tiên diễm hoa lệ mỹ phụ nhân kinh hô một tiếng, đau lòng đem thiếu nữ kéo vào trong ngực. Thiếu thành thị nằm tại mỹ phụ trong ngực, ra vẻ nhẹ nhõm cười nói, "Nương, ta không có việc gì, vừa rồi đi đường không cẩn thận ngã một phát." Tô Vũ hai người thực lực không đơn giản, nàng không muốn để mẫu thân cùng phụ thân nhúng tay, lúc này mới cố ý nói láo. Mỹ phụ đau lòng nước mắt chảy xuống, "Ta con gái đáng thương nhà, như thế nào không cẩn thận như vậy, mẫu thân này liền phái người đi mời hoa thần y đi." "Nương, hoa thần y bệ bội nhiều việc, điểm này vết thương nhỏ sẽ không quấy rầy hắn đi, ta trở về phòng bệnh chút thuốc liền tốt." "Người nhà đầu này, hoa thần y nào có nhiều như vậy bệnh nhân muốn trị, ta đã phái người đi mời, đợi lát nữa liền có thể tới trong phủ.
Ân ân, cảm ơn mẫu thân. Thiếu nữ kích động tại mỹ nữ gương mặt hôn một cái.
Cái kia mẫu thân, ta về phòng trước nghỉ ngơi, mỹ phụ cưng chiều bản phận, đi thôi, có việc nói cho mẫu thân biết, mẫu thân cho ngươi chỗ dựa. Xem như Nam Châu số ít mấy cái nắm giữ truyền tống trận thành trì, Hồng Nham thành thành chủ há lại sẽ đơn giản. Chờ thiếu nữ rời đi sau, mỹ phụ sắc mặt tức khắc lạnh xuống, đi, đi tiền đường. Dám ở địa bàn của ta khi dễ nữ nhi của ta, thật sự cho rằng ta là quả hồng mềm sao?
Tiên đương chính sử quản sự vụ thành chủ mỹ mắt của loạn, tức khắc có loại dự cảm không tốt.
Cưỡng chế bất an nghe thuộc hạ báo cáo, đông nhiên cao mày nói, có người trong thành công nhiên giết người, vẫn là ta Hồng Nham thành đội tuần tra.
Về thành chủ, sự tình điều tra đã rõ ràng, là Bay Yêu Thương hội người phụ trách hối lộ Bách Phu trưởng, muốn cho đối phương xếp vào tội danh, đối phương thẹn quá hóa giận bạo khởi giết người.
Hừ, thành chủ hư lạnh một tiếng, lại nói, mặc kệ nguyên nhân gì, tại Hồng Nham thành dám giết người liền phải trả giá đắt, nếu không quy củ là lập cho ai nhìn, đối phương lai lịch tra rõ ràng không có.
Mã Triều Hoa ngươi cút ngay cho lão nương đi ra.
Bạo tiếng giống từ đường truyền ra ngoài tới.
Thành chủ sắc mặt lúc này đen xuống, liền vội vàng đứng lên chạy ra, "Phu nhân, chú ý ngôn tử."
"Ta chú ý."
Mỹ nữ nộ khí đằng đằng đưa tay vứt cho thành chủ một bàn tay.
Ba thanh thúy tiếng bạt thai bị hù chung quanh thị vệ mí mắt chực nhảy, ai cũng biết thành chủ thế nhưng là cái bạo tính tình.
Không nghĩ tới chính là, thành chủ chẳng những không giận ngược lại lấy lòng cười nói, "Phu nhân đây là làm sao vậy, ai chọc giận ngươi không vui?"
"Làm sao vậy?"
Mỹ phụ giận dữ, trở tay lại một cái tát.
Ba thành chủ kém chút không có đứng vững, máu tươi từ trong lỗ mũi tuôn ra. Nam đấm nắm chặt sắc mặt âm trầm đáng sợ.
Mỹ phụ một trận tim đập nhanh, nhưng rất nhanh lại lẽ thẳng khí hùng đứng lên, "Con gái ngươi bị người khi dễ ngươi có biết hay không?"
"Là ai, ta giết hắn?"
Kìm nén một bụng nộ khí thành chủ tìm tới phát tiết miệng, nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Chương 35. Giết.
Thi thể treo cửa thành chương 35. Giết.
Thi thể treo cửa thành ba thành chủ Mã Triều Hoang trên mặt lại rắn rắn chắc chắc chịu một bàn tay.
Mỹ phụ hoán hận nói, "Ta biết sẽ đến hỏi ngươi.
Vừa rồi nha đầu kia ra ngoài trong thành chơi một chuyến, là khóc trong nhà mình đều có thể bị khi dễ, ngươi thành chủ này có còn muốn hay không đang?"
"Phu nhân ta biết, ta lập tức đi thăm dò." Mã Triều Hoang cắn răng nói.
Mỹ phụ hừ lạnh, "Vậy còn không mau đi?"
Mã Triều Hoang gật đầu, cũng không quay đầu lại đi ra phủ thành chủ. "Triệu An, đem tất cả mọi người gọi tới cho ta."
"Thành chủ, hỏi rõ ràng, thiếu thành chủ mới vừa rồi là bị Lục Hợp Thương hội gọi Tô Vũ đánh, nguyên nhân là?"
"Ngừng, ta mặc kệ nguyên nhân là cái gì, tại địa bàn của ta đánh ta nữ nhi, giết treo cửa thành, phía trước dẫn đường."
Thành chủ hừ lạnh một tiếng, phất tay mang theo tất cả mọi người trùng trùng điệp điệp hướng quán trọ đi đến.
Lúc này, một cái gã sai vặt đi tới đang chuẩn bị tiến về đấu giá hội Giang Cửu bên thai nói cái gì.
Giang Cửu sắc mặt mắt trần có thể thấy chìm xuống dưới, phân phó, tất cả mọi người chuẩn bị rút lui.
"Giang huynh, làm sao vậy?"
Doãn Tri An ẩn ẩn có loại bất an.
Giang Cửu thở dài, "Hồng Nham thành tất cả thủ vệ dốc hết toàn lực, mục tiêu là chúng ta quán trọ này."
"Vậy sao biết nguyên nhân sau?" Doãn Tri An ngược lại bình tĩnh xuống.
Cái này khiến Giang Cửu đôi mắt hơi sáng, xem ra Doãn huynh có đối địch tượng sách, ta nghe nói người thành chủ kia là Thanh Vân Tông nào đó trưởng lão ngoại môn đệ tử, cũng không biết là thật là giả.
"Trưởng lão ngoại môn?"
Cái gì tu vi? Doãn Tri An sắc mặt có chút khó coi, như thế nào tùy tiện một cái tu giả đều có thể cùng tu tiên tông môn dính líu quan hệ.
Trên thực tế, nếu như không có chút bối cảnh, căn bản không có tư cách tọa trấn này nắm giữ truyền tống trận Hồng Nham thành.
Giang Cửu suy tư nói, tỷ lệ lớn là võ sư cảnh giới.
Cái kia ổn. Doãn Tri An túi đầu tiếp tục nghiên cứu cơ giáp bản vẽ.
Tô Vũ thì là bưng lấy sách, thảnh thảnh thơi thơi uống vào trà xanh.
Gặp hai người bộ dáng này, Giang Cửu cũng an tâm xuống, phân phó thương hội người lui về quán trọ.
Thủ vệ dốc toàn bộ lực lượng, bọn hắn lao ra sát suất không lớn, không phải bạn bất đắc dĩ sẽ không làm như vậy.
Hắn cũng không nghĩ tới, tại Tô Vũ trên thân hai người hạ tiền đặt cược sẽ như thế kích thích. Đây là hắn lần thứ nhất đơn độc dẫn đầu thương đội, nếu là toàn quân bị diệt tất nhiên sẽ cho thương hội mang đến ảnh hưởng.
Trên thực tế, thương hội nội tình thâm hậu, hắn hộ tống bảo vật mất đi, đối thương hội ảnh hưởng cũng không tính quá lớn.
Huống hồ, thương hội cũng không có ở trên người hắn quyết tâm nghĩ, hộ tống bảo vật thị vệ đều là chính hắn dùng tiền thuê.
Có thể nói không có người xem trọng hắn, hắn muốn là gia tộc nhất không bị xem trọng tiểu trong suốt.
Năng lực tài hoa không bằng đại ca, thiên phú tu luyện không bằng huynh đệ, kỳ thật hắn cũng rất ưu tú, lại hà đại ca cùng huynh đệ ưu tú hơn, đem hắn sấn thắc không còn gì khác.
Lần này thương đội áp giải hàng hóa, cũng chỉ là hắn chứng minh mình cơ hội mà thôi.
Liên thương đội danh tự, cũng chỉ là chính hắn lên, cùng gia tộc thương đội không có nửa điểm liên quan.
Làm, chết liền chết. Giang Cửu cũng tỉnh táo lại, chỉ là bưng trà tay có chút run rẩy.
"Vây lại cho ta." Ngoài quán trọ ầm vang vang lên thanh âm như sấm, ngay sau đó gấp rút tiếng bước chân kèm theo ồn ào hỗn loạn âm thanh dần dần tới gần.
"Vây quanh,
nhanh lên, một cái cũng không được thả chạy.
Chúng ta về phía sau viện, nhanh nhanh nhanh."
Tô Vũ ngón tay nhẹ lật sách trang, xem ra đêm nay đấu giá hội đi không được.
Đoán chừng đấu giá hội lâm thời hủy bỏ, toàn thành thủ vệ dốc toàn bộ lực lượng, khẳng định không có nhiều người sẽ đi, kéo dài thời hạn là lựa chọn tốt nhất. Rằng Cửu run rẩy phân tích nói.
"Thật là phiền, vốn là nghĩ tiết kiệm một bút cơ giáp tích phân." Doãn Tri An xoa huyệt thái dương, đem bản đồ giấy thu hồi, nhét vào trong túi.
Phanh quán trọ đại môn chia 5 x 7, một cái khí thế hùng hổ nam tử dẫn người xông vào quán trọ.
Nhìn thấy Tô Vũ ba người ngồi phía trước đường, tùy ý khua tay nói, "Giết."
Toàn bộ quán trọ một tên cũng không để lại.
Không có nửa câu khách sáo, chỉ có băng lanh thanh âm ra lệnh.
Mạnh được yếu thua thế giới, kẻ yếu liền cùng cường giả nói lên một câu đều là hy vọng xa vời.
Giết.
Sau lưng thuộc hạ nối đuôi nhau mà vào, thương phấn sách đao vung bổ về phía Tô Vũ ba người.
Vô số lưỡi đao hàn quang lập lòe, chiếu rọi ra Giang Cửu trắng bệnh sắc mặt. Trong mắt hắn, bốn phía đều là vô số đao quang kiếm ảnh, chỉ cần mấy hơi thời gian, ba người chắc chắn bị chặt thành thịt nát. Nam xuống. Doãn Chi An hét lớn một tiếng, không biết từ chỗ nào lấy ra tạo hình kỳ lạ khung sắt. Gạt lỉnh. Tô Vũ khẽ miệng giật một cái, vội vàng để lại Giang Cửu đầu nằm rạp trên mặt đất. Cầm đầu nam tử hừ lạnh, bây giờ mới biết sợ hay sao? Một thình thịch. Đáp lại hắn là thình thịch cực tốc súng vang lên âm thanh, phía trước nhất quan binh trưởng đao mắt thấy là phải chặt tới mấy người lúc, thân thể phảng phất bị cái gì đánh xuyên đồng dạng, không bị khống chế hướng về sau ngã xuống. Trong chốc lát huyết nhục văng tung tóe, máu bắn tung tóe, có người thậm chí bị đánh thành cái sàng, bất lực ngã xuống đất. Tinh hồng huyết dịch chạy tới ngoài quán trọ, mùi máu tươi tràn ngập đường đi, thình thịch âm thanh kinh động bốn phía cư dân, nhưng ai cũng không dám đi ra ngoài xem xét. Bọn hắn đóng chặt cửa sổ, khẩn cầu không muốn liên lụy đến chính mình, vô luận phát sinh cái gì, chỉ cần không liên lụy đến chính mình liền không sao. Làm thành chủ Mã Triều Hoang chạy đến lúc, quan binh tứ tán chạy tán loạn, đường đi thượng máu chạy thành sông. Sắc mặt càng ngày càng âm trầm, đột nhiên níu lại một cái chính đang chạy trốn thuộc hạ, chuyện gì xảy ra? Thấy rõ là Mã Triều Hoang sau, Sĩ Tốt nuốt nước miếng một cái, thân thể vẫn như cũ run rẩy, về thành chủ, trong quán trọ có tu giả. Một cái mắt, Tôn tướng quân dẫn đầu người vừa xông đi vào một cái mắt, toàn quân bị diệt máu chạy thành sông, đằng sau đi người cùng hạ sủi cả bờ dạng, thi thể đều nhanh chất đầy quán trọ đại môn. Giang giác. Mã Triều Hoang cánh tay dùng sức, đột nhiên bẻ gãy Sĩ Tốt cổ. Sĩ Tốt con ngươi trừng lớn, có thể cái gì cũng nói không nên lời, mất đi khí tức hắn bị người đập tầm ầm tại trên mặt đất. Ai làm đào binh giết không tha? Mã Triều Hoang hừ lạnh, tất cả đi theo ta. Có tu giả lại như thế nào, hắn cũng chưa hẳn không phải tu giả. Đi tới ngoài quán trọ, cửa ra vào thi thể chồng chất thành núi nhỏ, gần như sắp ngăn chặn cửa quán trọ. Mã Triều Hoang hừ lạnh không tiếp tục cẩn giấu, đưa tay vung lên kim quang thuật pháp bay ra, rơi vào thi thể chồng lên. Phanh một tiếng nổ vang sau thi thể bay ra, rốt cục nổ ra một đầu thông hướng trong quán trọ lộ. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi có thực lực gì. Mã Triều Hoang sải bước đi tiến quán trọ. Vừa bước vào quán trọ nháy mắt, khủng hoảng cảm giác tự nhiên sinh ra, hắn nhanh chóng ngưng tụ ra kết giới bình chướng. Đúng chút, gạt linh đạn tại linh lực kết giới thượng nổ tung lên, chỉ là trong chốc lát, Mã Triều Hoang linh lực bị móc sạch. Không, con ngươi địa chấn, hắn nghĩ dùng hết cuối cùng lực lượng, tại kết giới biến mất trước chạy ra quán trọ. Nhưng mà lít nha lít nhít đạn chỉ là trong nháy mắt liền đánh tan hắn linh lực kết giới, đánh vào trong thân thể của hắn. Phanh phanh mấy chục phát đạn ở trong cơ thể hắn nổ tung, nháy mắt nổ thành huyết nhân. Đau lòng Tích Phân dừng lại Doãn Chi An kinh hãi, chọi cứng mấy trăm phát đều không chết. Cũng không đoái hoài tới Tích Phân tiêu hao, đội vàng hối đoái 100 phát đạn, thình thịch không tại không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận, không ai bị nổi Hồng Nham thành chủ đội vàng mất mạng, giống như mới vừa rồi bị bóp chết binh lính, con mắt trừng lao đại, hiển nhiên không tin phát sinh trước mắt một màn. Chính mình bối cảnh thông thiên, hắn làm sao dám? Chương 36. Hào quang vạn trượng, tinh hà óng ánh. Chương 36. Hào quang vạn trượng, tinh hà óng ánh. Ầm ầm mây đen che đậy không trung, thiểm điện tiếng sấm không ngừng, không bao lâu mưa như chút nước xuống. Mưa to rửa sạch đi đường đi thượng máu tươi, tràn ngập trong không khí mùi máu tươi tiêu tán không ít. Quán trọ bên trong mùi máu tươi thật lâu không tiêu tan, thương đội đã chuyển rời đến ngoài thành. Không có cách, trong thành quán trọ không có nhà nào dám thu lưu bọn hắn, nguyên bản quán trọ huyết tinh trùng thiên không thích hợp ở người, Giang Cửu bồi không ít tiền cho lão bản, chuyển rời đến ngoài thành đóng quân. May mắn ngoài thành mưa không lớn, nếu không thương đội không phải thành nước sũng. Mưa to tới gấp, đi cũng nhanh, phản phất chỉ là đi ngang qua đồng dạng. Tích đáp giọt nước đẻ cong lá xanh, đầu nhập bãi cỏ ôm ấp. Nếu không chúng ta chạy a. Đống lửa bên cạnh, Doãn Chi An đã không có lúc trước phách lối kình, tay tử xế chiều run đến bây giờ không ngừng qua. Nhìn thấy ngoài quán trọ thảm trạng sau, hán thượng thổ hạ tả thật lâu không có tỉnh lại, đem Tô Vũ đều nhìn tê dần. Nay hậu kình cũng quá tới chết đi, tay cầm gạt lỉnh thời điểm cũng không có nửa điểm kiếp được, ngược lại giết người song sau mới sợ. Giang Cửu bất đắc dĩ nói, chúng ta không có lựa chọn, Nam Châu có truyền tống trận liền ba cái địa phương, một cái tại Tu Tiên Tông Môn, một cái tại đệ nhất đại gia tộc Thượng Văn Gia, còn có một cái chính là Hồng Nham Thành, cái khác hai cái truyền tống trận không mở ra cho người ngoài. Nếu như chúng ta bây giờ chạy, cái kia duy nhất đi Trung Châu phương thức chỉ có xuyên qua vô tận hoang mạc, chẳng những nguy cơ trùng trùng thời gian cũng vô cùng gấp gáp. Doãn Chi An trở nên trầm mặc, nghĩ trở lại Tây Châu, bọn hắn trước hết đi Trung Châu, mà lại hắn cũng muốn đi xem nhìn đại lục 10 năm một lần tình hội. Thật lâu, hắn lo lắng nói ra, nhưng là bây giờ Hồng Nham thành truyền tống trận pháp không có người khởi động, chúng ta lưu tại nơi này chỉ biết chờ đến phủ thành chủ thế lực sau lưng trả thù. Không sao, kỳ thật ta cũng hiểu sơ truyền tống trận khởi động phương thức, Tô Vũ bình tĩnh nói. Doãn Chi An sững sờ, a, vậy ngươi không nói sớm. Nói sớm chúng ta trực tiếp tại xế chiều khởi động truyền tống trận chạy trốn. Ngươi không phải cũng không có hỏi. Tô Vũ liếc Doãn Chi An liếc mắt một cái, lười biếng tựa vào trên xe ngựa. Giang Cửu nuốt nước miếng một cái, truyền tống trận cũng không phải đồ chơi nhỏ, toàn bộ đại lục có thể bố trí siêu viễn cự ly truyền tống trận tu giả một cái tay không đến. Nếu như Tô Vũ thật sự sẽ, vậy phía sau hắn bối cảnh. Hắn đè nén mừng rỡ cẩn thận hỏi, "Tô Vũ tiền bối, ngài có thể bố trí truyền tống trận sao?" Nếu như hắn có thể vì gia tộc bố trí một tòa truyền tống trận, cái kia thương hội thiếu chủ thân phận chắc chắn 10 phần chắc 9. Miễn cưỡng có thể, A Tô Vũ mí mắt đều chẳng muốn nâng, qua loa nói. Giang Cửu cũng hỉ, vậy ngài có thể? Không thể. Giang Cửu cười khổ, quấy rầy. Màn đêm buông xuống, thương đội những người khác luân phiên trực ban, bốn phía mở tối yên tĩnh im mắng. Doãn Chi An khoanh tay ngồi tại đống lửa bên cạnh, cái bóng tại ánh lửa chiếu dọi xuống lập lòe không ngừng. Ngủ không được. Giang Cửu không biết lúc nào đi tới bên cạnh, quan tâm hỏi. Doãn Chi An nhìn chăm chú trong ngọn lửa nhảy vọt ngọn lửa, ta bây giờ vừa nhắm mắt, những cái kia bị ta đánh chết liền sẽ dương nhanh múa vớt nhào lên xé rách ta ra thịt, đem ta lăng trì. Là ngươi kinh lịch quá ít. Giang Cửu vô Doãn Chi An bả vai, cười nói, ngươi biết không, lúc trước ta 12 tuổi lần thứ nhất lúc giết người trực tiếp sợ tè ra quần, liên tiếp vài ngày buồn nôn khó chịu, sốt cao không lùi, kém chút không có cứu trở về. Vậy sau đó thì sao? Doãn Chi An không tự chủ được mở miệng truy vấn. Giang Cửu than nhỏ, sao thế nào hả phụ thân ta cảm thấy ta làm mất mặt hắn, đem ta ném đến ngoài thành, để ta tự sinh tự diệt. Ta tính bướng mình cũng tới, bọn hắn muốn giết ta, ta hết lần này tới lần khác liền không chết, thế là dựa vào gặm cỏ dại, cướp tiểu ăn mày màn thầu sống tiếp được. Doãn Chi An hiếu kỳ nói, vậy là ngươi vì cái gì giết người đâu? Mới 12 tuổi ngươi đánh thắng được ai? Giang Cửu chân thành nói, trên thế giới không có nhiều như vậy vì cái gì, nếu như nhất định phải tìm một cái lý do, đó chính là vì mình. Ngươi bị đồng tộc người khi dễ, nhưng mà dựa theo gia tộc quy định ngươi không thể trả thù trở về, bởi vì ngươi địa vị không bằng hắn, nhưng mà thực lực ngươi mạnh hơn hắn, ngươi chọn tuân thủ gia tộc quy củ vẫn là tuân theo bản tâm. Doãn Chi An một trận trầm mặc. Giang Cửu lại nói, nhìn ra được ngươi cùng Tô Vũ là hai loại người, hắn làm việc chỉ lo chính mình tư thái, nhưng ngươi lại ưu tiên cân nhắc làm như vậy đúng hay không? Nhưng ngươi quên, thế giới này đúng sai đều là người khác định nghĩa, cường giả cũng chưa từng sẽ bị quy tắc gỡ thuộc ở. Doãn Chi An than nhỏ, có thể ta xác thực lạm sát kẻ vô tội không phải sao? Giang Cửu lắc đầu, không, thế giới này không có vô tội, chỉ có mạnh cùng yếu, ngươi thật cho là những nhân thủ kia bên trong không có mấy cái nhân mạng. Đồng dạng thân thủ bất phàm, Tô Vũ làm việc là tự mình lựa chọn, mà ngươi làm việc là bị buộc đi làm, ngươi không muốn đi quản đúng hay không, mà là muốn nhìn chính mình hài lòng hay không. Nếu ngươi bây giờ không vui, cái kia lúc ấy tại sao phải đi giết người đâu, bởi vì là chính ngươi ép mình làm như vậy. Hoặc là không làm, nếu làm cũng không cần bó tay bó chân, thế giới này quy tắc chính là mạnh được yếu thua, cho nên ngươi cũng không cần cảm thấy áy náy. Suy nghĩ thật kỹ, A Giang Cửu lời nói thâm thía, đứng dậy hướng xe của mình toa đi đến. Lưu lại Doãn Chi An một mình đợi tại nguyên chỗ, lâm vào trầm tư. Đi đến bên cạnh xe ngựa, Giang Cửu đột nhiên gãi gãi đầu, kỳ quái, ta vì sao lại cùng hắn nói những lời này? Lấy hắn cẩn thận tính cách, chưa từng đem chôn giấu ở trong lòng chuyện nói cho người khác biết, hôm nay thế mà xưa nay chưa thấy cùng nhận biết mấy ngày người nói lời trong lòng. Có một cái mắt, hắn thậm chí cảm giác được vừa rồi chính mình không phải mình, có thể sở tác sở vi đều là chính hắn, vẫn chưa có người khống chế hoặc là cưỡng chế hắn. Bên cạnh xe ngựa, ngủ say Tô Vũ gãi gãi đuổi. Bên cạnh đống lửa, Doãn Chi An ngốc ngốc ngồi tại nguyên chỗ, trong đôi mắt ngọn lửa không ngừng nhảy bọn. Trong chốc lát, thế giới phảng phất yên lặng lại, vô số quang mang hướng trong cơ thể hắn hội tụ, ảm đạm tinh không hào quang vạn trượng chiếu sáng khắp nơi. Bóng ánh tinh thần sáng tỏ, chiếu sáng cửu tiêu đại lục. Vô số đại lao đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, trong mắt tràn đầy chấn kinh, trên trời rơi xuống dị tượng. Phương nào thiên kiêu giáng sinh, hay là bí bảo xuất thế? Nam Châu. Dị tượng phương hướng chỉ hướng Nam Châu. Truyền thuyết giới này cửu tiêu đại hội sẽ cải biến tình thế của đại lục, này còn chưa bắt đầu đâu liền đến như vậy lập tức. Có thể dẫn phát thiên địa dị tượng đại sự, ngàn năm khó phát sinh một lần. Vô số thân ảnh đi suốt đêm hướng Nam Châu. Thời khắc này Doãn Chi An phảng phất ngâm trong suối nước nóng, toàn thân lỗ chân lông thông thấu, ôn hòa lực lượng tẩm bổ toàn thân, vô cùng sảng khoái. Toàn bộ sơn giá hào quang vạn trượng, có thể hết lần này tới lần khác toàn bộ sinh linh đều rơi vào trạng thái ngủ say, trực ban thương hội thị vệ tiếng lẩm bẩm vang động trời. Đốn ngộ, xem ra thiên phú tu luyện không phải quá kém. Tô Vũ ngáp lên, thay cái thoải mái tư thế tiếp tục ngủ. Chương 37. Tu vi đột nhiên tăng mạnh. Chương 37. Tu vi đột nhiên tăng mạnh. Ứng thoải mái sáng sớm, Doãn Chi An thoải mái mở rộng lưng mỏi, lúc này mới phát hiện chính mình thế mà tại bên cạnh đống lửa ngủ mất. Ta ném, làm sao ở chỗ này ngủ? Để hắn ngoài ý muốn chính là thân thể chẳng những không có đau nhức, ngược lại phá lệ có lực, tinh thần sung mãn. Tu vi của ta, võ tướng nhất trọng. Cảm nhận được trong cơ thể mãnh liệt lực lượng, Doãn Chi An mừng rỡ và phần, trở về phản sát cẩu nam lữ năm chắc lại ổn một điểm. Vốn là chỉ có 99.99 bây giờ chọn vẹn thêm 0.009 chọn vẹn 99.99 năm chắc. Nhao nhao chết, Tô Vũ ngáp một cái từ trong xe ngựa đi ra, ở bên ngoài hắn không có sáng sớm đánh quyền thói quen. Doãn Chi An mừng rỡ cảm thụ được lực lượng, Tô Vũ, ta cảnh giới đột nhiên để thăng một mảng lớn, đây là có chuyện gì? Tô Vũ nhặt nói, đốn ngộ thôi, tối hôm qua tinh không nóng ánh, vạn dặm hào quang tương chiếu, đoán chừng ngươi thức tỉnh cái gì thể chất. Tu vi tăng lên chỉ là bổ sung, chân chính thu hoạch là tuyệt vô cận hữu thể chất. Doãn Chi An cũng hiểu, không phải nói ta không có huyết mạch thể chất sao, này làm sao sẽ? Này không nói nhảm nha, ngươi nếu là có, nó vì sao lại tìm tới ngươi? Doãn Chi An còn muốn hỏi cái gì, đột nhiên thoáng nhìn Giang Cửu bọn người đi ra xe ngựa, đem lời nói nuốt trở về, cười nói, Giang huynh sớm ba. Tô Vũ tiền buổi sớm, Doãn huynh sớm. Giang Cửu hướng Tô Vũ hai người chắp tay. Tô Vũ tùy ý nói, chuẩn bị lên đường đi, sớm một chút đi Trung Châu nhìn xem phong cảnh cũng không tệ. Giang Cửu cười bồi nói, ha ha, ta đã an bài bọn hắn xuống chuẩn bị, ta biết Trung Châu một chỗ địa phương tốt, đến lúc đó thỉnh hai vị đi ngồi một chút. Tốt ta, vậy làm phiền Giang huynh. Doãn Chi An vui vẻ tiếp nhận mời. Hệ thống tích phân để thăng liền dựa vào thăm dò địa đồ, lâu dài đợi tại một chỗ ngược lại không có tích phân thu vào. Đông gia, có thuộc hạ bối rối chạy đến Giang Cửu bên người, bối rối chắp tay nói, Đông gia, trong thành có thủ vệ quân hướng chúng ta cái phương hướng này chạy tới. Có bao nhiêu người? Giang Cửu ngưng trọng hỏi. Hôm qua quán trọ một trận chiến sau, đối phương còn dám phái người đến đây khó xử bọn hắn, hoặc là rất có tự tin, hoặc là mười phần ngu xuẩn. Tối thiểu có 1.000, đều là khoái mã giáp nhẹ. Giang Cửu ngưng trọng phân phó nói, chuẩn bị nên địch. Thương đội vốn là cũng hơn 20 người, hôm qua dọa chạy mười mấy người, bây giờ liền Tô Vũ bọn hắn cùng một chỗ chung 14 người, còn mang theo 9 xe hàng hóa chạy căn bản không chạy nổi. Giao cho ta đi, Doãn Chi An tiến lên một bước, vừa lúc tối hôm qua có chỗ đột phá. Hắn cảm giác gạt lỉnh cũng chưa chắc có thể đánh xuyên chính mình nhục thân phòng ngự, đương nhiên, hắn cũng không dám đi nếm thử. Vạn nhất ngăn không được nhưng là xong, huống hồ đạn cũng muốn tiêu hao tích phân hồi đoái, hắn không nỡ. Móng ngựa phi nhanh âm thanh truyền đến, phía trước nhất cao lớn bạch mã thượng hồng y thiếu thành chủ hốc mắt sưng đỏ, hung dữ nhìn chằm chằm Tô Vũ. Tô Vũ, tại sao phải giết phụ thân ta? Tô Vũ nhíu mày, vừa định có hành động, Doãn Chi An đứng dậy, cha ngươi là ta giết. Ngươi dựa vào cái gì giết hắn? Thiếu thành chủ mang theo tiếng khóc nước nở gào thét gầm thét lên. Trong vòng một đêm, Doãn Chi An tưởng như hai người, lần này hắn sẽ không ở cảm thấy ấy nấy, nhìn thẳng thượng thiếu thành chủ sưng đỏ hốc mắt, hắn muốn giết ta, tài nghệ không bằng người bị ta phản sát. Vậy nếu như ta muốn giết ngươi đâu? Vậy ta cũng sẽ giết ngươi. Doãn Chi An thanh âm bình tĩnh dưới, tim đập phá lệ nhanh. Dù là trải qua một trận sát lục, bây giờ vẫn có chút khẩn trương. Tốt, rất tốt. Thiếu thành chủ rút ra trường kiếm, ra lệnh, giết. Một tên cũng không để lại. Giết. Đám người nhìn nhau, nổi giận gầm lên một tiếng, xách đao phóng ngựa thẳng hướng Doãn Chi An. Lục hợp thương đội toàn viên nhìn chằm chằm, nắm chặt vũ khí ai cũng không có chạy trốn. Doãn Chi An hai mắt đột nhiên bộc phát quang mang, võ tướng cường giả khí tức khủng bố nghiền ép toàn trường. Phúc. A. Thiếu thành chủ phun mạnh máu tươi quỳ rạp xuống đất, những người còn lại càng là chật vật không chịu nổi, giống như đại sơn đặt ở trên lưng, ngạt thở sông lên đầu, trầm trọng không thở nổi. Võ. Võ tướng. Thiếu thành chủ con ngươi tinh hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Doãn Chi An. Cút đi. Doãn Chi An hừ lạnh một tiếng, giống như tiếng sấm tại trong cơ thể của bọn họ nổ vang, hơn ngàn người nháy mắt bị trọng thương. Chạy, chạy mau. Đa tạ đại nhân tha mạng. Hơn ngàn người run rẩy đứng lên, chạy trối chết. Duy chỉ có nữ tử áo đỏ không cam lòng nhìn chằm chằm Doãn Chi An, tựa như sơn lâm bên trong hùng lang, nhìn Doãn Chi An run lên. Doãn Chi An nhắm mắt hít sâu một hơi, ta đã cho ngươi lựa chọn. Dứt lời, nữ tử áo đỏ lồng ngực chỗ, trái tim đột nhiên nổ tung, máu tươi vẩy ra. Há miệng, máu tươi không ngừng từ trong miệng phát ra, khô khụ. Dù là hóa thành quỷ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta chờ ngươi. Lần này, Doãn Chi An tay vẫn tại run rẩy, nhưng âm thanh vô cùng cứng ngạnh. Thiếu thành chủ con mắt dần dần mất đi sát thái. Doãn Chi An dậm chân một cái, thiếu thành chủ phía trước mặt đất vỡ ra một cái khe hở hố, thân thể của nàng vừa lúc rót vào khe hở trong hố. Khe hở chung quanh bùn đất sụp đổ, đem nàng thi thể vùi lấp. Tô Vũ nhặt nói, ngươi liền không sợ nàng phục sinh? Doãn Chi An nói, nếu là nàng còn có thể phục sinh, vậy cái này chính là thiên ý, ta cũng ngăn cản không được. Giang Cửu ở một bên không có chen vào nói, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Doãn Chi An thay đổi. Ngươi vui vẻ là được rồi. Tô Vũ xoay người ngồi lên xe ngựa, nên quên cũng quên. Làm thế nào là chính hắn chuyện, dù sao cũng không có quan hệ gì với mình. Nếu là đối phương báo thù tìm tới trên đầu mình, chuyện tiếp nhưng là thú vị, chính mình đến dành thời gian đi ra giết người. Đại gia kiểm tra một chút trên xe cái dương, chuẩn bị xuất phát. Giang Cửu phân phó, tự mình đi xem xét trên xe ngựa cái dương. Kiểm tra xong, đội xe chậm rãi hướng phía Hồng Nham thành hành xử mà đi. Ngay tại mấy người rời đi không lâu, thành chủ phu nhân mang theo lão giả tóc trắng chạy tới nơi này. Lão giả tóc trắng sắc mặt đột nhiên biến đổi, nơi này có võ tướng cảnh giới cao thủ khí tức. Bớt nói nhiều lời, đi trong thành tìm Nam Nhi, Mã Triều Hoang tên phế vật kia liền chút chuyện này đều làm không xong. Lão giả ngưng trọng nói, phu nhân, thiếu chủ khí tức ngay ở chỗ này. Khi lão giả từ trong đất bùn ôm ra thiếu nữ lúc, mỹ phụ khóc thành nước mắt người, Nam Nhi, ta Nam Nhi. Không, tại sao có thể như vậy, đều là Mã Triều Hoang tên phế vật kia gây chuyện tốt. Ta nên làm cái gì, không có Nam Nhi ta nên làm cái gì? Phu nhân tỉnh táo, thiếu chủ có lẽ còn có thể cứu. Lão giả vội vàng mở miệng trấn an nói, nhanh liền nàng, nhanh cứu ta Nam Nhi, ngươi để ta làm cái gì đều được nghe tới lão giả lời nói, mỹ phụ giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, gắt gao bắt lấy lão giả quần áo. Nhìn qua trước mắt bưu vật, lão giả không khỏi một trận miệng đắng lưỡi khô, bất quá rất nhanh liền đem loại ý nghĩ này vung ra náo hải, này không thể là hắn có thể mơ ước. Phu nhân, có lẽ chủ thượng hắn có biện pháp. Chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác sao? Mỹ phụ không cam lòng nói. Lão giả ngưng trọng nói, phu nhân, thiếu chủ trái tim bị đánh xuyên, nếu là đang chỉ hoan xuống, thật thần tiên tới cũng có cứu. Mỹ phụ run lên, hoảng loạn nói, đi tìm hắn. Chúng ta đi tìm hắn. Ta có truyền tống phụ lục, các ngươi bóp nát phụ lục liền sẽ truyền tống đến Trung Châu, ta đi thay thiếu chủ báo thù. Lão giả đem một tấm đùa chú đưa cho mỹ phụ. Mỹ phụ hung hăng gật đầu, tuyệt đối không được giết hắn, đem hắn mang về cho ta, ta muốn để hắn sống không bằng chết. Vâng. Lão giả gật đầu. Chương 38. Thành chủ chính là bị giết. Chương 38. Thành chủ chính là bị giết. Chỗ cửa thành, lục hợp thương đội chậm rãi lai tới. Hừ. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh từ đằng xa bay tới, khóa chặt lục hợp thương đội. Đạp không mà đi. Vào thành đám người một tràng tốt lên, đạp không mà đi thế nhưng là võ tướng cường giả tiêu chuẩn phân phối. Phàm nhân quốc gia, có thể võ đồ tu giả đều vạn người không được một, càng đừng đề cập võ tướng loại này cường giả khủng bố. Doãn Chi An nhíu mày, hắn như thế nào cảm giác lão giả tập trung vào hắn? Chẳng lẽ là phụ thành chủ phía sau tu giả? Doãn Chi An lông mày nhảy một cái, lúc này cảnh giác lên, cẩn thận, có thể là chạy chúng ta tới. Lão giả hừ lạnh, bàn tay ngưng tụ sức mạnh đánh ra, lực lượng hóa thành ngập trời đại thủ ấn hướng phía cửa thành vô xuống, phương viên vài dặm đều tại phạm vi bao phủ xuống. Nguyên bản còn muốn chiêm ngưỡng cường giả sắc mặt người nháy mắt trắng bệnh, tha mạng. Tiền bối tha mạng, tiên nhân tha mạng, tiểu nhân cũng không dám lại ở trong lòng vọng nghị tiên nhân. Trốn? Như thế nào trốn? Phương viên vài dặm đều tại cự trường bao phủ bên trong, phàm nhân làm sao có thể chạy qua? Đi trong địa ngục sám hối a. Lật trời phúc địa ấn. Lão giả hừ lạnh một tiếng, toàn lực ngưng tụ một trường đập ra. Đây là hắn tuyệt kỹ thành danh, phạm vi bao trùm rộng, lực sát thương mạnh, duy nhất khuyết điểm chính là tiêu hao quá lớn. Tô Vũ. Doãn Chi An sắc mặt biến hóa, hắn có thể nhẹ nhõm chống được một trường này, có thể bảo hộ không được Tô Vũ bọn người. Đang lúc hắn chuẩn bị trực tiếp hối đoái cơ giáp lúc, Tô Vũ lạnh nhạt nói, thật nhao nhao. Trên bầu trời, vừa ngưng tụ ra khủng bố một trường, lão giả tóc trắng trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ sợ hãi. Phản phất duyên cơ cự thú để mắt tới hắn đồng dạng. Còn có cường giả. Lão giả cuốn quýt tán đi lực lượng, ngưng tụ thành hình cự trường tiêu tán vô tung vô ảnh. Lão giả vội vàng xoay người chuẩn bị rời đi, lại phát hiện thân thể bị giam cầm ở tại chỗ không cách nào động đậy. Hắn muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng mà há mồm không phát ra được nửa điểm âm thanh. Đám người còn tại nghi hoặc lão giả vì cái gì thu tay lại, chỉ thấy lão giả tại điên cuồng rẽ rủa bên trong hóa thành cho bụi, tiêu tán ở chân trời. Hơi có chút thực lực hoặc là thị lực người tốt có thể nhớ rõ vừa rồi một cái mắt, lão giả trên mặt sợ hãi bất an, phảng phất trông thấy quỷ đồng dạng. Hết thảy đều giống như mộng cảnh một dạng, nhưng bọn hắn rất rõ ràng, vừa rồi khủng bố uy áp làm không được giả. Có ít người quần còn tại là ướt át, này đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Hồ Doãn Chi An kịp thời thu tay lại, kém chút đem cơ giáp hối đoái đi ra, này có thể so sánh chính mình lắp lên quý 100 lần. Cơ giáp bản vẽ đã bị nghiên cứu không sai biệt lắm, cho hắn thời gian 10 ngày, nhất định có thể lắp ráp ra chiếc thứ nhất chiến đấu cơ giáp. Chậc chậc chậc, ta này văn võ song toàn, văn có thể điều khiển cơ giáp trị thiên hạ, võ có thể nâng thương phóng ngựa giết tứ phương. Thỏa thỏa nhân vật chính bảng không thể nghi ngờ, Doãn Chi An sú mỹ nói. Tô Vũ nhặt nói, ngươi nếu là nhân vật chính, vậy ta chính là bán buôn nhân vật chính, chết trong tay ta nhân vật chính không biết có bao nhiêu. Ha ha, khoác lác ai không biết, Doãn Chi An đương nhiên không tin. Tô Vũ mặc dù mạnh, có thể hắn thời gian tu luyện dài, mà lại chính mình cũng mau đuổi theo hắn. Doãn Chi An chợt nhớ tới chính mình còn không biết Tô Vũ cảnh giới, hiếu kỳ hỏi, đúng, nói trở lại, Tô Vũ ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Ta không có tu vi, Doãn Chi An cười ha ha, ngươi đoán ta giống hay không đồ đần, ngươi khí lực sẽ lớn như vậy sẽ không có tu vi. Đương nhiên không có, tu vi là cái gì, có thể ăn sao? Doãn Chi An biểu thị không tin, vậy ngươi mỗi ngày ngồi xuống làm gì? Không phải tu luyện còn có thể là cái gì? Tinh tâm ngưng thần, ngẫu nhiên đánh một chút chợp mắt, Tô Vũ tùy ý nói. Doãn Chi An ý vị thâm trường nhìn Tô Vũ liếc mắt một cái, dường như đang nói, ngươi chàng, ngươi lại tiếp tục chàng. Thương đội tiến vào trong thành, không người dám cản. Thuận lạc đi tới truyền tống trận chỗ quảng trường, xe ngựa người qua đường chen làm một đoạn, thật vất vả chen vào quảng trường, lại phát hiện cách truyền tống trận còn rất xa một đoạn đường. Chớ đẩy, chớ đẩy. Giữ gìn trật tự thủ vệ cao giọng nói, thành chủ gặp nạn, truyền tống trận quan bế, tất cả mọi người đều lui về. Lời này vừa nói ra lập tức gây nên đại gia bất mãn. Không phải, thành chủ gặp nạn cùng trận pháp mở ra có quan hệ gì? Đúng đấy, chúng ta đều có chuyện quan trọng mang theo, bây giờ mỗi bị trì hoãn một ngày đều là tổn thất to lớn. Hừ, này phá thành quán trọ ở một đêm chính là cũng lựa bạc, tại cái khác địa phương đều đủ ta thuê mấy tháng, nhanh để chúng ta đi Trung Châu, thật sự là một giây đều không tiếp tục chờ được nữa. Giữ gìn trật tự thủ vệ lạnh a nói, mở ra trận pháp lệnh bài chỉ có thành chủ cùng thiếu thành chủ có, không có lệnh bài chúng ta cũng mở không được. Tất cả mọi người lui về, đợi khi tìm được lệnh bài lại đến, ai tại sông loạn giết không tha. Hừ, ngươi còn có thể đem chúng ta cho hết giết không thành, có nữ tử hừ lạnh, liều mạng xông hướng trận pháp. Dẫn đầu thủ vệ hừ lạnh, giơ tay chém xuống, một cái đầu người bay lên, thi thể không đầu ngã trên mặt đất. A, giết người. Đám người bị chấn nhiếp, nhao nhao hướng về sau tối lui, nháy mắt nhường ra một mảng lớn trống không vị trí. Thủ vệ thu hồi kiếm, lui về a, trận pháp mở ra lúc lại thông chi các ngươi. Đang lúc đám người chuẩn bị thối lui lúc, Tô Vũ ba người rốt cục xuyên qua đám người. Doãn Chi An vội vàng hô lớn, chúng ta có thể mở ra truyền tống trận. Các ngươi là? Phụ trách thủ vệ nhíu mày. Tô Vũ nhàn nhạt chỉ vào Doãn Chi An, thành chủ chính là bị giết. Cái gì? Đám người một trận quấy động, lại sau này rời khỏi mảng lớn không gian, không ít người bị giẫm không thành nhân dạng, nếu không phải là tố chất thân thể cường đại kém chút tại chỗ qua đời. Doãn Chi An âm thầm lau mồ hôi, bán đồng đội ngươi là không có chút nào khách khí. Cầm đầu thủ vệ ánh mắt băng lãnh, là ngươi giết. Doãn Chi An nên tiếp đối phương ánh mắt, không tệ, là ta giết, ngươi muốn báo thủ. Ta chỉ quan tâm truyền tống trận có thể hay không bình thường mở ra, ngươi có lệnh bài. Lệnh bài không có, bất quá hắn không cần lệnh bài cũng có thể khởi động trận pháp. Doãn Chi An chỉ vào Tô Vũ. Thủ vệ ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ, ngươi như thế nào khởi động trận pháp? Tô Vũ đi đến thủ vệ bên cạnh, ta đối với trận pháp hiểu sơ một hai, hơi sửa chữa một chút không cần lệnh bài cũng có thể truyền tống. Thủ vệ lập tức cảnh giác lên, lục giai trận pháp sư mới có sửa chữa trận pháp tư cách, có cửu tiêu trận pháp liên minh ban phát chứng minh sao? Đại lục các loại nghề nghiệp đều có tương tự liên minh, tu giả liên minh, luyện đan sư liên minh, trận pháp sư liên minh, luyện khí sư liên minh. Tô Vũ mười phần gọn gàng mà linh hoạt khoát tay, không có. Vậy ngươi tu hỏng làm sao bây giờ? Tô Vũ im lặng nói, trận pháp đều có bản thân phòng ngự kết giới, ta muốn tu liền phải trước thông qua phòng ngự kết giới, nếu như ta có thể thông qua phòng ngự kết giới, ngươi còn sợ ta không sửa được sao? Ngược lại, nếu như ta sẽ không tu, vậy ta tất nhiên liền phòng ngự kết giới đều không qua được, như thế nào, ngươi sẽ không phải cho rằng trận pháp này tồn lưu đến nay là mấy người các ngươi lính tôn tướng của ngày đêm trấn thủ công lao à? Tô Vũ lời nói giống như trọng truy đập vào thủ vệ lồng ngực, do dự một chút, hắn chậm rãi tránh ra vị trí, mời. Tô Vũ nói không sai, bọn hắn ở đây tác dụng duy nhất chính là duy trì trật tự. Đến nỗi lấy tiền loại sự tình này, khổ cực như vậy, thu chút phí qua đường làm sao vậy? Chương 39. Đạo khác biệt nhu cầu khác nhau, chương 39, đạo khác biệt nhu cầu khác nhau trước mắt bao người, Tô Vũ thản nhiên đi mau hướng truyền tống tháp. Ầm ầm trận pháp tháp cửa đá từ từ mở ra, thủ vệ quân giống như là trông thấy quỷ một dạng trừng to mắt, trận pháp tháp chỉ có lệnh bài mới có thể mở ra. Đây cũng là vì cái gì trận pháp chỉ ở giữa chưa mở ra nguyên nhân, bởi vì phủ thành chủ giữa chưa mới có thể đưa tới lệnh bài. Không có lệnh bài, trận pháp tháp quan bế, xông vào chỉ biết khởi động trận pháp bản thân phòng ngự, đem kẻ xông vào gạt bỏ. Nhưng vì cái gì hắn chẳng hề làm gì, trận pháp liền sẽ tự động mở ra. Tốt, về sau trận pháp này chính là tự động. Tô Vũ lui về tới, hướng Giang Cửu bọn người nhặt nói, đi thôi. Đội xe còn tại đằng sau đâu, phiền phức đại gia nhường một chút. Giang Cửu quay đầu hướng chúng nhân nói. Được chứng kiến Tô Vũ thần bí khó lường thủ đoạn, đám người nhao nhao cho Giang Cửu đội xe tránh ra vị trí. Tại rất nhiều chú mục dưới, thương đội chậm rãi lái vào trận pháp trong tháp. Ầm ầm cửa đá quan bế, truyền tống trong tháp tiếng oanh minh vang lên. Thủ vệ cẩn thận tới gần truyền tống tháp, một tiếng ầm vang, trận pháp tháp cửa đá từ từ mở ra. Thủ vệ bị hù lui lại mấy bước, thấy không có đột phát tình huống phát sinh, lúc này mới tỉnh táo, súng, xoay người nói, xếp thành hàng từng bước tới, phía qua đường chuẩn bị kỹ càng. Đối với Nam Châu phát sinh chuyện, đã đến Trung Châu Doãn Tri An bọn người tự nhiên không biết. Ầm ầm cửa đá nặng nề âm thanh truyền đến, một vệt ánh sáng chiếu vào trận pháp trong tháp. Thất bại rồi. Doãn Tri An thất vọng nói. Giang Cửu nhìn về phía trận pháp ngoài tháp, vui vẻ nói, nơi này là Trung Châu treo phong sơn núi, chúng ta đến Trung Châu. Trung Châu. Doãn Tri An trong lòng trở nên kích động, hệ thống tối tăm mở mịt địa đồ cũng dần dần thành hình, mấy điểm tích phân tới sổ. Thương đội vừa đi ra truyền tống tháp, một chi khôi ngô thủ vệ quân dò xét bọn hắn một phen, suy tư một lát nhấc lên vũ khí tiến lên ngăn lại bọn hắn, Nam Châu tới đổ nhà quê. Phí bảo hộ giao một chút. Phí bảo hộ. Giang Cửu nhíu mày, trước đó người lớn trong nhà mang theo hắn tới thời điểm nhưng không có giao phí bảo hộ loại thuyết pháp này. Tô Vũ đều là thu người khác phí bảo hộ, lúc nào đến phiên người khác thu phí bảo hộ, bất quá hắn cũng không muốn gây chuyện, ở một bên khoanh tay cánh tay không nói lời nào. Giang Cửu lạnh nhạt nói, bao nhiêu? Ha ha, đại ca tiểu tử này cho ngươi vung sắc mặt. Đầu linh hán tử còn chưa lên tiếng, bên cạnh hắn hơi có vẻ gầy thấp nam tử mở miệng trước nổi lên. Nghe vậy, Giang Cửu sắc mặt biến hóa. Quả nhiên, cầm đầu tráng hán hừ lạnh một tiếng, lưu lại phía trước nhất năm xe hàng hóa, cút đi. Ngươi đây là cướp bóc vẫn là giao phí bảo hộ? Giang Cửu mặt lạnh nắm chặt nắm đấm. Tráng hán khinh thường cười nhạo, ra liền cướp ngươi sao? Vừa rồi hắn nhìn qua, chi này thương đội không có nhãn hiệu, đánh xe cũng chỉ là mấy cái mao đầu tiểu tử. Xem ra duy nhất khó đối phó liền một cái tương đối khôi ngô Tô Vũ, nhưng mình nhiều người như vậy, đánh lên sẽ còn ăn thiệt thòi. Liền cướp ngươi sao? Gầy lùn nam tử cũng cười nhạo đâm Giang Cửu mặt. Giang Cửu cầm nắm đấm, cắn răng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Doãn Tri An. Gầy lùn nam tử chú ý tới Giang Cửu ánh mắt, cười nhạo một cước đạp lăn Giang Cửu, "Phi, không giao phí bảo hộ ai dám giúp ngươi?" Tráng hán hai tay vây quanh, cười lạnh nhìn về phía Giang Cửu mấy người. Gặp lão đại ngầm thừa nhận chính mình hành vi, gầy lùn nam tử càng ngày càng phách lối, đưa tay một bàn tay vỗ hướng Lục Hợp Thương hội thị vệ. Ba thị vệ ngạnh sinh sinh chịu một bàn tay, cúi đầu không dám nói lời nào. Nghe đồn Trung Châu tu giả đấy đất đi, cường giả nhiều như chó, Doãn Tri An nhất thời có chút do dự muốn hay không ra tay. "Ngươi dám không?" Gầy lùn nam tử bỗng nhiên trêu tức chỉ vào Doãn Tri An, giơ ngón tay lên hướng hắn phía tới. Doãn Tri An vừa định ra tay, gầy lùn nam tử liền bị người bóp cổ cho nhấc lên. Tô Vũ lạnh lùng bóp lấy gầy lùn nam tử, "Ngươi chủ nhân đều không có ngươi con chó này phách lối như vậy." Khụ khụ. Thả ta ra!" Gầy lùn nam tử liều mạng dãy rủa lấy, tứ chi nắm bắt loạn loạn đạp, có thể căn bản đủ không đến Tô Vũ. Một mực đang xem kịch tráng hán sắc mặt lạnh dần, trên mặt đắp lên tầng miếng băng mỏng, buông hắn ra. "Giết!" Tô Vũ liếc nhìn Doãn Tri An, mệnh lệnh giọng nói. Nghe vậy, Doãn Tri An cũng không do dự nữa, khí tức đột nhiên bộc phát, võ tướng khí tức trấn áp toàn trường. Tráng hán thần sắc sợ hãi, bình một tiếng quỳ xuống đất liên tục cầu xin tha thứ, "Đại nhân tha mạng, tiểu nhân tội đáng chết vạn lần, đại nhân tha mạng, tiểu nhân nhất thời hồ đồ." Ra tay trước hắn quan sát tỉ mỉ qua thương đội, có thể như thế nào cũng không nghĩ tới trong này lại có tu giả. "Tu giả a, cao cao tại thượng sinh linh làm sao lại tại này ti tiện trong thương đội? Tha cho bọn hắn một cái mạng chó a!" Doãn Tri An do dự nhìn về phía Tô Vũ, hiển nhiên không muốn đem chuyện làm lớn chuyện. Tô Vũ nhạt liếc nhìn hắn một cái, nhấc chân một cước đạp hướng tráng hán. Tráng hán con ngươi co rụt lại, vừa đưa tay chuẩn bị chống cự, hữu lực chân to đã rơi vào lồng ngực, tức khắc ngũ tạng lục phủ lan lộn. Phanh tráng hán bay ngược mấy chục trượng, dãy rủa lấy, lung la lung lay từ dưới đất đứng lên. Gió nhẹ quét qua, tráng hán không cam lòng ngã xuống đất, sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có. "Không, buông tha ta, buông tha ta, ta là bị oan uổng. Ta cái gì cũng không biết, ta là bị buộc, trong nhà của ta còn có lão tiểu muốn chiếu cố. Còn lại những người kia còn muốn chạy." Doãn Tri An than nhỏ, khí tức trầm xuống, tất cả mọi người thất khiếu chảy máu, không cam lòng ngã trên mặt đất. Tô Vũ trong tay nắm bắt gầy lùn nam tử run lên, không dám động đậy, nhưng tay rơi xuống lúc không cẩn thận quét đến Tô Vũ cánh tay. Tô Vũ con mắt trần có thể thấy băng lãnh xuống, đối đầu Tô Vũ băng lãnh đôi mắt gầy lùn nam tử sợ vỡ mật, trái tim phảng phất bị người cầm thật chặt đồng dạng. Tô Vũ buông tay ra, gầy lùn nam tử rơi trên mặt đất, sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có, con ngươi trừng lao đại, chết không nhắm mắt. Giang giác Tô Vũ một cước đem gầy lùn nam tử đầu lâu dẫm vào bàn đá xanh gạch bên trong, chết không nhắm mắt lại như thế nào. Doãn Tri An đỡ dậy Giang Cửu, "Ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì, cảm ơn." Giang Cửu cười khổ lắc đầu. Tô Vũ nhạt liếc nhìn hắn một cái, "Gặp phải bất công không phản kháng, ngươi đang chờ cái gì? Chờ chúng ta đi vì ngươi bình định chứng ngại, ngươi lại tại một bên ngư ông đắc lợi sao?" "Tiền bối, ta chỉ là..." Chẳng qua là cảm thấy tại Trung Châu ra tay không thích hợp. Giang Cửu túi đầu nhận sai nói. Tô Vũ Nhạc nói, vậy cũng chớ dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn chúng ta, nếu như muốn đánh ngươi trước hết bên trên, không muốn đánh cũng đừng đem người khác đẩy đi ra. Thương nhân lợi lớn. Nếu như là Tô Vũ bọn hắn ra tay giết người, thật cho phiền phức, Giang Cửu cũng có thể lấy cớ nói không biết hai người thoát thân, không đếm xỉa đến. Thú hổ, Giang Cửu cũng không phải tay không tấc sắt phàm nhân. Doãn Tri An cũng là sau khi đột phá mới nhìn ra tới, Giang Cửu thế mà cũng là tu giả, có thể trên đường đi hắn chưa hề chủ động ra tay qua. Vừa rồi tráng hắn đội ngũ, Giang Cửu một người đủ để đem bọn hắn toàn bộ hủy diệt, có thể hắn chỉ là khẩn cầu Doãn Tri An. Đạo khác biệt nhu cầu khác nhau, Trung Châu đến, mọi người tốt tụ hảo tán. Tô Vũ nói xong, liếc nhìn Doãn Tri An, đi thôi Giang Cửu gấp, tiền bối chờ chút, trước đó rất nhiều chuyện ban bối có chỗ dấu giếm, đều có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, ban bối chuẩn bị chút bồi tội lễ vật, còn xin tiền bối cho ta một cơ hội. Không cần Tô Vũ mang theo Doãn Tri An hai người đi xa, vĩnh viễn không muốn cùng thương nhân làm bằng hữu. Trong con mắt của bọn họ chỉ có lợi và hại, cùng ngươi làm bằng hữu cũng chỉ là bởi vì ngươi có giá trị. Giang Cửu không cam lòng, có thể hắn cũng không dám ngăn cản Tô Vũ hai người đi xa. Nhìn qua trên mặt đất thi thể, hắn đột nhiên run lên, lúc này mới nhớ tới chính mình tình cảnh, vội vàng phân phó, đi, mau rời đi nơi này. Chương 40. Ngẫu nhiên gặp người quen. Chương 40. Ngẫu nhiên gặp người quen. Cổ điện phong nhã cắt trong lâu, Nam Cung Chi Nhã sử khuôn mặt nhỏ trông mong nhìn trước mắt thiếu nữ áo lam. Mặt trăng lặn, ngươi nói ta đàn tranh đánh rất kém cỏi sao? Làm sao lại loại suy nghĩ này? Thượng cổ mặt trăng lặn sững sờ, chính mình cái này tỉ bội trong xương cốt thế nhưng là vô cùng tự tin người. Nam Cung Chi Nhã đổi phế có quắp tại thượng quan nguyệt lạc thon dài trên chân đẹp, có người nói ta đàn tranh khó mà đến được nơi thanh nhã. Ta tiểu Chi Nhã luôn luôn đều không thèm để ý người khác cái nhìn, như thế nào lần này ngược lại chất vấn chính mình đây? Nam Cung Chi An lắc đầu, ta không biết, khi còn bé có rất nhiều người nói đàn tranh chẳng là cái thá gì, có thể ta biết ta rất lợi hại, về sau cũng nhận được rất nhiều đại sư tán thành. Có thể hết lần này tới lần khác ta thành danh, tất cả tiếng chất vấn biến mất sau, có người nói ta đàn tranh rất kém cỏi, ta vốn là cho là ta không thèm để ý, có thể hai ngày này. Ôi đi, ngươi nhìn ta này mắt cuồng thâm. Thượng quan Nguyệt Lạc giật mình, a thật nặng mắt cuồng thâm, ta nghĩ, lấy tính cách của ngươi, nếu như ngươi rất để ý người kia nói lời, cái kia đại biểu ngươi đối người kia rất để bụng, tiểu Chi Nhã đây là có người trong lòng rồi. Làm sao có thể? Hắn ngốc, no. Nam Cung Chi Nhã vội vàng che miệng, chột dạ nhìn lén thượng cổ mặt trăng lặn, phát hiện đối phương đang trêu tức cười. Nàng lúc này tà ác cười một tiếng, vung vẩy tà ác tay nhỏ, kiệt kiệt kiệt. Để ngươi cười ta, đêm nay đừng hòng chạy. Khanh khách ngươi trừ làm ta một mặt nước bọt còn có thể làm cái gì? A. Nha, để ta sờ sờ, Chi Nhã đừng làm đột. A. Làm sao bây giờ? Doãn Tri An nhìn qua trước mắt ngựa xe như nước, không biết nên đi con đường nào. Tô Vũ nâng chán, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ngươi liền không thể đổi một câu sao? A, vậy chúng ta bây giờ muốn làm thế nào? Tô Vũ khóc không ra nước mắt, vì sao ngươi lại không thể có một điểm chủ kiến đâu? Doãn Tri An nghiên cứu bản vẽ cũng không ngẩng đầu, bởi vì ta đến ưu tiên cân nhắc cảm thụ của ngươi, ta muốn biết ngươi muốn đi đâu, ngươi muốn làm cái gì? Ta không có mục đích, cho nên muốn đi đâu, muốn làm gì phải xem ngươi. Nói, Doãn Tri An ngẩng đầu, cho nên ngươi bây giờ chuẩn bị đi chỗ nào? Thanh lâu, có đi hay không đi? Sao? Ngươi nói chỗ nào? Doãn Tri An trừng to mắt. Tô Vũ lạnh liếc nhìn hắn một cái, không phải đi chỗ nào cũng được sao? Thế nhưng là, Doãn Tri An con mắt chuyển nhanh chóng, đột nhiên ánh mắt sáng lên, thế nhưng là ta không có tiền. Tô Vũ cười nói ra, ngươi không phải đàn tranh đăng phong tạo cực cảnh sao? Những địa phương kia thưởng thức nhất chính là như ngươi loại này đại sư, chẳng những bao ăn bao ở cầm tiền công, còn cần mỗi ngày chống cự đủ loại màu sắc hình dạng mỹ nữ dụ hoặc. Hồng phấn cô lâu, không đi. Doãn Tri An thái độ mười phần kiên quyết. Tô Vũ hơi kinh ngạc, vì cái gì? Đây là đối tình yêu bất trung, ta là thuần ái chủ nghĩa. Doãn Tri An kiêu ngạo tự hào. Tô Vũ suy tư nói, thế nhưng là thuần ái thiếu niên, ngươi thật giống như bị đội nón xanh a. Doãn Tri An sắc mặt cứng đờ, não hải không khỏi nghĩ lên đôi cậu nam nữ kia, nghĩ xuyên việt về đi suy nghĩ càng ngày càng mãnh liệt. Tô Vũ vô vô thiếu niên bà bay, hướng náo nhiệt đường đi đi đến, lừa gạt ngươi, kỳ thật ta cũng sẽ không đi loại địa phương kia, đi thôi. Đi chỗ nào? Ta ở chỗ này còn có người quen. Tô Vũ đạm nhiên âm thanh dần dần thu nhỏ, Doãn Tri An lúc ngẩng đầu, đã đi ra thật xa. Đội vàng thu hồi bản vẽ đuổi kịp Tô Vũ. Ngươi tại Tây Châu 3 ngày đói 8 ngừng lại, thế mà lại còn có Trung Châu bằng hữu. Tô Vũ âm thanh chẳng biết lúc nào trở nên ôn hòa, khí chất cũng trong lúc vô tình trở nên thanh nhã thoát tục, tự nhiên là có, mà lại nghe nói hắn tôn nữ dáng dấp rất xinh đẹp, đến lúc đó cho ngươi dắt giật dây như thế nào? Thứ Doãn Tri An kinh thường, có thể có Nam Cung Chi Nhã xinh đẹp không? Tô Vũ đỡ cái cầm suy tư, cũng không kém bao nhiêu đâu, nghe nói nàng thế nhưng là cái tài nữ đâu, Nam Cung Chi Nhã cũng liền có thể tại Tây Châu miễn cưỡng nổi danh thôi. Hai người một đường đi đến cửa thành, lo lắng bị để mắt tới, Doãn Tri An cũng không nghĩ ngự kiếm phi hành. Trung Châu cường giả như mây, vẫn là điệu thấp tốt hơn. A Di Đà Phật, nhân sinh như sương nơi nào là đường, tiểu hữu tới một vài a, chỉ cần 8 điểm giảm còn 80. Hai người vừa tới cửa thành, thanh âm quen thuộc truyền đến. Doãn Tri An ánh mắt từ cơ giáp trên bản vẽ rời, quả nhiên tại cách đó không xa đường đi thượng nhìn thấy quen thuộc gầy yếu thân ảnh. Phương Hổ Hữu một tay cầm quẹt cờ, một tay nắm lấy nữ tử tràn đầy vết thương chồng chất tay cao mày nói, cô nương, ngươi này tướng tay cũng không quá tốt, ngươi có phải hay không có cái hám hại lừa gạt, tham ăn thích cờ bạc ca ca. Phốc phốc, nữ tử cười khúc khích, cẩn thận đem tay mình rút về, tiên sinh nói đùa. Ta nhưng không có cái gì ca ca. Một nữ tử đẩy ra Phương Hồ Hữu, dắt lấy nữ hài rời đi. Tiểu Hòa, lừa đảo lời nói ngươi cũng dám tin, chúng ta đi nhanh đi, rất nhiều đại sư đều tại triều thu đệ tử, chúng ta đi đo đo linh căn. Lão Hồ Ly, ngươi như thế nào cũng tới Trung Châu? Doãn Tri An tiến lên vỗ vỗ Phương Hồ Hưu. Phương Hồ Hưu kinh ngạc nhìn qua nữ hài rời đi phương hướng, tựa hồ đang suy tư điều gì. Lão Hồ Ly, Lão Hồ Ly. Doãn Tri An đúng tay tại Phương Hồ Hưu trước mắt lắc. Phương Hồ Hưu không kiên nhẫn liếc mắt nhìn hắn, liền ngươi chuyện nhiều nhất. Hại, cái tên nhà ngươi, con mắt liền không có tử nhân ra tiểu cô nương trên người rời đi. Doãn Tri An bất mãn nhà ránh. Phương Hồ Hưu không để ý đến Doãn Tri An, ngược lại nhìn về phía Tô Vũ, nhặt nói, chìa khóa của ta. Ngươi chìa khóa ta làm sao lại biết, ngươi không phải là rõ ràng nhất sao? Tô Vũ không lạnh không nhạt nói. Doãn Tri An ngậm bực vào đầu, cái gì chìa khóa? Một bên sử cũ nát xào trúc cầm chén bể lưu thất tú mắt sắc lóe lên. Phương Hồ Hưu lắc đầu phối hợp nói ra, không đúng, trong trí nhớ của nàng đồng thời không có chìa khóa vết tích, cũng không có chìa khóa nhân quả. Có phải hay không là cần đem nàng luyện chế thành đan dược? Tô Vũ cười nói. Phương Hồ Hưu chấn động, vừa muốn có hành động, Tô Vũ mở miệng lần nữa, ấm áp nhắc nhở, một ít người một khi tử vong sẽ không bao giờ lại phục sinh. Có ý tứ gì? Phương Hồ Hưu cứng tại chỗ. Tô Vũ nhặt nói, chỉ là để ngươi đừng làm chuyện điên rồ mà thôi. Nàng xác thực cùng ngươi chìa khóa có quan hệ, nhưng cơ hội cũng chỉ có một lần. Ngươi nên minh bạch, lấy thực lực của ngươi, vẫn không cách nào nghịch chuyển một ít sự vật, tỉ như phục sinh một loại nào đó quy tắc ở dưới sinh linh. Phương Hồ Hưu con mắt hơi trầm xuống, tại một đời thần chủ sáng tạo lĩnh vực trong lao tù, hắn vĩnh viễn không cách nào vi phạm một đời thần chủ ý chí. Nếu như trên quy tắc nữ hải chỉ có một lần sinh mệnh, vậy mình làm không được phục sinh đối phương. Tô Vũ, ngươi biết tất cả mọi chuyện, có thể ngươi giúp hắn giấu giếm có làm được cái gì? Phương Hồ Hưu không cam lòng nhìn qua Tô Vũ. Tô Vũ nhặt nói, kỳ thật các ngươi đều biết, thậm chí đều trải qua, chỉ là các ngươi quên mà thôi. Ta mặc dù không biết, nhưng ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, đây là một đời thần chủ cho các ngươi chuộc tội cơ hội. Phương Hồ Hưu cười nhạo, ha ha, chuộc tội cơ hội, chúng ta lúc ấy có chọn sao? Nói, khoe miệng của hắn dương lên, Tô Vũ, ngươi tựa hồ rất lo lắng nữ hải kia chết sống, vậy ta liền đi đem nàng giết. Đi thôi, Tô Vũ cười khẽ. Phương Hồ Hưu sắc mặt âm trầm, ngươi đừng cho là ta không dám. Muốn đến thì đến a. Tô Vũ tùy ý buông tay. Chương 41, chật vật an mày. Chương 41, chật vật an mày. Lực lượng của ta là chuyện gì xảy ra? Phương Hồ Hưu có thể xác định, vừa rồi nữ tử kia xác thực cùng cái gọi là chìa khóa có quan hệ, nhưng trước lúc này hắn trước tiên cần phải hiểu rõ một sự kiện. Vì cái gì vừa nghĩ tới vừa rồi nữ hài kia, lực lượng của ta rơi xuống tốc độ nháy mắt để thăng gấp trăm lần, tới gần hắn thì sẽ thi triển không gian nửa điểm lực lượng. Tô Vũ nghiêm túc suy tư, có thể là một đời thần chủ không muốn để các ngươi đơn giản như vậy tìm tới chìa khóa. Phương Hồ Hưu sắc mặt càng ngày càng khó coi, tới gần sẽ tạm thời mất đi toàn bộ lực lượng, nghĩ đến nàng thì sẽ nhanh chóng rơi xuống cảnh giới. Biết rõ chìa khóa cùng nàng có quan hệ, hết lần này tới lần khác không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vốn là tại phương thiên địa này mỗi ngày rơi xuống lực lượng liền tâm phiền, bây giờ càng bực bội hơn. Khắc chế không đi suy nghĩ chìa khóa chuyện, Phương Hồ Hưu quyết định trước từ Tô Vũ này biết rõ ràng một ít đạo tin tức. Chợt vui vẻ ra mặt, tiểu Vũ Hoa, tất cả mọi người là người một nhà, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Ta liền không nói, ngươi có thể thế nào? Tô Vũ mắt thường cũng có thể nhìn ra mấy người ở giữa tuyến nhân quả, đại khái cũng có thể phân tích ra tình huống cụ thể. Nếu là nguyện ý, một cái cảm giác liền có thể thông hiểu chuyện thiên hạ, nhưng có ý nghĩa gì đâu? Có thể làm gốc liền nhàm chán sinh hoạt tăng thêm mấy phần niềm vui thú, làm gì mất hứng sớm kịch tấu. Doãn Tri An phát giác được giữa hai người quan hệ vi diệu, không có nói tới chìa khóa trước đó, Phương Hồ Hữu tại Tô Vũ trước mặt không đúng. Chỉ khi nào nâng lên chìa khóa, Phương Hồ Hữu nhìn Tô Vũ ánh mắt nháy mắt không đúng, tính tình cũng là vừa một nhóm. Hắn có dự cảm, trong này ẩn giấu một cái kinh thiên đại bí mật. Nhàm chán, tìm một chỗ ăn cơm, ta nói, Lưu Thất Tú lạnh lùng âm thanh truyền đến, cho Phương Hồ Hữu tìm lối thoát dưới. Doãn Tri An tiếp lời, đừng nói, ta còn thực sự có chút đói, nếu không chúng ta ăn trước ít đồ tại ra khỏi thành. Cô Phương Hồ Hữu bụng bỗng nhiên đủ cục gọi, trên mặt toát ra quen thuộc gian trá khéo đưa đẩy, hắc hắc. Thư thể ngươi khẳng định còn có chút tiền đúng hay không? Có. Có. Doãn Tri An khỏe miệng giật một cái, lão hồ ly này thực sẽ theo cán trèo lên trên. Thật muốn đánh đứng lên, Phương Hồ Hữu này tay chân lẹo khẹo cũng không đủ Tô Vũ một quyền truy. Nghe nói trước kia thường xuyên bị Tô Vũ đánh, có thể sống đến bây giờ thật đúng là không dễ dàng. Nâng lên ăn cơm, mấy người nháy mắt quên mất lúc trước không nhanh, náo nhanh, tốt cũng không hiểu thấu nhanh. Từng cái đều là trở mặt đại sư, Doãn Tri An không thể không cam bái hạ phong. Ha ha, nhìn hư thể ngươi thật không tình nguyện biểu lộ, không phải liền là một bữa cơm nhà, đến nỗi. Tốt ta. Lão hồ ly kia bữa cơm này ngươi mời. Doãn Tri An cười nhẹ nhàng nhìn qua cứng đờ ở Phương Hồ Hưu. Phương Hồ Hưu khô cằn cười, ta liền thổi cái như mà thôi, hư thể ngươi. Doãn Tri An đạt được cười nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Thật vất vả để lão hồ ly xuất rất nhiều, Doãn Tri An làm sao có thể từ bỏ ý đồ, hắn chuẩn bị hung hăng ăn đổ lão hồ ly. Phương Hồ Hưu một mặt ưu sầu, vốn cũng không dồi dào gia đình đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, thôi, ăn không các ngươi nhiều như vậy ngừng lại, mời các ngươi ăn một bữa cũng không có gì. Đi đi đi. Doãn Tri An không kịp chờ đợi thúc giục. Tô Vũ nhịn không được nói, ngươi cao hứng quá sớm một chút, thiết công kê là vắt chảy ra nước. Có ý tứ gì? Doãn Tri An nụ cười trên mặt cứng đờ ở rất nhanh, hắn liền minh bạch Tô Vũ lời nói, chỉ là vẫn như cũ khó mà tiếp nhận. Lão hồ ly, đây chính là ngươi nói tiệc. Cửa thành, bốn cái hán tử ngồi xổm ở góc tường, ăn mày một dạng cầm trong tay nửa khối màn thầu. Phương Hồ Hưu không kịp chờ đợi đem màn thầu nhét vào trong miệng, trong mắt ánh sáng lập lòe tiếp cận Doãn Tri An trong tay nửa khối màn thầu, đúng à, nếu là ngươi không ăn lời nói ta có thể. Lan, nửa khối màn thầu cũng không cảm thấy ngại cướp Doãn Tri An đội vàng bảo vệ trong ngực màn đầu, cúi đầu gầm đứng lên. Ai nghèo túng mọi người trong nhà. Phương Hổ Hưu thất vọng quay đầu nhìn về phía một bên Lưu Thất Tú, Lưu Thất Tú liếc mắt nhìn hắn, quay đầu núp ở góc tường gặm màn đầu. Tại quay đầu nhìn ngồi trên mặt đất Tô Vũ, miệng nhỏ cắn màn đầu, muốn nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương. Lúc này bốn người chật vật không thôi, trừ quần áo so ăn mày sạch sẽ một chút, địa phương khác không có gì khác biệt. Đúng, lão hổ ly hai người làm sao lại chạy đến Trung Châu tới? Các ngươi có tiền khởi động truyền tống trận. Doãn Chi An khô cằn cắn màn đầu, hiếu kỳ nhìn về phía hai người. Phương Hổ Hưu lao đi khỏe miệng nước bọn, là Tú Nhi hắn không chịu nổi tình mình, nghĩ lấy cái tức phụ vượt qua cô độc tuổi già. Ha ha, Lưu Thất Tú lạnh a, liền con mắt đều chẳng muốn nhìn một chút Phương Hổ Hưu. Tránh ra, tránh ra. Mấy tên ăn mày thối tránh ra điểm. Thị vệ từ trong thành tuôn ra, đem Tô Vũ bọn người hướng bên cạnh xua đuổi. Doãn Chi An vội vàng lôi kéo Tô Vũ hướng bên cạnh chuyển, tỉnh táo, ca ngươi bình tĩnh một chút ta. Phương Hổ Hưu cũng tới trước kéo lấy Tô Vũ liền hướng bên cạnh đuổi. Muốn tùy ý Tô Vũ ra tay, Trung Châu cùng Tô Vũ chỉ có thể sống một cái. Dạy. Chờ một chút, ta dạy. Ta dạy rơi mất. Tô Vũ trơ mắt nhìn xem chính mình bước dậy bị tiểu ăn mày nhặt chạy vào trong thành. Cảm giác đủ xa, hai người lúc này mới buông xuống Tô Vũ, vừa quay đầu lại mới nhớ tới còn có cái Lưu Thất Tú. Vừa ngẩng đầu, Lưu Thất Tú cầm chén bể đi tới, lộn xộn tán phê đầu phát che đậy mặt thấy không rõ biểu lộ, hắn dạy rơi mất. Doãn Chi An lúc này mới phát hiện Tô Vũ lộ ở bên ngoài không có dạy chân. Chân mang từ chính mình nơi này cướp đi biết tất, ngón chân cái cùng gót chân phá một cái độc lớn. Tô Vũ phiền muộn ngồi tại bên tường, yên lặng nhóm lửa căn hoa tử, khói mù lượn lờ. Thật mẹ nó phục, ta lại không phải giết người không chớp mắt. Cung nên thượng quan đại tiểu thư. Cung nên thượng quan đại tiểu thư. Thủ vệ âm thanh đem Tô Vũ suy nghĩ túm về, uy phong lẫm liệt độc giác thú lôi kéo xa xỉ xe kéo chậm rãi lái tới. A, gió nhẹ a, Doãn Chi An không ngừng ngáp ước, loại kia trong tay nửa khối màn đầu cắn. Phương Hổ Hữu một mặt khinh thường, đã từng lao phu xuất hành hào quang bạc trượng, nhật nguyệt nghiên chiếu, phóng ánh tinh hà vì ta trải ra đại đạo, chật trượng, có thể so sánh này gió nhẹ nhiều. Để ngươi thiếu xem chút dân gian thoại bản, lại giả bộ dậy rồi có phải hay không? Tô Vũ khinh bị nói. Kém chút tin là thật, Doãn Chi An nghe tới Tô Vũ lời nói phản ứng kịp, này mẹ nó nghĩ như thế nào cũng không thể tốt à, chính mình thế mà tin. Trong lúc nhất thời, xem thường ánh mắt nhìn về phía Phương Hổ Hữu, không có chút nào hạ cuối, thổi càng lúc càng giống thật sự. Ha ha, tiểu tử ngươi chờ lấy đánh mặt ta, lão phu thở thiếu thời, liền ngươi dạng này tiểu ma cả đông cho ta liếm ngón chân cũng không xứng. Doãn Chi An lạnh à, ta nhổ vào, toàn thân cao thấp cũng liền trương này chết miệng có chút lực công kích, ngươi nói có đúng hay không lão tú? A, lão tú ngươi đang nhìn cái gì? Theo Lưu Thất Tú ánh mắt nhìn, đúng lúc gặp đụng vào trên xe kéo nhấc lên màn cửa thiếu nữ. Trong lúc nhất thời, hai người đồng thời cứng đờ. Ngoa tạo, Nam Cung Chi Nhã. Doãn Chi An hậu chi hậu giác, nhìn một chút trong tay mình nát màn đầu mảnh, lại nhìn một chút bên cạnh ăn mày bộ dáng ba người. A, thư thể ngươi nhìn ta làm gì? Chưa thấy qua soái ca sao? Phương Hổ Hữu mở ra thiếu răng cửa lớn miệng vui tươi hớn hở nói, cười đến phá lệ vui vẻ. Không có, không có gì. Doãn Chi An nghiêm trọng hoài nghi ba người này là cố ý làm hắn, vì chính là để hắn tại muội tử trước mặt mất mặt. Rõ ràng chỉ cách mấy chục mét, có thể lại phảng phất cách hai thế giới. Một cái là trắng lệ, tắm rửa vinh quang hạ thụ vô số truy phủng tiên tử, một cái là gặm nửa khối màn đầu, chật vật tan mày. Mẹ nó, lao tử lúc nào thảm như vậy? Doãn Chi An đột nhiên bừng tỉnh. Chương 42. Gia gia tha mạng chương 42, gia gia tha mạng hư tệ, nữ hoa kia như thế nào nhìn chằm chằm ngươi nhìn, nàng có phải hay không thích ngươi hoa? Phương Hổ Hữu đột nhiên ngạc nhiên kêu lên. Doãn Chi An bật nhãn, tức khắc cảm thấy trong tay màn đầu không thơm. Vừa định ném đi, có thể đây là thật vất vả từ lão hồ ly trên người rút ra chất béo. Suy nghĩ một lúc, hắn vẫn là kiên trì đem này khối nhỏ màn thầu ném vào trong miệng. Vẫn không quên an ủi mình, lãng phí lương thực đáng xấu hổ. Cách đó không xa, đem một màn này thu hết vào mắt Nam Cung Chi Nhã một trận đau lòng, chính mình không tại mấy ngày nay hắn kinh lịch cái gì. Hăng hái thiếu niên như thế nào luân lạc tới loại tình trạng này. Chờ chút, hắn sẽ không phải là nghe nói sau khi ta rời đi, ngày đêm buôn ba đuổi theo ta đi tới bên này à. Thật sự là cái ngu ngốc. Nam Cung Chi Nhã càng nghĩ càng kinh hãi, khỏe miệng dần dần treo lên ngọt ngào cười yếu ớt, nhiệt tình hướng phía Doãn Chi An phất tay, hải. À, tiểu chi nhã cười hèn như vậy, đây là đụng phải ai để ta xem một chút? Thanh thúy thanh âm vang lên. Nhiệt tình hoạt bát thượng quan duyệt lạc theo Nam Cung Chi Nhã ánh mắt nhìn, liếc nhìn cầm chén bể nằm trên mặt đất việc không liên quan đến mình treo lên thật cao Lưu Thất Tú. Tức khắc vui lên, ha ha, hảo lạc quan à, dù cho ba bữa cơm bụng ăn không no vẫn như cũ vô ưu vô lự. Ai, ta giống như đã gặp qua hắn ở nơi nào. Duyệt lạc tỷ tỷ ngươi, ngươi gặp qua hắn. Nam Cung Chi Nhã trong lòng căng thẳng, Doãn Chi An thế mà như thế được hắn nên. Thượng quan duyệt lạc cười gật đầu, ta nhớ tới, ta tại Tây Châu đi tìm người chơi thời điểm gặp qua hắn ấy nhỉ. A, Nam Cung Chi Nhã cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Thượng Quan Duyệt Lạc biểu lộ hỏi, cái kia Duyệt Lạc tỷ tỷ đối với hắn ấn tượng thế nào? Ấn tượng? Thượng Quan Duyệt Lạc không có lưu ý đến Nam Cung Chi Nhã thời khắc này khẩn trương, suy tư nói, lạc quan, phóng đãng không bị trói buộc tiêu sái tự tại, có thể cùng hắn kinh lịch có quan hệ, ta ở trên người hắn nhìn thấy vô ưu vô lự thoải mái. Kinh lịch? Nam Cung Chi Nhã suy tư, không khỏi gật đầu, xác thực giống như là có chuyện xưa người. Mặc dù tuổi tác hơi lớn, nhưng có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ cũng là một phương nhân vật. Xác thực, tuổi tác. Ai cho chút? Nam Cung Chi Nhã đột nhiên sững sờ, Duyệt Lạc tỷ, làm sao ngươi biết tuổi của hắn đại? Nhìn ra nha, này rất tốt. Thượng quan Duyệt Lạc nói bỗng nhiên nhìn về phía Nam Cung Chi Nhã, kinh ngạc che môi mỏng, Chi Nhã ngươi sẽ không phải là ưa thích hắn à? Ta không có, Duyệt Lạc tỷ ngươi chớ nói nhảm. Nam Cung Chi Nhã vội vàng phủ nhận. Giấu đầu lòi đuôi, Thượng quan Duyệt Lạc tiện tiện cười một tiếng, thật ưa thích hắn nha. Ta đã cảm thấy hắn thú vị, nhưng mà chúng ta bây giờ cãi nhau, hắn mắng ta khó mà đến được nơi thanh nhã. Thượng quan Duyệt Lạc nơi nào nhìn không ra, nhà mình này tiểu biểu bội thật sự ưa thích đối phương. Nàng lại liếc liếc Lưu Thất Tú, mấy ngày không thấy tóc lại vô cùng bẩn tung bay, quần áo cũng đầy là bùn đen dơ bẩn. Không khỏi lông mày cao lại, tức khắc cảm thấy Lưu Thất Tú vẹn vẹn có thoải mái biến mất không thấy gì nữa. Lời từ đấy lòng quyết đủ, chi nhã, không nói đến hai người thân thế bối cảnh, chính là năm này tuổi chi kém, tiên phàm có khác. Chỉ cần ta thích, ta có thể dạy hắn tu luyện, đem sau lưng ta tài nguyên toàn bộ giao cho hắn. Nam Cung Chi Nhã thật sự nói. Thượng quan Duyệt Lạc trong lúc nhất thời không biết quên như thế nào đạo, hai đầu lông mày phiền muộn lạnh lẽo. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Nam Cung Chi Nhã nắm lấy Thượng quan Duyệt Lạc như bạch ngọc chân bóng ngón tay, Duyệt Lạc tỷ, ngươi thật sự cảm thấy hắn không tốt sao? Cái này, Thượng quan Duyệt Lạc khó khăn, trừ bẩn điểm loạn điểm, kỳ thật nàng là rất bội phục Lưu Thất Tú tính tình như vậy người, nhưng cũng không thể đem hảo muội muội hướng trong hố lửa đẩy. A Nam Cung Chi Nhã chu môi nũng nịu, Duyệt Lạc tỷ ngươi nói thật ra. Ai nếu như Chi Nhã ngươi nguyện ý từ bỏ tự thân bối cảnh, gia tộc cùng hết thảy lời nói, hắn là cái lựa chọn tốt. Khi hì, Duyệt Lạc tỷ tỷ cũng dạng này cảm thấy sao? Ngươi sẽ không phải cũng ưa thích hắn à? Nam Cung Chi Nhã cười đùa nói đùa. Thượng quan Duyệt Lạc lắc đầu, chân thành nói, ta chỉ là thưởng thức hắn loại này thoải mái, vừa già lại không đẹp trai. Xin lỗi A Chi Nhã, ta không phải nói hắn, ý của ta là, ta hiểu. Nam Cung Chi Nhã triệt để buông xuống, có thể ngay sau đó vừa lo sầu đứng lên. Thượng quan Duyệt Lạc phát giác được Nam Cung Chi Nhã thất lạc, dịu dàng ân cần cầm nàng tay nhỏ, làm sao vậy? Thật muốn ưa thích coi như phấn đấu quên mình đuổi theo, có cái gì tốt xấu bi. Duyệt Lạc tỷ, gia gia ta an bài cho ta hôn nhân ngươi cũng biết, ta cùng hắn cuối cùng không có khả năng, ta cũng sẽ không vì hắn phản bội gia tộc. Thượng quan Duyệt Lạc than nhỏ, mọi thứ đều có đại giới, gia tộc cho chúng ta cung cấp tu chân bình đài, chúng ta cũng đem cùng gia tộc lợi ích buộc chung một chỗ. Xe kéo chậm rãi lái vào trong thành, Nam Cung Chi Nhã chua xót cười một tiếng, không bỏ bông xuống rèm. Doãn Chi An cảm thấy không hiểu đấu, không phải, nàng cuối cùng cái nhìn kia là có ý gì, có vẻ giống như là ta cô phụ nàng cặn bã nam một dạng. Người đây liền không hiểu đi, đây là ái mà không được bi thảm phiền muộn, nữ hoa kia chỉ định đối ngươi có chút hảo cảm. Phương Hồ Hữu tiện hề hề nói. Doãn Chi An im lặng nói, ngươi cho rằng ta ai vậy? Bành Vũ Yến. Tuy tiện một người đều thích ta. Bành Vũ Yến là ai? Có ta đẹp trai không? Doãn Chi An liếc một mặt gian trá mặt cùng nhau Phương Hồ Hữu, an ủi, mặc dù so ngươi xoái, nhưng khẳng định không có ngươi tiện. Hắc. Dám như thế cùng lão phu nói chuyện, tiểu tử ngươi có còn muốn hay không muốn chính đào hoa? Phương Hồ Hữu uy hiếp nói. Doãn Chi An không thèm để ý lao già họ hẹp này, đuổi theo hướng ngoài thành đi đến Tô Vũ. Ca ngươi chờ ta một chút. Đợi hai người đi xa, Phương Hổ Hữu nghiêm túc nhìn về phía Lưu Thất Tú, thế nào, có thu hoạch gì không có? Lưu Thất Tú chết nặng đôi mắt khẽ nâng, không có nửa điểm manh mối, nhưng ta rất khẳng định chìa khóa cùng nàng có quan hệ. Phương Hổ Hữu nhíu mày, ta điều tra nàng bối cảnh, Lạc Hà nữ đế chuyển thế chi thân, cùng ngươi bắn đại bác cũng không tới quan hệ, nho nhỏ tiên đế ngươi đỉnh phong lúc cũng sẽ không đặt tại trong mắt, vậy cái này chìa khóa đến cùng là cái gì? Lạc Hà nữ đế. Lưu Thất Tú đọc trong miệng cái tên này, luôn cảm giác mình ở nơi nào nghe qua. Hắn đột nhiên mở mắt ra, có sinh linh ý chí ảnh hưởng trí nhớ của ta. Có khả năng hay không? Lạc Hà tiên giới chính là Lạc Hà nữ đế chỗ thống trị, cho nên ngươi nghe quen thuộc. Phương Hổ Hữu ngu ngơ nói. Lưu Thất Tú đôi mắt hơi trầm xuống, a, chắc không được nghe quen hay. Tú Nhi, ngươi có hay không cảm thấy Doãn Chi An có chút kỳ quái? Phương Hổ Hữu đông nhiên tiến đến Lưu Thất Tú bên cạnh, nhỏ giọng nói. Lưu Thất Tú mí mắt đều chẳng muốn nâng, có gì đáng kinh ngạc? Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta cùng Tô Vũ chờ đợi hơn 3 năm, cháu trai này cái gì cũng không nói, kết quả Doãn Chi An đến sau, người ta liên tiếp trong khoảng thời gian ngắn phát hiện có quan hệ chính mình chìa khóa manh mối. Lưu Thất Tú đôi mắt nhắm lại, ý của ngươi là? Phương Hổ Hữu ngưng trọng và phần, có khả năng hay không, Doãn Chi An mới là chìa khóa, khác chỉ là Tô Vũ cố ý lấy ra lừa phỉnh chúng ta. Những năm này cháu trai này cũng không có thiếu cho chúng ta. A, cha ta sai rồi, ra ra tha mạng. Phương Hổ Hữu lời vừa nói ra được phân nửa lỗ tai bị người nắm chặt, vội vàng chuyển khẩu hô ra ra. Đi xa Tô Vũ không biết lúc nào đứng tại bên cạnh hắn, một tay níu lấy lỗ tai hắn, trong miệng ta một ngụm đến trên tay kia, nâng lên liền hướng phía Phương Hổ Hữu mặt mo vô qua. Ba ba a a. Phương Hổ Hữu tiếng kêu rên liên hồi. Tô Vũ ngươi đừng quá mức, thật sự cho rằng lão tử là bùn để nhào nặn. A a, đừng đánh, ra ra tha mạng. Chương 43. Tô Vũ chìa khóa chương 43, Tô Vũ chìa khóa a a. Ra ra đừng đánh, ta không dám, ta cũng không dám lại thế phong Nhật Hạ, đạo đức không có, khôi ngô hán tử hành hung 80 lao hán, tiếng kêu thảm thiết hai chuyển lâu tuyệt, người gặp rơi lệ, người nghe bị thương. Lưu Thất Tú rụt cổ một cái, trốn ở một bên không dám động. Tô Vũ đánh sảng khoái thế nhưng là sẽ liền bên cạnh những người khác cùng một chỗ đánh. Rốt cục, tại Phương Hồ Hưu Oết tắt thở trước Tô Vũ dừng tay, lão hồ ly ra heo rất dày đi. Gặp Tô Vũ tỉnh táo lại, Doãn Chi An lúc này mới dám mở miệng khuyên can, đều là người một nhà, kiềm chế một chút. Thật sự là không nhớ lâu Tô Vũ chậm rãi nhóm lửa hoa tử, quét mắt một vòng bên cạnh Doãn Chi An, cái sau dọa kêu to một tiếng, đội vàng mở miệng, người một nhà a đại ca. Tô Vũ thu hồi nhìn chăm chú, một tay gánh vác một tay rút lấy hoa tử hướng phía trước đi đến, bước cách kéo căng, đi thôi, nhìn xem có thể hay không cọ ngừng lại cơn chiều. Nhìn xem có khí tiến không có khí ra Phương Hồ Hưu. Doãn Chi An một trận hãi hùng kết vía, vội vàng theo sát Tô Vũ bước chân. Đợi hai người đi xa, mặt mũi bầm dập Phương Hổ Hưu con mắt lặng lẽ nheo lại khe hở nhìn lén, có thể khẽ động liền kéo tới vết thương, đau quỷ tê đi xa sao. Một bên Lưu Thất Tú ngủ được tiếng ngáy chân tiền, nghe tới Phương Hổ Hưu lời nói mới nhàn nhạt ngước mắt, đi xa, có phát hiện gì không? Bầm tím mặt mo chạy xuống một hàng thanh lệ, 10 phần không thích hợp, theo thời gian trôi qua quy tắc áp chế, thực lực chúng ta ngày đêm cắt giảm tốc độ càng lúc càng nhanh, liền ngã mấy chục cái cảnh giới, vẹn vẹn có trước đó 1 phần ngàn tỷ, có thể tiểu tử này nửa điểm không bị ảnh hưởng. Những này không đều là nói nhảm, ta hỏi chính là khác hữu dụng tin tức, ngươi liền không có chút thủ đoạn. Lưu Thất Tú âm thanh lạnh lẽo, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói. Phương Hổ Hưu khô gầy lão thủ gian nan leo đến góc tường, ai nha, thật mẹ nó đau. Ngươi cho rằng là ta không muốn sao? Ta thừa cơ đánh cắp kia tiểu tử ký ức tới, kết quả ngươi đoán làm gì? Ta mẹ nó lại thiếu đi một đoạn ký ức. Ta lại thừa cơ lấy hắn vì nhân quả, đẩy ngược trên người hắn nhân quả luân hồi, kết quả. Ô, Phương Hổ Hưu khóc không thành tiếng, nghẹn ngào khó chịu nói, ô, kết quả ta mẹ nó lại bị quy tắc trừng phạt rơi xuống 3 đại cảnh giới. Lý giải, nhiều tới mấy lần liền quen thuộc Lưu Thất Tú không có vấn đề nói. Phương Hổ Hưu không cao hứng nghĩ nện Lưu Thất Tú một quyền, kết quả dùng sức quá mạnh kéo tới vết thương, đau nhè răng trợn mắt, a a. Lưu Thất Tú nhạt liếc mắt một cái, hạ thủ thật là hung ác, không có 10 ngày nửa tháng khôi phục không được. Ẩn ẩn có thể gặp trên vết thương tử lôi tung hành, đủ loại nguyên rủa pháp tắc đan sen xâm vệ nhục thân. Phương Hổ Hưu một vệ chua xót nước mắt, ngước mắt ở giữa vội vàng không kịp chuẩn bị đối mặt thượng thanh triệt đôi mắt. Trái tim tức khắc cuồng loạn không ngừng, trong lòng 10 vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua, thảo. Quy tắc gấp 100 lần áp chế, tu vi gấp 100 lần rơi xuống, lực lượng bị giam cầm ở. Lao ra ra ngươi không sao chứ? Thiếu nữ lo lắng tiến lên nâng Phương Hổ Hưu. Phương Hổ Hưu tức khắc dọa kêu to một tiếng, chịu đựng kịch liệt đau nhức liên tiếp lui về phía sau, gặp quỷ một dạng đề phòng thiếu nữ, đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Lão gia gia ngươi chú ý vết thương. Thiếu nữ đúng là hắn vừa rồi gặp phải, cùng chìa khóa cùng một nhịp thở. Tại không xác định tình huống cụ thể trước đó, hắn không định tiếp xúc đối phương, gấp 100 lần tốc độ cảnh giới rơi xuống, quy tắc cấm chế đơn giản muốn hắn mặn già. Quay qua, Tú Nhi ngươi nhanh ngăn lại hắn, nàng trong số mệnh khắp ta a. Thiếu nữ một mặt mờ mịt, ngay sau đó hãy náy phúc thân xin lỗi, thật xin lỗi, ta này liền rời đi. Nói xong, quay người đi ra thành. Chính như đột nhiên xuất hiện một dạng, đột nhiên rời đi. Phương Hổ Hưu Tâm cũng nỗi khiếp sợ vẫn còn tựa vào tường thành thở hào hẹn, thao, thật sự là gặp quỷ. Hắn thử nghiệm tại thiếu nữ trên người lưu lại tiêu ký, dạng này liền có thể tùy thời rõ ràng đối phương đang làm cái gì. Nhưng sau đó khổ cực phát hiện, cảnh giới rơi xuống tốc độ là gấp 100 lần tốc độ, bị hù hắn vội vàng chặt đứt liên hệ. Tú Nhi ngươi phát hiện không có, chúng ta cùng riêng phần mình chìa khóa quan hệ trong đó. Lưu Thất Tú chết nặng đôi mắt khẽ nâng, có quan hệ gì? Phương Hổ Hưu ngưng trọng và phần, nhìn thấy tránh, nhìn không thấy lại khắp thế giới đi tìm, lao đại đến cùng phải nói cho chúng ta biết cái gì? Lưu Thất Tú coi thường phương xa, nghe giống như là cậu huyết ái tình cố sự, có thể là lao đại nhìn ngươi buôn ba mệt nhọc, cho ngươi tìm bạn lữ à? Ngươi cảm thấy lão đại là ngu xuẩn sao? Hắn sẽ giống như ngươi nông cạn. Phương Hổ Hưu mặt mũi tràn đầy xem thường. Ngay sau đó nghiêm túc phân tích nói, căn cứ bần đạo phân tích, cái gọi là chìa khóa liền giấu ở các nàng trong chuyện, chúng ta cần phải làm là cải biến các nàng vận mệnh cái gì. Tô Vũ tuyệt đối rõ ràng, nhưng hắn chỉ muốn xem kịch căn dưa, làm sao có thể đem tình huống nói cho chúng ta biết? Lưu Thất Tú đột nhiên mở mắt ra, Doãn Chi An có khả năng hay không là Tô Vũ chìa khóa? Phương Hổ Hưu con mắt đột nhiên biến lớn, ngay sau đó lại lắc đầu, hắn tình huống khác với chúng ta, hắn tựa hồ có thể tùy thời rời đi Lạc Hà Thần Cấm. Lạc Hà Thần Cấm là bọn hắn đối Lạc Hà Tiên Giới một cái khác xưng hô, đối với bọn hắn tới nói, nơi này chính là tuyệt cấm lao tù. Lưu Thất Tú chết nặng con mắt nhấp nhoáng ánh sáng, ngươi nhìn thấy qua hắn ra ngoài sao? Hắn hoàn toàn có thể lừa gạt chúng ta tới che giấu chính mình tình huống thật. Tê Phương Hổ Hưu hít sâu một hơi, tiểu tử này càng ngày càng gian trá, kém chút bị hắn lừa gạt được, cũng đúng à, cựu thần chuyên môn lao tù hắn làm sao có thể trốn được? Lưu Thất Tú mặt lộ vẻ suy tư, nếu không chúng ta trực tiếp đem Doãn Chi An làm thịt. Ngoa tào, thật mẹ nó ý kiến hay, ngươi đi đi. Giết thời điểm đừng bại lộ tên của ta. Phương Hổ Hưu nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Lưu Thất Tú. Quên đi, Lưu Thất Tú không nói lời nào, nhắm mắt tiếp tục ngủ. Chờ chết cùng lập tức chết hắn vẫn là phân rõ. Tô Vũ muốn giết bọn hắn rất khó, nhưng không phải làm cũng được. Thật gây gấp Tô Vũ, hắn tuyệt đối là cái thứ nhất chết tiểu thần. Lúc trước 15 cái cùng tiến lên đều bị đánh thành cậu, đủ để gặp Tô Vũ thực lực chỗ kinh khủng. Phương Hổ Hưu căng lên Lưu Thất Tú, đi, đi xem một chút Tô Vũ là thế nào làm. Lưu Thất Tú nháy mắt hiểu được, nếu như Doãn Chi An thật là Tô Vũ chìa khóa, vậy thì thật là tốt có thể quan sát quan sát. Không có nắm chắc trước đó tới gần chìa khóa cùng tiêu thân lao đầu vào lửa có gì khác nhau. Phương Hổ Hưu trầm tư nói, xem ra không phải Doãn Chi An xuất hiện tăng tốc tiết tấu, mà là chìa khóa bắt đầu xuất hiện. Có lẽ những người khác chìa khóa cũng xuất hiện, nhưng mà những cái kia lão tiền xu toàn bộ giấu giếm chúng ta, thử quả nhiên có thể cùng chung hoạn nạn không thể cùng hưởng phúc. Không đúng. Trong con trọ, Nam Cung Chi Nhã hoàn toàn tỉnh ngộ, độc giác thú kéo xe tuyệt đối không chậm, nhưng bọn hắn thế mà tại chúng ta phía trước đến Trung Châu. Còn tưởng rằng ngươi nói cái gì đó, nguyên lai là nhớ thương người trong lòng, bọn hắn sớm đến Trung Châu có lẽ là sớm liền xuất phát đây. Thượng quan Duyệt lật nói, Nam Cung Chi Nhã gật đầu, cho nên hắn căn bản không phải đuổi theo ta tới, tên kia đơn thuần đi ngang qua. Sau đó thì sao? Sau đó, Nam Cung Chi Nhã đổi phế ghé vào trên mặt bàn, sau đó hắn căn bản không có nhớ thương ta, hắn không thích ta thôi. Ngươi nha đầu này còn rất lý trí, còn tưởng rằng ngươi sẽ một đầu đâm vào bể tỉnh, chết chìm ở bên trong đâu. Nam Cung Chi Nhã chậm rãi ngồi dậy, cả người so trước đó lạnh lùng không ít, làm sao có thể, cá nhân lợi ích sao có thể cùng gia tộc lợi ích so sánh với. Thượng quan Duyệt Lạc lắc đầu cười khổ, có lẽ chính ngươi cũng không phát hiện, nâng lên nam tử kia lúc ngươi là tiểu nữ nhi tư thái, biết hắn không thích ngươi sau, cả người khí chất trở nên thanh lãnh mấy phần. A, nào có Nam Cung Chi Nhã kéo lại Thượng quan Duyệt Lạc cánh tay, cười yếu ớt nói, Thượng quan Duyệt Lạc cười yếu ớt không nói, nếu là tại Tây Châu thời điểm, nàng sớm nhào vào trong lồng ngực của mình nũng nịu. Đúng, Thượng quan Duyệt Lạc nghi ngờ nói, Chi Nhã gia tộc của ngươi bên trong an bài cho ngươi vị hôn phu là ai à? Không biết. Nam Cung Chi Nhã lắc đầu, thở dài, mấy ngàn năm trước gia tộc lão tổ đi đến Tây Châu du lịch, gặp phải nguy hiểm được người cứu dưới, thế là không hiểu thấu định ra hôn ước này, tiên đoán năm nào đó tháng nào đó ra đời nào đó nữ đón lấy hôn ước này. Rất khéo, chính là ta, thậm chí gia gia ta cũng không biết làm sao lại rơi vào trên đầu ta. Ta lần này tiến về Tây Châu chính là dựa theo tổ huấn tìm kiếm đối phương, đáng tiếc không được đến tin tức. Thượng quan Duyệt Lạc tiệp cánh kích động, sớm ngàn năm dự báo tương lai, nếu như gia tộc không có suy sụp lời nói, các ngươi Nam Cung gia trực tiếp nhất phi trùng thiên. Không, lão tổ nói bọn hắn nơi đó rất nghèo, ta gả đi một ngày ba bữa đều có thể ăn không đủ no. Nam Cung Chi Nhã ủy khuất ba ba nói. Chương 44. Tứ đại gia tộc Nam Cung gia. Chương 44. Tứ đại gia tộc Nam Cung gia. Chạm vạng tối hai người lại một lần nữa kẹp lấy đóng cửa thành trước đó tiến vào trong thành. Rộng lớn khí phái đường đi đèn đuốc sáng trưng, Tây Châu hiếm thấy đến cực điểm tu giả ở đây khắp nơi có thể thấy được. Nam Cung thành. Doãn Chi An không khỏi cảm khái, thật sự là khí phái a. Nam Cung thành mặc dù là thành trì tê, nhưng thành chủ là Nam Cung gia tộc, tu tiên thế lực cùng thế gian thế lực tê. Chô giao hội. Bên cạnh truyền đến rên thảm âm thanh, Phương Hổ Hưu không biết lúc nào sống tới. Doãn Chi An giật mình, còn sống đâu? Ha ha, tiểu tử ngươi thật mẹ nó là đại khả ái. Phương Hổ Hưu nghiến răng nghiến lợi nói, không cẩn thận kéo tới khóe miệng vết thương, đau rên thảm liên tục. Tô Vũ Nhạc liếc Phương Hổ Hưu hai người liếc mắt một cái, hướng phía đường đi chỗ sâu đi đến. Phương Hổ Hưu ôm lấy Doãn Chi An bả vai, tiểu khả ái ngươi đỡ ta điểm. Ha ha, lão đáng yêu đáng đời ngươi. Doãn Chi An trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là tiến lên đỡ Phương Hổ Hưu. Phương Hổ Hưu lời nói thấm thía, giáo dục hậu bối ngự khí thuần thuần dạy bảo, làm người a không thể quên tội nguồn, một ngày vi sư trung thân vi phụ ngươi thạo a. Ha ha, ngươi còn không thu ta làm đồ đệ đâu. Ngao, vậy ngươi quỳ xuống dập đầu bái sư a, vi sư dạy ngươi thái cực quyền tá lực đả lực, mỗi ngày chỉ cần rèn luyện lực khí liền có thể. Doãn Chi An, nếu có thể tá lực đả lực, vì cái gì còn muốn rèn luyện lực khí? Phương Hổ Hưu vô cùng thành khẩn thản như nói, phòng ngừa người khác không mượn. Doãn Chi An, cướp bóc cũng có thể nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Được rồi, này sư không bái cũng được, ta lại không muốn đi làm lừa đảo. Phương Hổ Hưu xem thường kinh thường, nếu không phải là Lao Phu bị gian nhân ám toán, liền có thể dạng này tiểu khả ái có thể vào Lao Phu mắt. Những cái kia một ngày ngộ đạo thành tiên phong thần thiên tiêu, cái kia không muốn trở thành ta ký danh đệ tử, liền ngươi dạng này tiểu khả ái, liền cho bọn hắn sách giày cũng không xứng. Lại tới, ngươi có thể đánh thắng Tô Vũ sao? Doãn Chi An trong mắt tràn đầy trêu tức. Phương Hổ Hưu lên cơn giận dữ, lúc này cả giận nói, chỉ là Tô Tê Ai U không cẩn thận kéo tới khỏe miệng vết thương. Doãn Chi An giống như cười mà không phải cười, nhưng trong mắt xem thường khinh thường phá lệ trước mắt. Phương Hổ Hưu đâu chịu nổi loại này khí, tức giận bất bình, ngươi cho rằng Tô Vũ rất đơn giản, lão phu nói cho ngươi, hắn nhưng là thần vực thần quân. Thần quân ngươi biết à? Được rồi, ngươi mẹ nó liền Lạc Hà tiên giới cũng không biết, cùng ngươi nói mỏ cái gì? Lạc Hà tiên giới? Thấy đối phương mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Phương Hổ Hưu đắc ý nói, không sai, đem Cửu Tiêu đại lục so sánh chúng ta ở bài qua thôn lời nói, Lạc Hà tiên giới liền có Cửu Tiêu đại lục bao la như vậy. Nói đúng ra, Cửu Tiêu đại lục chính là Lạc Hà tiên giới rác rưởi khu, không, liền đống rác cũng không bằng. Ngươi còn tại Lạc Hà tiên giới mất qua. Doãn Chi An ra vẻ kinh ngạc, nghĩ lừa dối ra càng nhiều tin tức. Lão nhân này mặc dù thích quan lác, nhưng khẳng định đi qua rất nhiều nơi, cái kia Lạc Hà tiên giới khẳng định thật sự tồn tại. Phương Hổ Hưu khẽ miệng hơi câu, ngay sau đó lại thảm hút một tiếng, tê, kéo tới vết thương. Đến Tô Vũ liếc nhìn Doãn Chi An, đi báo tên của ta. Ừm, Doãn Chi An đáp lời, ngẩng đầu nhìn lên, rộng rãi mấy trượng nguy nga tường cao đập vào mi mắt. Ô hô, này mẹ nó là hoàng cung a. Doãn Chi An nhìn về phía lại môn, bảng hiệu bên trên viết kiên cường hữu lực chữ lớn, Nam Cung phủ. Khí thế tức khắc một yếu, chúng ta đây là tới sai chỗ đi, nếu không. Đụng Doãn Chi An cái mông rắn chắc chúng vào một cước, Tô Vũ lạnh nhạt nói nhảm một đồng lớn, cho ngươi đi gõ cửa liền đi gõ cửa, ta tại thương lượng với ngươi. Phương Hổ Hưu cũng khinh bị nói, tốt xấu là võ tướng cường giả, Nam Cung gia lão già không xuất thế ngươi chính là đi ngang tồn tại, sợ thành cái này quỷ dạng. Thật bá đạo. Doãn Chi An âm thầm nhà rãnh, xoa cái mông thay đổi khuôn mặt tươi cười đi hướng thủ vệ. Cửa ra vào thủ vệ lập tức cảnh giác lên, Nam Cung phủ người rảnh rỗi đi nhầm vào. Làm phiền hai vị tiểu ca thông báo một tiếng, Tô Vũ tới chơi. Doãn Chi An nhắm mắt nói. Thủ vệ đôi mắt nhắm lại, cái kia Tô Vũ, đến từ phương nào thế lực, thân phận gì? Tây Châu vai qua thôn, tán tu Tô Vũ. Phương Hổ Hưu đi lên trước vui tươi hớn hở lấy lòng cười nói. Nghe tới Tây Châu tán tu mấy chữ, thị vệ trong mắt tràn đầy xem thường, "Ừ, Tây Châu tới rác rưởi cũng dám thấy chúng ta Nam Cung gia chủ, cút nhanh lên chúng ta vẫn là." Doãn Chi An quay đầu muốn đi, bị Phương Hổ Hưu một cái níu lại, đi lên bà miệng. Không dám. Doãn Chi An đầu lắc cùng chống lắc một dạng, "Nơi này chính là Trung Châu, lão gia hỏa ngươi nghĩ trang bức đừng mang theo ta. Phế vật, hoặc là ngươi đi bà miệng, hoặc là lão phu cho ngươi hai bức túi, xem như bay qua thôn đi ra, bước cách đều không có một chút." Doãn Chi An hai tay vây quanh, Tô Vũ nói lời này ta cho hắn chút mặt mũi, ngươi cái lão hổ ly tính là gì? Ta bây giờ thế nhưng là võ tướng. Ba Doãn Chi An vừa mới dứt lời trên mặt rắn chắc chịu một đại bước đấu, Phương Hổ Hưu vây vây tay, Tô Vũ nói lời này ta còn cho hắn chút mặt mũi, ngươi tính là gì? Ba Phương Hổ Hưu còn không có gân xong, trên mặt tức khắc chịu Tô Vũ một bạt hai, đi gõ cửa. Ha ha, cười chết ta. Doãn Chi An cười trên nỗi đau của người khác bù mặt, chính mình vừa mới chuẩn bị đánh lại Tô Vũ liền ra tay, tốc độ thật nhanh. Lúc này, Hắn phát hiện Vương Hồ Hưu hướng hắn quăng tới bất thiện ánh mắt, ba Doãn Tri An còn không có phản ứng kịp, chính mình lại rắn rắn chắc chắc chịu một đại bước đấu, tức khắc nổi trận lôi đình. "Hảo ngươi cái lão hồ ly, lão tử không nổi giận thật sự cho rằng ta là bùn nặn đúng không hả?" Doãn Tri An đưa tay loảng xoảng vứt cho Vương Hồ Hưu hai thai ánh sáng, sợ trực tiếp đánh chết, hắn đều thu lực. Vương Hồ Hưu khó có thể tin bụng mặt, khi sư diệt tổ đồ chơi, ngươi dám đánh ta? Còn không có bái sư đâu, ngươi thì tính là cái gì? Vương Hồ Hưu giận dữ, trở tay một bàn tay vung qua, cứ việc Doãn Tri An vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn là không thể phòng ngừa. "Ba hử, hôm nay bần đạo để ngươi nhìn xem cái gì gọi là..." Ai u Vương Hồ Hưu nói được nửa câu, trên mặt cũng chịu một bạn hai. Thế là, hai người liếc nhau đại chiến hết sức căng thẳng, rất nhanh đánh nhau ở cùng một chỗ. "Ba ba ba, ngươi một bàn tay ta một bàn tay." Thủ vệ nơi nào thấy qua loại tình huống này, lúc này có một người chạy vào Nam Cung phủ, "Gia chủ, cửa phía ngoài miệng có người đánh nhau." Đuổi đi ra chẳng phải được đang bưng lấy sách Nam Cung gia chủ cao mày nói. Thủ vệ lau lau mồ hôi lạnh, nhưng bọn hắn giống như đều là tu giả, tốc độ nhanh đến thuộc hạ nhìn không thấy, chỉ có thể nghe tới thanh thúy tiếng bạn hai. "Tu giả, nhanh đến ngươi nhìn không thấy." Nam Cung gia chủ ánh mắt từ trên sách rời, chuyển rời đến thủ vệ trên người. Thủ vệ bỗng cảm giác áp lực tăng gấp bội, cẩn thận từng ly từng tí gật đầu, "Là, bọn hắn muốn là một đám tới bái kiến gia chủ ngươi, không biết thế nào liền đánh nhau." Bọn hắn giống như nâng lên bối cảnh thân phận, "Tây Châu vai qua thôn Tán Tu Tô Vũ." Nam Cung gia chủ hơi nhíu mày, "Tây Châu? Tán Tu Tô Vũ, chẳng lẽ là..." Đột nhiên, Nam Cung gia chủ trừng to mắt, có chút bối rối thất thố, "Nhanh đi để nhị trưởng lão triệu tập gia tộc cao tầng, ta tự mình đi nhìn xem." Phải thủ vệ vội vàng rời đi trong viện. Nam Cung gia chủ lông mày nhíu chặt, tiên đoán chẳng lẽ thật sự. Như thế nào lúc này tới, hết lần này tới lần khác Chi Nhã đứa bé kia vừa cùng Phong gia định ra hôn ước. "Thôi, đi xem một chút chính là, Tây Châu nghèo túng ngàn năm đã không đáng gia tộc đi hạ tiền đặt cược." Chương 45. Vô năng Nam Cung gia chủ chương 45, vô năng Nam Cung gia chủ xin hỏi mấy bị là. Nam Cung gia tộc đại điện, trưởng lão không còn chỗ ngồi, Nam Cung gia chủ chắp tay hỏi. "Bổn tọa Tô Vũ lao tử khủng. Tại hạ Doãn Tri An hử, lão phu tê." Lão phu Phương Hồ Hưu ăn mày lưu thất tú thật là phế lối. Đám người không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Tên là Tô Vũ một thân thô áo cũ bước, thanh nhã uống nước trà, nếu như ngũ quan không phải dáng dấp đoan chính, khí chất thanh nhã, thỏa thỏa chính là anh nông dân. Đến nỗi gọi Doãn Tri An, mặt mũi bầm dập, tức giận nhìn chằm chằm một bên gọi Phương Hồ Hữu lao đầu, trong mắt lộ ra thanh tịnh ngu xuẩn, lao bà cùng huynh đệ chạy đều chưa hẳn biết loại kia. Phương Hồ Hữu đồng dạng mặt mũi bầm dập, lạnh lùng quay đầu không nhìn Doãn Tri An. Cái cuối cùng lưu thất tú, chén bể phá côn, ngồi trên ghế đều có thể rất một lớp bụi, hắn không phải ăn mày ai là. Mấy vị Tây Châu đạo hữu đường xa mà đến, ta Nam Cung gia tự nhiên nên còn chờ khách chi đạo, mấy vị đi đường mệt mỏi, trước tiên ở Nam Cung gia nghỉ ngơi chỉnh mấy ngày, như thế nào? Bắt không được bốn người lai lịch bối cảnh, trước đem bọn hắn ổn định lại nói. Tô Vũ lặng lặng uống trà, không có phản bác cũng không có đồng ý, Phương Hồ Hưu cùng Lưu Thất Tú cũng không nói chuyện. Doãn Tri An im lặng, mấy tên này lại đem chính mình đẩy ra. Dù sao cũng không có địa phương đi, không bằng ngay ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, vừa vặn chính mình cơ giáp bản vẽ nghiên cứu không sai biệt lắm, sau đó nên lắp ráp. Đã như vậy, vậy làm phiền Nam Cung gia chủ. Nam Cung gia chủ cười ha ha một tiếng, "Ha ha, không phiền phước, không phiền phước, ban đêm vừa vặn có một trận gia hiến, chư vị cũng không nên bỏ lỡ." "Cái này..." "Vậy thì có nhiều quấy rầy." Doãn Tri An vốn định an tâm máy lắp ráp, không làm gì được hảo cự tuyệt Nam Cung gia chủ. Nói trở lại, Nam Cung Chi Nhã sẽ không phải là Nam Cung gia tộc người a? Một trận lôi kéo sau, bốn người đi theo thủ vệ rời khỏi gia tộc đại điện. Nam Cung gia chủ vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía gia tộc trưởng lão, chư vị trưởng lão có thể nhìn ra tới cái gì? Cái kia gọi Doãn Tri An chính là đột phá khẩu, xem ra giống đồ đần tiểu bạch một dạng, hẳn là có thể moi ra không ít tin tức. Nay không nói nhảm nha, vừa rồi gia chủ đều bộ xong, bọn hắn là Tây Châu Long Càn Hoàng Triều bài qua thôn Tán Tu, đến đây tham gia cựu tiêu hữu nghị hội. Ta cảm thấy cái kia gọi Phương Hồ Hữu có thể dùng mỹ nhân kế cầm xuống, lão phu độc các ánh mắt tuyệt sẽ không nhìn lầm, dạng này người đều là lao sắt phôi, các ngươi trông thấy trên mặt hắn vết sẹo không có, hơn phân nửa là đùa giỡn cô nương bị đánh. Bổn trưởng lão cho rằng, không có gì có thể thử, bất quá bốn cái tán tu thôi, gia chủ cần gì phải cẩn thận như vậy cẩn thận. Bổn trưởng lão tỉ mỉ nhập vi quan sát phát hiện, Tô Vũ thích uống trà, Doãn Tri An ái ngẩn người nói chuyện không có xáo lộ rất đốc, Phương Hồ Hữu ái nhìn lén nữ tử, Lưu Thất Tú ưa thích ngủ. Nam Cung gia tộc trưởng lão mỗi người nói một điều, đem ý nghĩ của mình nói ra. Cũng có trưởng lão bất mãn nhìn về phía Nam Cung gia chủ, người đem chúng ta gọi đến chính là chuyện này. Nam Cung gia chủ vẻ mặt nghiêm túc, chư vị có từng nhớ rõ thập tam tổ lưu lại tiên đoán? Tiên đoán? Đám trưởng lão lâm vào trầm tư, ngay sau đó đồng loạt nhìn về phía Nam Cung gia chủ, là bọn hắn. 89/10, chính là bọn hắn. Nam Cung gia chủ vẻ mặt buồn thiu, lúc trước lao tổ lưu lại tiên đoán hôn ước, để chúng ta ngàn vạn không thể đắc tội bài qua thôn, muốn khách khí đối đãi bọn hắn, có thể đã nhiều năm như vậy, chúng ta tại Tây Châu thám tử căn bản không có thăm dò được hữu dụng tin tức. Vốn cho là bọn họ thế lực đã suy sụp, không nghĩ tới thế mà đi tới Trung Châu. Có trưởng lão nhặt nói, vậy thì dựa theo hôn ước, đem Nam Cung gia nữ tử gả đi là được, có gì tranh cãi? Bốn người này mặc dù nhìn xem phổ thông, nhưng gia tộc danh dự trọng yếu, gia tộc đệ tử có mấy người không phải xuất sinh liền định ra hôn ước, há có thể tùy tiện vi phạm lão tổ lưu lại tổ hấn. Nam Cung gia chủ mặt lộ vẻ khó xử, trưởng lão cũng biết hôn ước đối tượng chính là tiểu nữ Nam Cung Chi Nhã. Ân. Đám trưởng lão giật mình bừng tỉnh, kém chút quên chuyện này. Nam Cung gia ngày càng suy sụp, vì ổn định gia tộc địa vị, mấy ngày trước đây đồng ý phong gia thông gia thỉnh cầu. Hết lần này tới lần khác đối phương chỉ định liền muốn Nam Cung Chi Nhã, Nam Cung gia tộc bên này thậm chí không có ai nhớ rõ Nam Cung Chi Nhã khi còn bé định ra hôn ước, toàn bộ đồng ý hôn ước một chuyện. Đến nỗi Nam Cung Chi Nhã, từ nhỏ đi xa Tây Châu tìm kiếm lao tổ nói tới thế lực, lúc này còn không biết mình cùng Phong gia thông gia. Cùng Phong gia hôn ước là các ngươi thương nghị, bản gia chủ đã sớm nói, xảy ra chuyện chính các ngươi gánh nói xong. Nam Cung gia chủ nhắm mắt lại tựa vào ngồi ở phía trên, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng. Lúc trước bọn này lão gia hỏa liên hợp bức bách chính mình đồng ý cửa hôn sự này lúc, thế nhưng là mười phần đắc ý đâu. Hừ, bốn cái Tây Châu tới sâu kiến thôi, ngàn năm trước lão tổ đối với gia tộc không có chút nào cống hiến, thực lực bản thân cũng không mạnh, hết lần này tới lần khác ỷ vào bối phận lưu lại này tiền đoàn khốn nhiều hậu bối. Không tệ, Phong gia thực lực bây giờ cường thịnh, không kém chút nào tứ đại gia tộc, giới này cựu Tiêu Hữu Nghị hội về sau, Phong gia tất nhiên sẽ là một trong tứ đại gia tộc. Phong gia thiếu chủ cưới Chi Nhã làm tiếp, đây chẳng phải là chúng ta ôm chặt Phong gia đuổi cơ hội tốt sao, ai sẽ buông tha loại cơ hội này. Chờ một chút tiến hội thượng thăm dò Tây Châu tới bốn cái sâu kiến, nếu như bọn hắn phía sau không có thế lực, vậy thì trực tiếp. Trưởng lão kia làm một cái cắt cổ động tác. Tứ trưởng lão, mọi thứ đều phải nghĩ rõ ràng hậu quả. Nam Cung gia chủ hơi nhíu mày, thân là gia chủ nhưng không có bao nhiêu quyền lợi, trong lòng cũng rất bần dầu. Tứ trưởng lão khinh miệt nói, vắng vẻ nghèo nhưỡng Tây Châu có thể có cái gì khủng bố thế lực, Nam Cung gia mặc dù suy sụp, nhưng cũng là cựu Tiêu đại lục một trong tứ đại gia tộc. Nam Cung gia chủ lạnh a, ha ha, tứ trưởng lão ngược lại là rất dũng, cái kia vì cái gì không đi Long Càn hoàng triều Long Càn đại đế bắt tay. Tứ trưởng lão rôi cổ nói, ai cũng dám xưng đại đế. Chờ lấy xem đi, hắn đã ngày giờ không nhiều, gia tộc cổ tịch cũng không Long Càn đại đế ghi chép, nghĩ đến hắn tuyệt sẽ không là võ đế cảnh giới. Nói cẩn thận, Long Càn đại đế có thể có thông cáo đại lục phản âm thực lực, chí ít có võ tôn thực lực, võ tôn thực lực tứ đại gia tộc cũng không dám trêu chọc. Kỳ quái, có thể có võ tôn thực lực, vì cái gì đại lục các phương trong cổ tịch chưa bao giờ có ghi chép? Duyên Lạc tỷ, chúng ta khoảng cách Nam Cung thành còn có bao xa? Nam Cung Chi Nhã đỡ đàn nhẹ giọng hỏi. Còn có 900 dặm, thuận lợi còn có 5 ngày hành trình. Xa như vậy? Thượng quan Duyệt Lạc gật đầu, độc giác thú đã tính toán nhanh, đổi lại đồng dạng ngựa chỉ ít 10 ngày. Nam Cung Chi Nhã nhìn về phía lầu các bên ngoài rộn rộn ràng ràng đường đi, phản phất lại trở lại tại Tây Châu những cái kia thời gian, yên tĩnh an bình. Cổ tịch ghi chép, thất khiếu linh lung tâm người sở hữu sống không quá 25 tuổi. Gia tộc lao tổ ngàn năm trước tiên đoán, Nam Cung gia nào đó nữ thiên tư thông minh, đáng tiếc sống không quá 25 tuổi, chỉ có định giá hôn ước mới có thể tìm được một chút hy vọng sống. Vị lao tổ kia trừ bối phận lớn chút, cơ hồ không có chút nào thực lực, hắn cũng bị đại gia xem như trò cười. Chỉ có Nam Cung Chi Nhã nghiêm túc đối đãi, bởi vì nàng lúc sinh ra đời ở giữa cùng lao tổ tiên đoán giây phút không kém. Nàng có thất khiếu linh lung tâm, thức tỉnh thất khiếu linh lung tâm truyền thừa, biết được chính mình sống không quá 25 tuổi mới rửa, lúc này mới đối vị lao tổ kia tiên đoán đệ bụng, tiến về Tây Châu tìm kiếm phương pháp phá giải. Thất khiếu linh lung tâm, loại này vô thượng thể chất vạn năm cũng có gặp, chỉ cần không chết tương lai tất thành đại đế. Đáng tiếc chú định sống không quá 25 tuổi. Nàng chưa hề đem chính mình nắm giữ thất khiếu linh lung tâm chuyện nói cho những người khác, cũng không cần thiết. Thất khiếu linh lung tâm lịch đại chủ nhân tìm khắp tìm không thấy phá giải nguyên rủa chi pháp, Nam Cung gia lại có thể thế nào? Ngược lại là nắm giữ linh lung tâm tin tức truyền ra sẽ nên đón vô số phiền phức. Chương 46. Tiểu tử, tiện đưa ngươi chẳng cơ duyên chương 46. Tiểu tử, tiện đưa ngươi chẳng cơ duyên có hoa tử sao? Có. Doãn Tri An không tình nguyện hối đoái một đầu hoa tử đưa cho Tô Vũ. Tô Vũ tiện tay ném cho Doãn Tri An một khối ngọc bội, không lấy không ngươi, tiện đưa ngươi chẳng cơ duyên muốn hay không? Cơ duyên. Doãn Tri An định nọt đứng lên, Vũ ca ngài nói. Tô Vũ nhặt nói, loại này ngọc bội hết thảy có 2 khối, nếu như ngươi tập hợp đủ 2 khối ngọc bội, có thể hứa một cái nguyện vọng. Mới vừa rồi còn mừng rỡ như điên, Doãn Tri An nháy mắt không còn hứng thú, lựa gạt tiểu hài tử cho xiếp. Ngươi hệ thống dùng để làm gì? Tô Vũ rơi xuống câu nói sau đó xoay người rời đi. Doãn Tri An lúc này mới nhớ tới mình còn có hệ thống, chỉ có thể trách này cậu hệ thống tồn tại cảm không mạnh. Hệ thống, khối ngọc này có bao nhiêu tích phân? Hệ thống kiểm chắc đến mới sự vật sau đều sẽ cho hắn một bút tích phân bao nhiêu đối ứng vật phẩm giá trị. Liên đổi mới địa đồ cũng có thể thu được tích phân, này dẫn đến trong đầu của hắn tích phân âm thanh không ngừng, ngại phiền hắn quả quyết che đậy hệ thống tích phân âm thanh. Đinh, không biết tên cổ ngọc, trong đó ẩn chứa viễn cổ hỗn độn chi lực, nhưng tựa hồ là kiện phế phẩm, thu hoạch được tích phân một ức. Doãn Tri An, dấu chấm than đôi. Đoạt thiếu, tùy tiện xuất ra khối ngọc đồ có thể đáng một ức tích phân. Cầu hệ thống làm sao có thể hào phóng như vậy? Bây giờ, hắn nghiêm trọng hoài nghi từ Tô Vũ trên người đào đầu quần cục xuống đều có thể giá trị mấy ngàn tích phân. Vừa nghiên cứu ngũ giai cơ giáp đã theo không kịp thời đại, nhất định phải tới cửu giai. Cửu giai cơ giáp mới ra, tiên nhân đến cũng phải vẫn lạc huyết vẩy tại chỗ. Đinh, thu hoạch được tích phân một ức, hệ thống thanh âm lạnh như băng lặp lại lần nữa. Doãn Tri An cưỡng chế nội tâm sao động, run rẩy liếc liếc mắt một cái hệ thống tương thành. Tham dò tích phân, 1.08 ức. Cửu giai cơ giáp 5 ức tích phân, cửu giai cơ giáp bản vẽ tài liệu 500 V đút tích phân. Trích tiên hào 20 đút tích phân, trích tiên chiến giáp bản vẽ tài liệu 2000 V đút tích phân. Tỉnh táo, tỉnh táo. Doãn Tri An hít sâu, không thể bị kinh hỉ choáng váng đầu óc, ta phải hảo hảo hoạch định một chút khoản này tích phân như thế nào sử dụng. Vừa nhấc mắt, nhìn thấy trong tay ngọc, đội vàng đem hắn nâng ở lòng bàn tay, tuyệt đối đăng giá, ngàn bạn không thể ném hỏng. Tô Vũ nói tập hợp đủ 2 khối liền có thể cầu nguyện, xem ra lời này hơn phân nửa là thật sự. Doãn Tri An nhãn châu xoay động, hệ thống, hối đoái một khối trong tay của ta loại này ngọc. Đinh, phải chăng tiêu hao ngàn ức tích phân hối đoái không biết tên cổ ngọc. Doãn Tri An, ba mẹ nó, cậu hệ thống ngươi ăn hơn 1000 lần tiền hoa hồng a. vốn là muốn đi đường tắt thu hoạch được cầu nguyện cơ hội, không nghĩ tới phản được đến cầu hệ thống từ hắn nơi này ăn chiếc khấu. Đinh, túc chủ hiểu lầm hệ thống, đây là chủ hệ thống khống chế tích phân hối đoái tỷ lệ, ta chỉ có thể thi hành. Doãn Chi An 10 phần ngoài ý muốn, hệ thống ngươi có thể đáp lời. Đinh, trước đó quyền hạn không đủ, tích phân đã đến trình độ nhất định sau, hệ thống sẽ thu hoạch được ngoài định mức quyền hạn, vì túc chủ cùng chủ hệ thống câu thông, tranh thủ lợi ích tối đại hóa. Doãn Chi An im lặng, cho nên các ngươi hệ thống chính là xem đĩa phim hạ đồ ăn đúng không, ngay từ đầu cái gì quyền hạn cũng không cho ta. Túc chủ, đừng quên là hệ thống cứu ngươi một mạng. Đại gia chỉ đều là lợi dụng lẫn nhau, các ngươi cứu ta, có thể ta cũng cho các ngươi thăm dò đến không ít tin tức. Doãn Chi An từ hệ thống không gian hối đoái một sợi thừng, đem ngọc đeo trên cổ. Đinh, như vậy túc chủ, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Doãn Chi An cười nói. Hệ thống tại Doãn Chi An trong suy nghĩ cao lớn hình tượng tức khắc không còn. Náo hải không khỏi hồi tưởng lại mới gặp Tô Vũ lúc, Tô Vũ hời hợt tiếng nói, hệ thống, chí năng điểm công cụ thôi. Nếu là tìm tới một cái khác khối ngọc, ta nhất định phải cầu nguyện nắm giữ vô hạn tích phân. Nha, thư thể lại nằm mơ. Phương Hồ Hữu thay đổi nam cung gia thủ vệ cho quần áo, ngồi tại bên cửa sổ. Bầm tím con mắt cười nhẹ nhàng nhìn xem Doãn Chi An, bộ dáng muốn nhiều hài hước có bao nhiêu hài hước. Ha ha, lão hồ ly. Doãn Chi An thấp giọng mà lấy. Phương Hồ Hữu lơ đễnh, ha ha, nam cung gia hiến hội muốn bắt đầu, lão phu đặc biệt tới nhắc nhở ngươi, không nghĩ tới tiểu tử ngươi như thế không biết tốt xấu. Ta có phải hay không còn phải cảm ơn ngươi à, ngươi có muốn hay không nhìn ta trên mặt tay cho ấn. Doãn Chi An chỉ vào trên mặt vết cào. Lão gia hỏa này đánh nhau chỉ biết dùng chút hạ lưu thủ đoạn. Thư tệ, khối tiên ngọc ngươi đem cầm không được, không bằng giao cho lão phu. Phương Hồ Hữu gian trả cười. Doãn Chi An lạnh liếc nhìn hắn một cái, nửa thân thể nhập thổ lão gia hỏa, cho ngươi có làm được cái gì, ngươi nghĩ hứa cái gì nguyện? Chẳng lẽ là trường sinh bất lão? Không. Phương Hồ Hữu đột nhiên nghiêm túc lên, ngươi biết chúng ta nơi này được xưng là cái gì sao? Được xưng là tuyệt vực. Lão phu bị cầm tù vô số năm, từ đầu đến cuối không có tìm tới rời đi nơi này biện pháp, biết ngươi đến. Doãn Chi An vỗ trán, lại bắt đầu thổi. Túc chủ, hắn nói không có sai, nơi này có tiến cung ra, cho dù là tiên đế cường giả cũng trốn không thoát lồng giam. Hệ thống băng lãnh máy móc gầm tại Doãn Chi An não hải vang lên. Doãn Chi An sững sờ, có tiến cung ra. Phương Hồ Hữu cười khổ, không tệ, không gian phong tỏa, hỗn độn kết giới bình chướng đem phương thiên địa này áp chế, chúng ta chỉ có thể ở đây kéo dài hơi tàn. Vì cái gì? Không biết. Lồng giam. Doãn Chi An thần sắc càng ngưng trọng thêm, âm thầm suy tư phỏng đoán, nơi này có phải hay không là thế giới trò chơi nhà đầu tư đem ý thức của ta chuyển vận đến nở tờ cờ bên trong. Cái gọi là lồng giam, chỉ là bởi vì cái này thế giới trò chơi hạn chế. Không, khả năng không lớn, nơi này mỗi người đều có bản thân ý thức, tuyệt không phải máy móc chương trình. Vậy thì phiền phức, không thể trở về tìm cậu nam nữ báo thủ. Đem ngọc cho lão phu à, lão phu có thể dạy ngươi tu luyện, thu ngươi làm đồ. Phương Hồ Hữu dụ dỗ nói. Chương 47. Tương lai bọn rình dập. Chương 47. Tương lai bọn rình dập không cho. Lan Doãn Chi An nhanh chân hướng Nam Cung gia đại điện đi đến. Gì đồ chơi, trước đó vì bái sư hắn cũng không có thiếu lấy lòng ra hỏa này, hệ thống tích phân đều bị móc sạch cũng không gặp Phương Hồ Hữu nhà ra thu hắn làm đồ. Ngược lại là tại hắn nơi này hết ăn lại uống, để hắn vốn cũng không rồi rào gia đình đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đi tới Nam Cung gia tộc đại điện, nhìn một cái, Tô Vũ cùng Lưu Thất Tú thản nhiên ngồi tại phía trước nhất. Phương Hồ Hữu chậm rãi đi vào đại điện, đặt mông ngồi tại Lưu Thất Tú bên cạnh. Làm Nam Cung gia chủ đi vào đại điện, liếc mắt một cái liền nhìn thấy trong đám người Tô Vũ bốn người. Ngươi đừng nói, thay đổi Nam Cung gia chuẩn bị tu giả quần áo sau, bốn người rực rỡ hẳn lên, thật là có mấy phần đặc biệt khí chất. Tiến hội hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí lộ vẻ phá lệ quỷ dị. Doãn Chi An luôn cảm thấy những này Nam Cung gia tộc trưởng lão xem bọn hắn ánh mắt mang theo địch ý. Yến hội vừa mở lúc, liền có Nam Cung gia tộc đệ tử nhảy ra, trưởng lão, gia chủ, nghe nói trong nhà tới mấy vị tu giả, đệ tử nghĩ thỉnh khách nhân chỉ giáo một phen. Tô Vũ đôi mắt khẽ nâng, chậm rãi thả ra trong tay chén rượu, không hứng thú. Lão phu không khi dễ tiểu hải tử. Phương Hồ Hữu ngạo khí đổi sợi dâu, không nghĩ tới kéo tới khỏe miệng vết thương, tức khắc rên lên một tiếng thê thảm. Nam Cung gia đệ tử cười nhạo, à, ta còn tưởng rằng gia tộc tới đại nhân vật gì, không nghĩ tới là một đám phế vật. Tô Vũ cùng Phương Hồ Hữu động tác trì trệ. Tô Vũ thanh âm lạnh như băng vang lên, chúc mừng ngươi phép khích tướng thành công. Ha ha, đao kiếm không có mắt, đợi lát nữa thiếu cánh tay thiếu chân cũng đừng trách ta. Nam Cung gia đệ tử nhìn xem đứng dậy Tô Vũ, tức khắc áp lực tăng gấp bội, có thể ngoài miệng không chút nào khiếp được. Tô Vũ một tay chắp sau lưng, nhẹ giọng nhặt nói, can đảm lắm, như vậy sau đó không phải ngươi chết chính là ta sống. Ha ha, Nam Cung Vân Thu, võ sư tam trọng xin chỉ giáo. Nam Cung gia đệ tử chắp tay, võ sư tam trọng tu vi bộc phát. Tô Vũ mặt không biểu tình, đây chính là di ngôn. Hừ, cuồng vọng Nam Cung Vân Thu nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm trường thương hóa thành lưu quang thẳng hướng Tô Vũ. Tô Vũ chắp tay sau lưng, vị kế tiếp. Có ý tứ gì, ngươi? Nam Cung Vân Thu giận dữ, nói được nửa câu lúc triệt để hóa thành cho bụi, tiêu tán không thấy. Cái gì? Nam Cung gia đám người con ngươi địa chấn, vạn vạn nghị không ra Tây Châu tới tán tu cư nhiên như thế khủng bố. Nam Cung Vân Thu thậm chí liền đối phương quần áo cũng không đụng phải, trực tiếp hóa thành cho bụi bằng nước. Loại này quỷ thần khó lường thủ đoạn, chí ít cũng phải là võ tôn cảnh giới a. Có thể toàn bộ đại lục tựa hồ cũng liền bảy vị võ tôn cường giả, khi nào xuất hiện vị trí thứ 8 rồi? Doãn Chi An cũng kinh ngạc trừng to mắt, miệng há lao đại. Trong ấn tượng của hắn, Tô Vũ chính là mãng phu, ỷ vào một thân man lực muốn làm gì thì làm, nhưng vì cái gì thay đổi tu giả quần áo sau tiên phong đạo cốt, đưa tay ở giữa liền có thể lao đi địch nhân. Kế tiếp Tô Vũ đã mặt không biểu tình, liếc nhìn toàn trường. Nếu nghĩ như vậy dùng phép khích tướng, vậy liền hảo hảo tiếp nhận phép khích tướng mang tới hậu quả. Nam Cung gia tộc đệ tử nuốt một ngụm nước bọt, chột dạ cúi đầu xuống. Nam Cung gia một trưởng lão nhịn không được mở miệng khiển trách, các hạ nếu là võ tôn cảnh giới, vì cái gì ngụy trang thành rác rưởi giết ta Nam Cung gia đệ tử? Hôm nay không cho ta Nam Cung gia một cái công đạo, ngươi muốn gánh chịu toàn bộ hậu quả. Tô Vũ lạnh lùng nhìn chăm chú mở miệng trưởng lão, xem ra Nam Cung gia an nhàn quá lâu. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi là võ tôn liền có thể muốn làm gì thì làm, nơi này chính là Nam Cung gia, trận pháp một khi khởi động, đừng nói võ tôn, dù là võ thánh võ hoàng tới cũng phải chạy trối chết. Gặp Tô Vũ không nói lời nào, cái kia Nam Cung gia tộc trưởng lão càng phát ra ý, bây giờ biết sợ. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý xin lỗi đồng thời bồi thường ta Nam Cung gia. Thật nhao nhao Tô Vũ đưa tay vung lên, nói chuyện Nam Cung gia tộc trưởng lão trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Nhìn xem hai tầm trống rỗng cái ghế, Tô Vũ mặt không biểu tình, trong lòng lại là hơi hơi thở dài. Đây chính là hắn đợi ở trong thôn không muốn ra tới nguyên nhân, mỗi lần đi ra chắc chắn sẽ có A Miêu A Cẩu nhảy lên khiêu khích hắn. Gia chủ, khởi động gia tộc đại trận. Đông đảo trưởng lão nhao nhao nhìn về phía Nam Cung gia chủ. Nam Cung gia chủ tức khắc nhíu đầu, mở ra gia tộc trận pháp liền thật có thể đối địch Tô Vũ sao? Tô Vũ là gia tộc khách nhân, luận bàn tỉnh giáo cũng là chính các ngươi chủ trương, bây giờ tài nghệ không bằng người còn có cái gì tốt nói? Nam Cung gia gia chủ nhìn về phía Tô Vũ, cung kính nói, tiền bối mời ngồi. Ngay sau đó hướng Nam Cung gia những trưởng lão kia quát, các ngươi đều ngồi xuống cho ta. Thứ mắt thấy có bậc thang dưới, Nam Cung gia những trưởng lão kia bán hận ngồi xuống. Mấy vị cùng chết đi trưởng lão quan hệ tốt cũng bị người bên cạnh gắt gao giữ chặt, sợ bọn họ xúc động muốn chết. Tô Vũ nhạt liếc mấy người liếc mắt một cái, chậm rãi ngồi trở lại vị trí. Sát lục không phải giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất, lại là trực tiếp nhất bất việc biện pháp. Nam Cung gia trưởng lão cũng không nghĩ tới sự tình sẽ nháo đến loại tình trạng này, mới đầu bọn hắn liền nghĩ thăm dò Tô Vũ một đoàn người thực lực, không nghĩ tới thử ra tới cái lớn. Nam Cung gia chủ cùng cười nói, xin hỏi Tô Vũ tiền bối thế nhưng là vì hôn ước một chuyện đến đây. Tiểu nữ đã tại về gia tộc trên đường, mấy vị chỉ cần chờ lâu đợi mấy ngày. Hôn ước. Đại điện truyền ra ngoài tới lạnh lẽo âm thanh, thanh y tuấn lang thiếu niên mày kiếm mắt sáng, bước nhanh đi vào trong đại điện, phía sau hắn theo sát một lão giả, khí tức thâm thúy. Phong Diệu ánh mắt sáng rực nhìn về phía Nam Cung gia chủ, xin hỏi bá phụ nói tới hôn ước là chuyện gì xảy ra, người nào gả, người nào cưới? Phong gia thiếu chủ Phong Diệu. Tô Vũ nhàn nhạt liếc đối phương liếc mắt một cái, luân hồi nhân quả người sở hữu. Nam Cung gia chủ một mặt lúng túng, không nghĩ tới này Phong Diệu lại đột nhiên xông tới. Bất quá cũng đúng lúc mượn cơ hội này đem việc này nói rõ ràng. Nam Cung gia chủ đứng dậy mặt mũi tràn đầy áy náy, hiền chất xin mời ngồi, chuyện này là ta Nam Cung gia sai lầm, còn cho ta từng cái trần thuật rõ ràng, sự tình là như vậy. Hừ, bổn công tử cũng không quan tâm những này quá khứ biệt vặt, chỉ để ý Nam Cung gia chủ làm thế nào. Phong Diệu mặt lạnh lấy, cho Nam Cung gia chủ làm ra cơ hội lựa chọn, hoặc là lựa chọn Phong gia, hoặc là lựa chọn Tây Châu mà đến Tô Vũ bọn người. Cái này, Nam Cung gia chủ một mặt khó xử, hiển nhiên đắc tội ai cũng không phải lựa chọn tốt. Phong Diệu đôi mắt nhắm lại, vừa lấy được tin tức hắn liền vội vàng chạy đến, không nghĩ tới vừa lúc đổi kịp. Lạnh lùng nhìn về phía Tô Vũ, thế mà có thể để cho Nam Cung gia chủ khó mà làm ra lựa chọn, đối phương đến cùng có cái gì lực lượng? Có thể tùy ý hắn suy tư, cũng nhớ không nổi này Tô Vũ bọn người ở kiếp trước có cái gì thành tựu. Không sai, hắn Phong Diệu là từ tương lai xuyên việt về tới, nương tựa theo ký ức dẫn đầu bố cục, chiếm trước thiên địa cơ duyên. Hắn biết rõ, này Nam Cung gia Nam Cung Chi Nhã thế nhưng là thất khiếu linh lung tâm. Cái gọi là linh lung tâm, thông minh hơn người đã gặp qua là không quên được, thậm chí có thể căn cứ tu giả động tác đổ thôi diễn ra đối phương công pháp. Kinh khủng nhất chính là, nắm giữ linh lung tâm, vô luận làm chuyện gì đều đặc biệt dễ dàng vào tay. Nam Cung Chi Nhã cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, chính là này thất khiếu linh lung tâm công lao. Dựa vào ở kiếp trước ký ức, hắn quật khởi sau chuyện thứ nhất chính là hướng Nam Cung gia cầu hôn Nam Cung Chi Nhã. Chương 48. Liền ngươi nhất biết trang bức chương 48, liền ngươi nhất biết trang bức Nam Cung quyết, ngươi đừng không biết tốt xấu à. Gặp Nam Cung gia chủ do dự, Phong Diệu trong mắt đều là lành ý vô luận như thế nào, thất khiếu linh lung tâm hắn tuyệt sẽ không dung tha. Nam Cung gia gia chủ Nam Cung quyết trầm mặc không nói, đường đường cựu Tiêu đại lục một trong tứ đại gia tộc, bây giờ thế mà bị hai phe bức đến loại cảnh giới này, sao mà bị ai. Trong nội tâm rất muốn bỏ gánh không làm, nhưng làm Nam Cung gia chủ, không thể không cắn răng tiếp lấy đi xuống. Đều do bọn này ngu xuẩn liên hợp bức bách bản gia chủ đồng ý phong gia hôn ước, nếu không làm sao đến mức luân lạc tới loại tình trạng này. Nghĩ đến, hắn nhìn về phía Nam Cung gia còn lại trưởng lão ánh mắt lại lạnh nhạt mấy phần. Không ít trưởng lão nên tiếp hắn băng lạnh ánh mắt, hừ lạnh một tiếng cùng hắn đối đầu, trong mắt không có nửa điểm tính sợ cùng sợ hãi. Từng cái gây chuyện so với ai khác đều nhanh, hậu quả lại toàn bộ mẹ nó để cho mình tới gánh. Nam Cung quyết hít sâu một hơi nhắm mắt lại, tận lực để cho mình không bị đám này phế vật chọc giận mất lý trí. Lần nữa mở mắt, trong mắt tràn đầy ngạo khí cùng lạnh lùng quét về phía Phong Diệu, hôn ước một chuyện chính là đại trưởng lão đáp ứng ngươi, nhưng mà, bản gia chủ mới là Nam Cung gia gia chủ, mới là Nam Cung Chi Nhã phụ thân. Chi Nhã lúc mới sinh ra liền đã dựa theo lão tổ ý chí định ra hôn ước, bản gia chủ chỉ nhận cửa hôn sự này, không biết Phong gia thiếu chủ chỗ nào tới hôn thư. Phong Diệu trên mặt phủ lên một tầng miếng băng mỏng, âm thanh băng lãnh, mấy ngày trước đây yến hội thượng ngươi chính miệng đáp ứng một thiếu, trêu bùa bổn thiếu chơi rất vui. Say rượu nói bậy, không nghĩ tới Phong công tử quả thật Nam Cung quyết cười lạnh. Tô Vũ cùng Phong Diệu bên trong tuyển chọn đắc tội một cái, quả quyết lựa chọn Phong Diệu. Không có gì nguyên nhân, chính là nhìn hắn khó chịu, nhìn Nam Cung gia đám phế vật này trưởng lao khó chịu. 3. Phong Diệu còn chưa nói cái gì, Nam Cung gia một trưởng lão trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, Nam Cung quyết ngươi đây là ý gì? Ngươi muốn cho gia tộc lâm vào trong nước sôi lửa bỏng? Phong Diệu đứng sau lưng chính là Phong gia, đâu chỉ một cái võ tôn cường giả, Tô Vũ tuy mạnh cuối cùng chỉ là Tây Châu thế lực nhỏ. Phong Diệu lạnh lùng ngồi ở một bên, trước nhìn Nam Cung gia chính mình chó cắn chó. Nam Cung Quyết sắc mặt âm trầm, trong mắt tràn đầy hàn quang, này Nam Cung gia gia chủ vẫn là ta, các ngươi liền như vậy không kịp chờ đợi nghĩ bất vị. Nếu như không phải là các ngươi bọn này ngu xuẩn bức bách, Phong gia hôn ước ta làm sao có thể đáp ứng, bây giờ các ngươi phủi mông một cái rời đi để ta gánh chịu hậu quả. Nghĩ hay lắm. Hừ, đã như vậy, vậy cái này vị trí gia chủ ngươi đức không xứng vị, chính mình nhượng bộ đi ra. Đại trưởng lão hừ lạnh nói. Nam Cung Quyết lạnh nhạt nói, các ngươi cứ việc tới thử xem thí. Phong Diệu cùng Tô Vũ một đoàn người ngay tại một bên xem kịch, ai cũng không có nhúng tay ý nghĩ. Doãn Tri An túi đầu nghiên cứu Trích Tiên Hảo cơ giáp bản vẽ, so trước đó ngũ giai cơ giáp bản vẽ phức tạp rất nhiều, bất quá có thật nhiều chỗ tương tự, nghiên cứu dễ dàng vào tay. Khoảng cách Cửu Tiêu Hữu Nghị hội còn có mười mấy ngày, hẳn là có thể tại Hữu Nghị hội trước đó lắp giáp đi ra. Dần dần, Phong Diệu phát hiện không hợp lý, Nam Cung Quyết một đoàn người nhao nhao về nhao nhao, nửa điểm động thủ ý nghĩ không có, cái này khiến hắn không khỏi bực bội. Một đám tinh minh lão giả, đột nhiên chụp về phía cái bàn, ầm. Ba. Cái bàn đứng thanh vỡ thành một đống, Nam Cung Quyết bọn người ánh mắt nhao nhao quét về phía Phong Diệu. Phong Diệu đông cảm giác áp lực, bất quá hắn đồng thời không có quá để ý, hôn ước một chuyện Cửu Tiêu Hữu Nghị hội kết thúc sau ta Phong gia tự sẽ tới hỏi rõ ràng. Mặc dù không cam tâm, có thể hắn cũng không có khả năng độc thân khiêu chiến toàn bộ Nam Cung gia, chỉ có thể nói dọa uy hiếp cho Nam Cung Quyết áp lực. Bất quá, nói, ánh mắt của hắn quét về phía Tô Vũ bốn người, Tây Châu bọn chuột nhắt khi nào cũng xứng cùng bốn công tử cùng bàn mà ngồi. Nam Cung gia không động được, nhưng chỉ là Tây Châu sâu kiến hắn tự nhiên không để vào mắt. Nếu là đem những người này chém giết, Nam Cung Quyết tất nhiên áp lực tăng gấp bội, đến lúc đó hắn tự nhiên biết ai mới là đuổi, ngoan ngoãn đem nữ nhi đưa tới cửa buổi tội. Hắn nói ai? Ta sao? Phương Hổ Hữu không thể tin chỉ chính mình. Phong Diệu cười nhạo, có khác nhau sao? Ngươi cái háo sắc hoang dâm láo giả, con mắt một mực không có từ thị nữ trên người rời đi qua. Ba ba mặt mũi bầm dập Phương Hổ Hữu liên tục vỗ tay, âm thanh nghe không ra hỉ nộ, nói rất hay, nói quá tốt rồi. Đơn giản giống như đánh rắm. Phong Diệu mắt sắc lạnh lẽo, đối bên cạnh lão giả ra lệnh, Lý lão, giết. Lão giả bước ra một bước, thân ảnh nháy mắt biến mất không tại, xuất hiện lần nữa lúc đã đứng tại Phương Hổ Hữu trước người. Võ tôn cảnh giới khí tức nghiền ép toàn trường, khô gầy như tuổi đại thủ cường thế chụp vào Phương Hổ Hữu cái cổ. Bóp lấy Phương Hổ Hữu nháy mắt, lão giả sắc mặt đại biến, rõ ràng đã bắt được hắn, nhưng vì sao trong tay không có nửa điểm xúc cảm. Nam Cung Quyết chờ một đám Nam Cung gia cao tầng ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Vũ cùng lão giả. Phong Diệu vừa tới đồng thời không có nhìn thấy Tô Vũ ra tay, nhưng bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng, Tô Vũ thực lực tuyệt không yếu. Có thể Tô Vũ tựa hồ không có nửa điểm muốn xuất thủ ý tứ. Phong Diệu ưu nhã uống trà, Lý Lao thế nhưng là hắn dựa vào một thế ký ức, ở trong cấm địa cứu thượng cổ cường giả. Dù là bây giờ cảnh giới rơi xuống, cũng là võ tôn cảnh giới, tại đại lục hoàn toàn có thể đi ngang. Nếu không phải là kiêng kỵ Nam Cung gia gia tộc trận pháp, hắn cũng không cần đến loại này giết gà dọa khỉ biện pháp đe dọa Nam Cung Quyết. Hả? Phong Diệu gặp Lý Lao cứng đờ tại Phương Hồ Hữu trước người chậm chạp không động thủ, không khỏi nhíu mày, lên tiếng hô, "Lý lão!" Cứng đờ Lý Lao phảng phất đột nhiên hồi hồn đồng dạng, bàn tay đột nhiên hướng về phía trước tìm đòi, trên tay vẫn không có xúc cảm truyền đến. Trong lòng càng bất an, thân thể run rẩy, dừng lại tại Phương Hồ Hữu phía trước bàn tay run rẩy không ngừng. Trong con mắt tràn đầy vẻ dãy rủa, cái này sao có thể? Chính mình rõ ràng bắt hắn lại, có thể trên tay không có xúc cảm truyền đến, tối đầu nhìn lại bàn tay cũng khoảng cách thân thể đối phương còn có một tấc. Liên tiếp hai lần, vẫn như cũng là đồng dạng kết quả. Trực giác nói cho hắn bắt được, có thể xúc cảm cùng con mắt nói cho hắn, hắn không có. Tại sao lại xuất hiện loại tình huống này? Ảo giác. Vẫn là huyễn thuật. Thân thức khóa chặt đã sớm Phương Hồ Hữu, chính mình cảm giác bên trong rõ ràng là bắt chúng. Hắn nhưng là võ tôn cảnh giới cường giả, đã từng võ hoàng đại lão. Bản hoàng không tin. Lý lão nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay lần nữa hướng về phía trước tìm đòi. Thần thức gắt gao khóa chặt. Cảm giác, chúng rồi. Thị giác cùng xúc giác, cố lên, còn kém một tấc. Lại là một tấc chi kém. Chính mình chẳng phải là nửa điểm không lúc đích. Lý Lao không tin tà, lực lượng thôi động đến cực hạn, huyễn hóa ra ngập trời ma trảo chụp vào Phương Hồ Hữu. Ở trong mắt những người khác, Lý Lao đột nhiên ra tay, sắp chạm đến Phương Hồ Hữu lúc một trận nắm bắt loạn. Sau đó đột nhiên thả ra đại chiêu, ngập trời cự trưởng toàn bộ phương vị không góc chết thẳng hướng Phương Hồ Hữu. Nam Cung Quyết tim đập loạn tê cả da đầu, hắn cũng tại công kích phạm vi bên trong a. Chờ một chút. Nam Cung Quyết vội vàng mở miệng, có thể thời khắc này Lý Lao giống nổi điên châu được đồng dạng, nghe không được bất luận cái gì lời nói đi, nương tụ ngập trời bàn tay chụp về phía Phương Hồ Hữu. Một kích này nếu là rơi xuống, toàn bộ Nam Cung gia ai cũng chạy không được. Phong Diệu sắc mặt trắng bệnh, đội vàng mở miệng, Lý Lao tỉnh táo chút. Chết. Lý Lao thân thể run rẩy, trong mắt chỉ có vô tận sợ hãi. Chẳng biết tại sao, hắn mười phần chắc chắn, nếu như Phương Hồ Hữu không chết, vậy mình nhất định sẽ chết. Phương Hồ Hữu khinh thường cười nạo, chậm rãi đứng người lên. Đúng lúc này, một cái đại thủ đột nhiên từ bên cạnh hắn rối ra, đột nhiên một cái bóp chặt Lý Lao. Không. Lý Lao con ngươi nổ tung, nương tụ ra ngập trời cự trưởng nháy mắt hóa thành một biển. Nhao nhao chết. Tô Vũ bàn tay dùng sức, Lý Lao đầu rủ xuống, thân thể hóa thành cho bụi. Liên ngươi nhất biết trăm bước, tức ta đầu người Phương Hồ lại chu môi ngồi xuống, nếu không phải là trên mặt vết sẹo không có tốt, không phải nhảy tới mắng Tô Vũ vài câu. Mỗi lần ra tay, cảnh giới rơi xuống tốc độ liền sẽ tăng tốc, nhưng không có nghĩa là hắn không có thực lực. Chương 49. Phách lối kêu gọi, 3 ngày tới cửa diệt phong gia chương 49, phách lối kêu gọi, 3 ngày tới cửa diệt phong gia. Một chiêu. Nam Cung Quyết cảm thấy ngạt thở, chấn nhiếp toàn trường võ tôn cường giả bị một chiêu giải quyết. Thậm chí không có võ kỹ, chỉ là đơn giản bình thường một chiêu trực tiếp gạt bỏ võ tôn cường giả. Từ Ngực Phong Diệu sợ hãi run sợ, sao lại có thể như thế đây? Ở kiếp trước, dù là Cửu Tiêu Hữu Nghị hội bắt đầu, võ thánh cảnh giới cường giả cũng mới hơn 10 vị. Có thể võ thánh cường giả căn bản không có khả năng nháy mắt gạt bỏ võ tôn cảnh giới tu giả, càng đừng đề cập Lý Lao từng là võ hoàng đại lao, võ tôn cảnh giới liền nắm giữ không kém gì võ thánh thực lực. Ngươi, các ngươi đến cùng là ai? Phong Diệu mang theo thanh âm run rẩy chất vấn. Ở kiếp trước vô số cường giả hắn toàn bộ ghi ở trong lòng, tuyệt đối không có người trước mắt. Trùng sinh trở về, hắn biết thế giới sẽ có cải biến, nhưng biến động tuyệt sẽ không như thế lớn. Chậc chậc chậc, nhìn trộm đến tương lai một góc, liền thật sự coi chính mình là khí vận chi tử. Phương Hổ Hưu khinh thường cười nhạo đứng lên. Phong Diệu thân thể chấn động, người khác không biết lời này là có ý gì, có thể hắn vô cùng rõ ràng. Hắn chưa hề nói cho người khác bí mật này, những năm này đến nay, hắn dựa vào biết trước chiếm hết thiên địa cơ duyên, để Phong gia khởi tử hồi sinh. Một đường mặc dù long đong, nhưng đều ở chính mình nắm giữ cùng kế hoạch bên trong, duy chỉ có bây giờ, hắn hết thảy kế hoạch đều giống như trò cười. Chính mình càng giống là chỉ phù du, mà người trước mắt này luyện được thanh thiên, phù du gặp thanh thiên. Các ngươi đến cùng là ai? Phong Diệu yết hầu gào thét khàn khàn thấy đau, vẫn không cách nào đè xuống sợ hãi trong lòng. Thiên Ma tộc, các ngươi là Thiên Ma tộc cần nuốt nội ứng đúng hay không? Chậc chậc chậc, nhìn một cái ngươi này bối rối luôn cuống đáng thương bộ dáng, lão phu vẫn là càng thích ngươi vừa rồi một câu kia giết nhiều bá khí. A Phương Hổ Hưu chắp tay sau lưng, cười đùa quay chúng quanh Phong Diệu chuyển đứng lên, không vội ở ra tay. Tựa như đấu địa chủ, tay cầm vương tạc, cộng thêm bốn cái hai bốn cái a bốn cái ca, Phong Diệu kiệt lực đè xuống trong lòng sợ hãi, nhúng tay đi bắt trên bàn nước trà, ken một tiếng không cẩn thận đổ nhào chén trà, nước trà theo mặt bàn chảy xuống ướt nhẹp y phục của hắn. Run rẩy đỡ dậy chén trà, quần áo bị ướt nhẹp cũng không dám tránh né, cái chán mồ hôi tinh mịn hội tụ thành tuyến ướt nhẹp quần áo. Thả, buông tha ta. Vô vị, này liền bị sợ mất mặt rồi. Phương Hổ Hưu thất vọng trở lại vị trí của mình. Phong Diệu như chút được gánh nặng, run rẩy nâng lên tay áo sát cái chán mồ hôi. Lúc này, Phương Hổ Hưu âm thanh đột nhiên vang lên, cút đi, cho ngươi ba ngày thời gian, sau ba ngày hoặc là ngươi Phong Diệu chết, hoặc là Phong gia vong. Phong Diệu run lên, tiền bối. Phương Hổ Hưu lạnh lùng đánh gãy hắn, nói thêm câu nào, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong Diệu trong lòng run sợ, vội vàng từ vị trí bên trên bỏ lên, liên tiếp ngã xuống hai lần sau rốt cục đứng người lên, hoảng hốt chạy vừa hướng đại điện bên ngoài chạy tới. Nguyên bản hắn chỗ ngồi hạ còn có mở ra không rõ chất lỏng. Nam Cung Quyết làm sao không khẩn trương, may mắn chính mình không có cửa sai, đè xuống trong lòng run rẩy, cung kính nói, các vị tiền bối, ta chỗ này có Phong gia vị trí đồ. Ai nói chúng ta muốn đi Phong gia rồi? Phương Hổ Hữu lạnh liếc Nam Cung Quyết liếc mắt một cái, đột nhiên thay đổi tiểu nhân đạt được bộ dáng dương dương đắc ý, hù dọa hắn một chút, thừa dịp hắn bị hù sợ tranh thủ thời gian chạy. Chuẩn đi nói, hắn kéo Lưu Thất Tú nện bước lao chân không để ý hình tượng chạy ra đại điện. Nam Cung Quyết cảm thấy không hiểu đấu, như thế nào cực giống bệnh tâm thần một dạng. Tô Vũ đứng dậy nhặt nói, bổn tọa còn có việc, ngày khác gặp lại. Nói, nhanh chân đi ra ngoài. Doãn Chi An vội vàng thu hồi bản vẽ đuổi theo. Đại điện bên trong, Nam Cung gia đám trưởng lão vạn phần không hiểu, có thể sợ hãi Tô Vũ, trong lúc nhất thời lại không dám thảo luận, chỉ có thể dương mắt nhìn. Rất nhanh, liền có thị vệ chạy tới báo cáo, khởi bẩm gia chủ, bọn hắn rời đi Nam Cung gia. Hô Nam Cung gia đông đảo trưởng lão lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Có thể ngay sau đó, bọn hắn phản ứng kịp cái gì, không khỏi nhíu mày, Tô Vũ bọn hắn đi nhanh như vậy, đang sợ cái gì? Không có nghe lão đạo sĩ kia nói sao, bọn hắn là hù dọa Phong gia. Thì ra là thế, ta minh bạch. Bọn hắn không dám giết chết Phong Diệu, bởi vì này lại chọc giận Phong gia. Nhưng bọn hắn lại sợ Phong Diệu trả thù, thế là cố ý nói sau 3 ngày Phong Diệu cùng Phong gia chỉ có thể sống một cái, đại gia tiềm thức cho rằng bọn họ sau 3 ngày muốn giết tới Phong gia. Kể từ đó, Phong gia tất nhiên sẽ ngưng tụ co vào lực lượng, chuẩn bị chống cự ngoại địch, nhưng bọn hắn căn bản nghĩ không ra, Tô Vũ bọn hắn sẽ lợi dụng 3 ngày này trốn chi yêu yêu. Tê hảo một chiêu dương đông kích tây. Có thể nếu sợ hãi Phong gia, lại vì sao muốn giết chết Phong Diệu hộ đạo lao giả đâu? Không nghe thấy Phong Diệu hạ lệnh sao? Không giết chết hộ đạo giả chết chính là bọn hắn. Trưởng lão kia phân tích đạo lý rõ ràng, liền Nam Cung Quyết đều nghe bán tín bán nghi. Đại trưởng lão lạnh liếc liếc mắt một cái Nam Cung Quyết, nếu là Tây Châu này bốn cái lâu, bốn người này chạy trốn, Phong gia tất nhiên sẽ đem đầu mâu chỉ hướng chúng ta Nam Cung gia. Nhìn bản gia chủ làm gì, hôn ước là chính các ngươi yêu cầu, vừa rồi Tô Vũ bọn hắn ở thời điểm như thế nào cái dám cũng không dám thả một cái, nếu không phải là lao tử khiêng, các ngươi còn có thể nơi này nói chuyện. Nam Cung Quyết cũng là tức giận không thôi, một đám chỉ biết gây tai họa trốn tránh trách nhiệm ngu xuẩn. Vừa rồi vì cái gì không khởi động gia tộc trận pháp, đem hắn chém giết tại trong trận pháp? Đại trưởng lão lạnh giọng chất vấn, hùng hổ doa người. Nam Cung Quyết nhìn đồ đần một dạng nhìn xem đại trưởng lão, ngươi biết bọn hắn thực lực cụ thể sao? Hùng hổ các ngươi đem tiện miệng ngậm bên trên, hắn liền sẽ không đại khai sát giới, ta vì cái gì mở ra sát trận đi đánh cược hắn thực lực không cao? Cửu Tiêu Hữu Nghị hội sắp bắt đầu, cường giả nhao nhao từ trong đất leo ra, trước có Long Càn đại đế, sau có Tô Vũ, đợi một chút lại mở ra trận pháp, gia tộc này trận pháp có nhiều như vậy tiêu hao tài nguyên sao? Đại trưởng lão hừ lạnh, nếu ngươi không dám đánh cược, vậy thì ngoan ngoãn đem ra chủ chi vị nhường lại. Có bản lĩnh ngươi tới đoạt đi, chỉ cần bản gia chủ còn tại vị một ngày, các ngươi vĩnh viễn thấp ta nhất đẳng. Nam Cung Quyết cũng triệt để bạch mặt, một vị nhường nhịn sẽ chỉ làm đám phế vật này càng phát ra ý Nam Cung Quyết ngươi. Làm cản, ta chính là gia chủ, ngươi thì tính là cái gì? Đường đi bên trên, Phương Hổ Hữu nhìn xung quanh, xác định không có người theo dõi sau mới cúi đầu nhỏ giọng nói, ta đã liên hệ thôn trưởng bọn hắn chạy đến, sau 3 ngày phong gia tụ họp.
Ừm, thật đi a.
Doãn Chi An ngẩng đầu, cảm thấy có chút không hiểu thấu. Phương Hổ Hưu Bạch Nhãn, bằng không thì đâu, ngoan thoại đều thả ra. Vậy ngươi làm gì tại Nam Cung gia chạy trối chết, lừa gạt bọn hắn?
Doãn Chi An không hiểu.
Phương Hổ Hưu cười ha ha, nhân sinh như kịch, thế giới thật thật giả giả, bần đạo đây là đang dạy bọn hắn nhân tâm hiểm ác, khảo nghiệm bọn hắn phân chia thật giả năng lực.
Doãn Chi An cảm thấy có bệnh, nhưng hắn không muốn nhả danh, bởi vì cái này lao già đánh nhau không giảng võ đức, tận sử hạ lưu thủ đoạn, chính mình nhả danh khẳng định sẽ cùng chính mình đánh lên.
Chờ xem. Trích Tiên Hào lúc đi ra, chính là treo lên đánh lao hổ ly thời khắc.
Chương 50.
Ngươi cái tiểu hài tử hiểu cái gì chương 50, ngươi cái tiểu hài tử hiểu cái gì toàn bộ Nam Cung thành đều là Nam Cung gia tộc sản nghiệp, chúng ta ở quán trọ cùng ở Nam Cung gia khác nhau ở chỗ nào, vì sao vẽ vời thêm chuyện?
Doãn Chi An nhìn chằm chằm Phương Hổ Hữu trách cứ.
Phương Hổ Hữu cười nhạo, ai nói muốn ở quán trọ rồi?
Vậy ở đâu?
Doãn Chi An vào đầu.
Phương Hổ Hữu khinh bị nói, ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng chúng ta bay qua thôn không có thế lực của mình à?
Doãn Chi An giật mình, chẳng lẽ?
Ha ha, không tệ, chúng ta bay qua thôn nắm giữ xuyên qua toàn bộ đại lục đỉnh tiêm thế lực, cái gì tứ đại gia tộc đều không đủ. Nhìn Phương Hổ Hữu tự hào vô cùng.
Doãn Chi An ngược lại có chút mong đợi, đang ở đâu?
Đi, đi theo ta. Phương Hổ Hữu vung tay lên, mang theo mấy người hướng vắng vẻ lạc hậu thành khu đi đến.
Tô Vũ cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá người trong thôn ở bên ngoài đều có riêng phần mình thế lực nhỏ. Nam Cung Thành có Phương Hổ Hữu thế lực ngược lại cũng tại tỉnh lý bên trong.
Doãn Chi An mấy người hấp tấp đi theo Phương Hổ Hữu sau lưng, xuyên qua vắng vẻ khu sinh hoạt, một đầu giang hà nằm ngang ở trước mắt. Đầy trời ngân hà phản chiếu tại giang hà bên trong, chói lọi hào quang nhiều màu tuyệt mỹ, giống như trong mộng tiên cảnh. Ngước mắt nhìn lại, bên kia bờ sông là từng tòa vàng son lộng lẫy cổ lâu, tuyệt mỹ đẹp mắt cổ đang dọc theo sông bờ tiến lên, dù là cách mấy chục trượng giang hà, vẫn có thể nghe tới bờ bên kia truyền đến náo nhiệt âm thanh. Rõ ràng vẹn vẹn cách một đầu giang hà, lại giống như khác nhau một trời một vực, tiên đỉnh cùng lạc hậu bình dân quận so sánh, hiển thị rõ bờ bên kia phố xá phồn hoa.
Doãn Chi An kinh ngạc há to mồm, nửa ngày nói không nên lời một câu.
Nhìn một chút bờ bên kia cao đèn cổ lâu, lại nhìn một chút Phương Hổ Hữu, ánh mắt tại giữa hai bên không ngừng hoán đổi, hiển nhiên đối trước mắt nhìn thấy chẳng cảnh khó có thể tin.
Liên Tô Vũ cảm thấy kinh ngạc, này thế mà không phải huyền thuật, cũng không phải pháp lực kiến tạo, tinh khiết công nghệ kiến tạo ra huy hoàng phồn hoa.
Đi, lên thuyền. Phương Hổ Hữu không kịp chờ đợi thúc giục nói, trong mắt tràn đầy tự hào kiêu ngạo.
Cùng phồn hoa phố xá sâm vất so sánh với, trước mặt bọn họ mấy chiếc cũ nát thuyền nhỏ lộ vẻ phá lệ keo kiệt.
Phương Hổ Hữu đắc ý leo lên thuyền nhỏ, Tô Vũ mấy người cũng nhao nhao đi theo leo lên thuyền.
Hiển thị rõ nhân gian phồn hoa.
Doãn Chi An cảm khái ba phần, cảm khái một phen sau, ngay sau đó không hiểu nhìn về phía Phương Hổ Hữu, thế nhưng là chúng ta vì cái gì không từ trên cầu đi qua, muốn ngồi thuyền đâu?
Đi qua làm chi?
Phương Hổ Hữu đầy náo dấu chấm hỏi.
Doãn Chi An vào đầu, không phải đi qua, đến ngươi chỗ thế lực nghỉ ngơi một đêm sao?
Không phải đã trên thuyền rồi sao?
Ta biết trên thuyền, ta nói là.
Doãn Chi An đột nhiên sửng sốt, nhìn về phía dưới chân cũ nát lao thuyền, chờ một chút, ngươi nói thế lực sẽ không phải chính là người chèo thuyền a?
Đúng à, chẳng lẽ là bên kia bờ sông huy hoàng cổ lâu sao? Phương Hổ Hữu nhìn thẳng nốc một dạng ánh mắt nhìn xem Doãn Chi An, đi nếu là có cái kia tài lực, còn cần đến phơi gió phơi nắng đi hãm hại lửa gạt.
Thao, thả ta xuống thuyền, ta ở quán trọ đi.
Doãn Chi An phát hiện, hắn muốn tại tin tưởng Phương Hổ Hữu lời nói, hắn chính là cậu.
Phương Hổ Hữu lắc đầu, vậy không được, treo thuyền đến ngoài định mức đưa tiền.
Doãn Chi An nhìn một chút hệ thống không gian hơn một ước tích phân, yên lặng tìm vị trí dựa vào xuống dưới.
Được rồi, có thể tiết kiệm một điểm là một điểm.
Bây giờ xuống thuyền ở quán trọ còn phải dùng tiền, vẫn là tiết kiệm một chút tích phân a. Có 10 điểm tích phân bỏ ra không quan trọng, nhưng có một ước tích phân liền phải hảo hảo bỏ bớt.
Đánh giá cao ngươi, Tô Vũ tựa vào đầu thuyền, nhìn xem trong nước phản chiếu phố bờ phồn hoa, yên lặng xem xét.
Hắn rất ưa thích náo nhiệt, có thể mỗi lần đến địa phương náo nhiệt đi, luôn là dễ dàng độc thủ, phản phất chính là một loại nguyền rủa đồng dạng.
Kỳ thật cũng không phải hắn giết người không chớp mắt, mà là luôn có người khiêu khích hắn.
Cũng tỉ như hắn dáng dấp coi như soái, ngẫu nhiên có một số người đau ước đố kỵ, sẽ hướng hắn nổ nước miếng, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí.
Bất quá cũng may dạng này không hợp thói thường, chuyện mấy chục năm cũng chưa chắc sẽ gặp phải một lần, dù sao không phải ai đều như vậy hoành.
Đại khái là loại này duyên cớ, dẫn đến hắn tính tình càng ngày càng táo bạo, có đôi khi não hải lại đột nhiên toát ra không tốt ý nghĩ.
Tỉ như, nếu không đem thế giới hủy diệt, dạng này liền không có không vừa mắt người.
Tại tỉ như, nếu không trực tiếp chết được, sống sót rất bực bội, xem ai đều muốn đi lên cho một quốc.
Sống quá lâu, đối với cuộc sống cũng càng ngày càng cảm thấy buồn tẻ vô vị.
Đại đạo 3000, hắn nhàn rỗi nhàm chán mỗi đầu đạo pháp đều đi tu luyện nghiên cứu qua một lần.
360 đi, mỗi một đi mỗi cái nghề nghiệp kỹ xảo hắn đều từng đi nghiên cứu tiếp xúc.
Tích lũy tháng ngày xuống, cái gì cũng biết cái gì đều hiểu, sinh hoạt cũng liền mất đi niềm vui thú cùng ý nghĩa.
Như hắn nguyện ý, ngước mắt liếc mắt một cái liền có thể xem thấu vạn vật vận chuyển quy tích, xuyên thủng người tương lai tâm, có thể như vậy sinh hoạt liền sẽ càng ngày càng buồn tẻ vô vị.
Luôn cảm thấy, một đời thần chủ sáng tạo thế giới này không phải là bởi vì hắn có bao nhiêu vĩ đại, mà là hắn ngại nhàm chán cho mình chế tạo cái đồ chơi.
Ân,
Tô Vũ ngươi nói cái gì thần chủ, cái gì vĩ đại đồ chơi?
Doãn Chi An nghe tới Tô Vũ tự lẩm bẩm âm thanh, vội vã hỏi.
Tô Vũ nhạt liếc nhìn hắn một cái, chịu đựng một cước đạp tới xúc động, không có gì.
Chẳng biết tại sao, tâm tình không tốt thời điểm xem ai đều nghĩ đạp hai cước, ven đường cầu đều phải bị một đá.
Về phần tại sao tâm tình không tốt, nói không rõ ràng, tựa như lão nương đánh hải tử, hoàn toàn không giảng đạo lý.
Có thể là đối nào đó câu nói khó chịu,
có lẽ là nhìn người nào đó không thoải mái, cũng có thể là bên thai quá ổn. Tóm lại chính là cảm xúc rất dễ dàng ba động. Doan Chi An rụt cổ một cái, trực giác nói cho hắn Tô Vũ ánh mắt rất nguy hiểm, chính mình hỏi nhiều nữa một câu cực lớn có thể sẽ bị một cước đạp trong sông.
Không có gì.
Vậy ngươi còn chờ cái gì nữa? Mặt mũi bầm dập Phương Hồ Hữu từ trong khoang thuyền đưa đầu ra. Tô Vũ không để ý đến, chuyển mắt ngưỡng vọng bờ bên kia phồn hoa náo nhiệt cổ lâu. Phương Hồ Hữu càng ngày càng nghi hoặc, tiến lên trước, đây là thế nào, nghĩ lao bà rồi. Vốn là bực bội Tô Vũ hơi hơi nhíu mày. Phương Hồ Hữu không có khôi phục thương thế khỏe miệng hơi liếc, không nói coi như, ngươi đây là cho ai vung sắc mặt đâu. Tô Vũ trở tay một cái níu lại Phương Hồ Hữu cổ đột nhiên hướng trong sông ném đi. Bịch đám người kịp phản ứng lúc, bọt nước quấy động bay lên, Phương Hồ Hữu đã trong nước giãy giụa, cứu mạng cô.
Cứu mạng, ta sẽ không cô.
Không biết bơi bụng. Doãn Chi An giật mình, nhìn về phía Tô Vũ ánh mắt không khỏi cảm thấy sợ hãi. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, Tô Vũ ngày nào tâm tình không tốt, hoàn toàn có thể trở tay cho hắn một đao. Quả nhiên, vai qua thôn liền không có người bình thường, không phải già yếu chính là bệnh tàn. Chống thuyền người chèo thuyền giật mình, một cái phi thân nhào vào trong sông, phế sức chín châu hai hổ đem Phương Hồ Hữu lôi kéo đi lên. Toàn thân nước đẫm Phương Hồ Hữu trung thực rất nhiều, nước sông rét lạnh để hắn co lại thành một đoàn. Doãn Chi An cảm thấy im lặng, không rõ vì cái gì Phương Hồ Hữu luôn là cố ý khiêu khích Tô Vũ. Tiện tay từ hệ thống không gian hối đoái một tấm thảm ném cho Phương Hồ Hữu, 10 văn tiền. Hắc hắc, nhất định còn. Phương Hồ Hữu gian trá cười một tiếng, khôi phục trước đó giàu hạn, chỉ là cách Tô Vũ xa xa, sợ hãi bị lần nữa ném vào trong sông. Hút thuốc, uống rượu, còn đánh lao nhân. Phi chương 51. Thế giới, thời gian là đầu bên Ngông Trường Hà chương 51, thế giới, thời gian là đầu bên Ngông Trường Hà đi ra Nam cung gia, Phong Diệu không chút do dự bóp nát một tấm chân quy truyền tống phù lục, trở lại Phong gia. Làm Tô gia gia chủ biết tin tức sau, trắng đêm tổ chức gia tộc hội nghị, đem trong tộc thiên tiêu tiễn đưa rời gia tộc, để gia tộc cường giả nhau nhau trở về gia tộc. Sau nửa đêm, Phong Diệu được đến một cái khác tin tức, Tây Châu tới Phương Hồ Hữu bốn người trốn. Suy tư thật lâu, hắn vẫn chưa đem tin tức này nói cho Phong gia gia chủ, trực giác nói cho hắn, những người kia nhất định sẽ tới. Coi như không đến, hắn tạm thời cũng không dám thật sự đi truy cứu trả thù, với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là phát dục thời gian. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, bất cứ địch nhân nào ở trước mặt hắn đều đưa là bọn biển huyết ảnh. Đây là duy nhất thuộc về tự tin của hắn, người trùng sinh cường đại tự tin, sự thật cũng chứng minh hắn làm không sai. Diệu Nhi đang lo lắng cái gì, là mấy cái kia Tây Châu tán tu sao? Phong gia gia chủ đi tới Phong Diệu bên cạnh, quan tâm hỏi. Phong Diệu gật đầu, bọn hắn rất mạnh, võ thánh cũng chưa chắc có thể ngăn cản bọn hắn. Bên trong vô cùng có khả năng có một cái võ hoàng cường giả. Phong gia gia trưởng vẻ mặt nghiêm túc, ngươi sư tôn tông môn bên kia có cái gì biểu thị sao? Bọn hắn thế nhưng là Cửu Tiêu đại lục tứ đại tông môn thế lực. Tại tứ đại tông môn thế lực trước, tứ đại gia tộc lộ vẻ không đủ tư cách. Bất quá trong tông môn mỗi thế lực rắc rối phức tạp, khó mà ngưng tụ thành một cố lực lượng, nhưng thực lực tổng hợp xa so với tứ đại gia tộc thế lực cường đại rất nhiều. Phong Diệu khẽ thở dài một cái, hạ giới tông môn cường thế, thượng giới gia tộc cường thế. Cửu Tiêu hữu nghị hội về sau mới là thịnh thế bắt đầu, thông hướng tiên giới đại môn cũng đem chậm rãi mở ra, phi thăng không còn làm động, cũng không biết gia tộc có thể hay không chống đến lúc kia. Bất quá cơ duyên càng lớn, cần gánh chịu phong hiểm cũng càng lớn, ở kiếp trước, Cửu Tiêu đại lục phàm nhân toàn bộ tử vong, tu giả cũng mười không còn một. Hắn có tự tin, bằng vào chính mình ký ức, một thế này có thể cướp đoạt đủ loại nghịch tiên cơ duyên, dẫn đầu gia tộc leo lên tiên giới. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng huy sái đại địa. Lão hồ ly, cái gì gọi là tương lai bọn rình rập? Doãn Chi An mơ hồ nhớ rõ, Phương Hồ Hữu chính là như vậy xưng hô Phong Diệu. Phương Hồ Hữu xanh một miếng tím một khối trên mặt lộ ra mấy phần nghiêm túc, tương lai bọn rình rập, bọn hắn bình thường tự xưng là người chúng sinh. Vâng. Doãn Chi An náo hải nhấc lên kinh thiên sóng biển, trọng, người chúng sinh. Không tệ, Phương Hồ Hữu nhạt nói, nhưng kỳ thật bọn hắn cũng không phải là thật sự chính là người chúng sinh, chỉ là thế giới song song diễn sinh ra tới cô hồn dã quỷ thôi. Thời không song song. Doãn Chi An hơi kinh ngạc, này cũng không giống như là tu chân thế giới nên có từ ngữ. Phương Hồ Hữu âm thanh đã bình thản, thời gian là đầu tấn manh trường hạ, cái gọi là thời không song song chính là nó phân lưu. Phân lưu cuối cùng kết cục hoặc là khô cạn, hoặc là lần nữa dung nhập chủ lưu, Phong Diệu có thể chủ sinh, nói do hắn chỗ thời không đã triệt để khô cạn. Nói nhiều như vậy ngươi sẽ không nghe không hiểu à, ta đơn giản một điểm, chính là Phong Diệu số 1, bị thế giới song song Phong Diệu số 2 thay thế. Nhưng mà, Phong Diệu số 2 nắm giữ bọn hắn thế giới kia phát triển ký ức, cũng là bọn hắn cái kia thời không song song sau cùng dãy rủa. Doãn Chi An vào đầu, phía trước ta đọc hiểu, cái này sau cùng dãy rủa là có ý gì? Phương Hồ Hữu nói, thời không song song thế giới ý chí không cam tâm, liều mạng cuối cùng lực lượng đem người chúng sinh đưa đi khác thế giới song song, nếu như người chúng sinh có thể quật khởi trở thành đỉnh tiêm cường giả, thế giới song song ý chí có thể mượn cơ cướp đoạt thân thể của hắn, thay thế hắn. Bất quá loại này người trùng sinh tại hạ giới trang trang bức vẫn được, đi thượng giới sẽ bị đánh thành cậu, có thể hôn khôi xương cũng không tệ rồi. Doãn Chi An nghi ngờ hơn, vậy chúng ta thế giới này thế giới ý chí vì cái gì không ngăn cản hắn đi vào đâu? Phương Hổ Hữu nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Doãn Chi An, ngươi sẽ tự tuyệt người khác cho ngươi đưa tiền sao? Ngươi muốn mạnh lên đến hấp thu linh khí, thế giới ý chí nó cũng muốn trở nên mạnh mẽ, đến hấp thu cái gì? Doãn Chi An hậu chi hậu giác, hảo một tay gậy ông đập lưng ông đóng cửa đánh chó. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thế giới là một đầu mãnh liệt sông lớn, thời không song song là vô số nhánh sông, cái kia hẳn là có chủ lưu à, chúng ta đây là chủ lưu thời không vẫn là phân lưu thời không? Phương Hổ Hữu gian trá cười một tiếng, tự hào vô cùng, mỗi cái thời không đều có cấm kỵ tồn tại, lại cấm kỵ là độc nhất vô nhị, cấm kỵ nhiều nhất thời không chính là chủ lưu. Cấm kỵ lại là?
Lão phu biết ngươi muốn hỏi cái gì, tiểu tử, lão phu nói cho ngươi, lão phu chính là cấm kỵ.
Phương Hổ Hưu vạn phần tự hào, cấm kỵ ngươi thạo à, chính là độc nhất vô nhị cái chủng loại kia.
Vô số cái thời không song song, liền sẽ có vô số cái doãn tri an, nhưng chỉ sẽ có cường giả tuyệt thế Phương Hổ Hưu chỉ biết có một cái.
Ngươi mẹ nó, đây là thổi nghiện rồi.
Doãn tri an phía trước còn nghe nghiêm túc, đằng sau trực tiếp một náo hát tuyến.
Lão già này xác thực thấy qua việc đời, bất quá không nhiều, nói 10 câu lời nói, mỗi câu trong lời nói có 1/10 có thể tin tưởng, khác toàn bộ làm như làm tại đánh giám.
Bất quá hắn không có vạch trần, mà là tiếp tục hỏi, vậy ta muốn thế nào mới có thể trở thành cấm kỵ?
Đơn giản, trở thành vô thượng cường giả, gạt bỏ tất cả thời không song song ngươi, đăng lâm tuyệt đỉnh.
Phương Hổ Hưu nói phong khinh vân đạm, phản phất chuyện này giống uống nước một dạng đơn giản.
Ngươi đây không phải khôi hài. Theo lý luận tới nói thời không song song không có 10 bạn cũng có 8000, ta chẳng lẽ muốn từng bước truyền đi giết chết bọn hắn?
Doãn Tri An xem thường, lộ chân tướng a, ta nhìn ngươi như thế nào giả vờ tiếp.
Ai ngờ Phương Hổ Hữu lúc này liếc mắt nhìn hắn, bầm tím trên mặt là quen thuộc xem thường thiểu năng biểu lộ, ai nói muốn từng bước tìm đi qua.
Làm cái nào đó thế giới song song Doãn Tri An đã đến cảnh giới nhất định về sau, liền có thể căn cứ tuyến nhân quả đem tất cả thời không song song Doãn Tri An kéo vào không gian ý thức, từng cái chém giết.
Đem còn lại Doãn Tri An toàn bộ chém giết sau, vẹn vẹn có Doãn Tri An mới có thể có cơ hội cướp đoạt tiên đế chi vị, độc đoán bản cổ.
Doãn Tri An cảm giác bản thân muốn giải đầu óc, tiên đế lại là cái gì quỷ cảnh giới?
Có thể trường sinh bất lão sao?
Người là heo sao?
Cái gì đều hỏi lão tử?
Phương Hổ Hữu bị hỏi phiền lòng khí nóng này.
Chính mình vừa trả lời xong một vấn đề, hắn liền có 10 cái vấn đề trở lấy.
Tô Vũ lạnh lùng âm thanh truyền đến, tiên nhân liền có thể trường sinh bất lão, nhưng không có nghĩa là giết không chết.
Tu luyện đạo pháp khác biệt, đối cảnh giới xưng hô cũng sẽ khác biệt, tất nhiên võ giả, tu giả, linh tu, luyện khí chờ một hệ liệt, nhưng cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển, hóa vũ thành tiên.
Yếu nhất tiên nhân được xưng là phàm tiên, cảnh giới theo thứ tự chính là phàm tiên, huyền tiên, địa tiên, thiên tiên, kim tiên, tiên quân, tiên vương, tiên thánh, tiên tôn, tiên đế.
Tô Vũ tiếp tục nói, tiên đế chính là yếu nhất cấm kỵ cường giả, mỗi một vị đều là độc đoán vạn cổ tồn tại.
Lão hồ ly có một chút là lắc lư ngươi, cấm kỵ đúng là độc nhất vô nhị, nhưng cũng không phải là đem tất cả thời không song song ngươi chém giết.
Đương nhiên, không sợ chết lời nói ngươi cũng có thể làm như thế, đồng thời loại phương pháp này đăng lâm tiên đế, chính là mạnh nhất một loại tiên đế.
Tệ nạn chính là, ngươi nếu có thể địch qua khác thời không song song ý chí, một khi bị khác thời không song song ý chí chui lỗ hổng, ngươi này thân thể chính là vì người khác làm đồ cưới.
Bất quá nói đi thì nói lại, ngươi đều có thể chiến thắng còn lại thời không song song ý chí, như thế nào sẽ còn là ngụy tiên đế cảnh giới?
Chương 52, trang bức mang theo ta.
Chương 52, trang bức mang theo ta.
Ừ ngực Doãn Tri An nuốt một ngụm nước bọn, Tô Vũ cùng Phương Hổ Hữu nói lời hùng hăng chấn vơ hắn thế giới quan.
Vốn cho rằng người bình thường tại tầng dưới chót, chính mình tại 2 tầng, Tô Vũ bọn hắn tại 3 tầng. Bây giờ mới phát hiện, bọn hắn tại tầng khí quyển.
Thế giới ý chí, nhiều xa lạ từ ngữ a có thể tiếp xúc đến cấp độ này, tại đồ ăn cũng sẽ không kém đi đến nơi nào.
Các ngươi tiên nhân?
Doãn Tri An hỏi dò.
Phương Hổ Hữu đắc ý ngẩng đầu lên, chúng ta chính là chủ đạo thế giới ý chí vô thượng cấm kỵ.
Được, còn không có uống đâu liền phiêu. Doãn Tri An trong mắt vẻ khinh bị không che giấu chút nào, thật muốn như bức như vậy, sẽ còn bị đuổi giết.
Coi như bị đuổi giết, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, như thế nào trong túi liền cái đồng cũng lấy ra không ra.
Ngươi hiểu cái gì? Này gọi trải nghiệm cuộc sống. Phương Hổ Hữu mặt nghẹn đỏ lên, giống như là hoang luôn bị bạch trần sau thẹn quá hóa giận.
Hắn càng giải thích, Doãn Tri An càng là không tin.
Phương Hổ Hữu nữ trọng tâm trưởng bố vô Doãn Tri An bà bay, thư tệ, ngươi cũng quá dễ lừa à?
Ha ha, liền ngươi còn muốn gạt ta?
Doãn Tri An cười nạo, trong lời nói tràn đầy khinh miệt.
Phương Hổ Hữu nét miệng lên, nói câu xuất phát từ tâm can lời nói, lão phu nói với ngươi 10 câu lời nói, trong đó có 5 câu là thật 5 câu là giả, ngươi cảm thấy mình bị lừa xác suất lớn bao nhiêu?
Doãn Tri An hừ lạnh, không phải ta thổi, ngươi nói 5 câu nói láo, chỉ có 1 câu có thể thành công lừa gạt đến ta.
Ha ha, lừa gạt ngươi, lão phu nói với ngươi 10 câu lời nói bên trong, có 9 câu đều là giả.
Doãn Tri An sắc mặt hơi cường, bất quá đồng thời không có thẹn quá hóa giận, hắn đã sớm biết Phương Hổ Hữu là đức hạnh gì. Trông thấy ven đường tiểu hài đều sẽ đi lên lắc lư hai câu loại kia.
Đến nỗi lắc lư nội dung là thật là giả, chỉ sợ chỉ có Phương Hổ Hữu chính mình rõ ràng.
Thuyền nhỏ theo sông Hộ Thành bạch ra, dần dần lái về phía phương xa.
Phương Hổ Hữu túi đầu nghiên cứu bản vẽ, đồng thời không có chú ý tới thuyền nhỏ có một nháy mắt lập lòe.
Nam cung thành trên tường thành, thủ vệ nhìn xem đột nhiên biến mất thuyền nhỏ gọi thẳng gặp qua, liều mạng nhào nặn mắt, mở mắt nhìn về phía mặt sông, vẫn như cũ không thấy thuyền nhỏ thân ảnh.
Kỳ quái, mới vừa rồi là không phải có con thuyền đột nhiên biến mất?
Thuyền?
Cái gì thuyền?
Một cái khác thủ vệ một mặt mộng bức hỏi.
Dưới mắt thủ vệ như mày, chính là ngươi vừa rồi chỉ cho ta nhìn cái kia.
Ai, kia cái gì ấy nhỉ?
Ta vừa rồi muốn nói cái gì ấy nhỉ?
Ngươi vừa rồi có nói cái gì sao?
Một người thị vệ khác nghi hoặc ngẩng đầu.
Ta muốn nói cái gì tới, quên.
Có bệnh. Một cái khác thủ vệ lắc đầu, ngồi tại trên mặt đất nhàm chán móc lấy lỗ mũi.
Rất nhanh, hai người đem chuyện vừa rồi quên không còn một mảnh.
Cộc cộc tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, hai tên thủ vệ vội vàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy người tới, lập tức đứng dậy hành lễ. Đội trưởng.
Trên mặt sông nhưng có động tĩnh.
Có người hay không lén qua đi vào hoặc là ám đi ra đi?
Thủ vệ quân tiểu đội trưởng thường ngày tuần sát, mở miệng dò hỏi.
Thủ vệ âm thanh vô cùng to, báo cáo đội trưởng, hết thảy bình thường.
Không có người nào lén qua ám độ.
Ừm, như vậy cũng tốt, các ngươi năng lực làm việc ta vô cùng tin tưởng, đợi lát nữa đội trực ban thời điểm cùng đi uống chút. Ta đội trưởng vui mừng nói. Hai cái thủ vệ ánh mắt sáng lên, đội trưởng đây là lại muốn đi tìm Hề Hề cô nương đi. Ha ha, đội trưởng vui vẻ cười một tiếng, ha ha, đừng lo chuyện, ta liền đi nghe một chút tiểu khúc vung lòng một chút. Hề Hề muốn đi tham gia năm nay cựu tiêu hữu nghị hội cổ cầm cùng đàn tranh xếp hạng cạnh so, nếu là nàng có thể đoạt được thứ tự tốt, chúng ta nhưng chính là nàng nhóm đầu tiên tùy tùng. Ha ha, vẫn là đội trưởng ánh mắt cao có mị lực, như thế nào ta liền gặp phải dạng này nữ từ đâu. Thôi đi, liền ngươi một chút thì thừa, Mãn Hương lâu những cô gái kia ai nguyện ý hầu hạ ngươi. Ngươi đánh rắm, lão tử cũng là có thực lực tốt ta, người giang hồ xương một đêm không ngã thập tam lang. Ha ha, cũng không biết lần trước là ai bị Hương lâu nữ tử đuổi ra ngoài. Vui cười âm thanh tại thành lâu vang lên, dưới thành dòng sông chảy xiết mãnh liệt. Một sợi gió nhẹ quét qua mặt nước, tạo nên từng cơn sóng gợn, cùng thuyền nhỏ vẽ lên gợn sóng chạm vào nhau ôm nhau. Tô Vũ đứng ở đầu thuyền, một chỗ ngồi trường bào màu trắng hiển thị rõ tiên phong đạo cốt, một tay chắp sau lưng, gió nhẹ lay động góc áo bay phất phới. Chậc chậc chậc, cái bóng lưng này đầy đủ hắn trang nửa năm này Phương Hồ Hữu híp mắt nói. Nghe vậy, Doãn Chi An ngẩng đầu nhìn lại. Thông suốt ở vừa giá trị sáng sớm, ánh sáng màu vàng nóng rải xuống tại nam tử gò má, vốn là tuấn tiếu gương mặt tăng thêm mấy phần thần tính. Vốn là có mấy phần xoáy khí, bây giờ thiên địa cảnh sắc vừa lúc nên hợp nam tử, làm nổi bật lên này tuyệt mỹ bóng lưng. Hệ thống, chụp ảnh cho ta chụp ảnh. Doãn Chi An trong lòng nội vàng hò hét. Hắn có dự cảm, tấm hình này nếu là tại nguyên bản thế giới truyền ra, nhất định sẽ là vô số hoài xuân thiếu nữ ảnh chân dung. Chờ mình xuyên việt về đi, liền dùng chương này bối cảnh đồ yêu trên mạng, sau đó chụp lén một chút Tô Vũ ảnh chụp cho yêu trên mạng đối tượng. Đem yêu trên mạng đối tượng mê thần hồn điên đảo sau, thừa cơ đưa ra chia tay, kéo đen xóa bỏ một con rồng. Khu khu. Doãn Chi An hất ra não hải ý nghĩ, chỉ đùa một chút, chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, hắn mới không có nhiều như vậy thời gian nhàn hạ. Nói đến, cũng không biết tiểu muội bây giờ qua thế nào, hẳn là sẽ không quá kém, nếu như tốc độ thời gian trôi qua một dạng lời nói, bây giờ cũng nhanh đại nhị. Doãn gia cũng coi như cái tiểu gia tộc, lúc trước chính mình coi là gặp phải chân ái, không tiếp cùng trong nhà náo tách ra rời nhà trốn đi cũng muốn cưới nàng. Có thể hiện thực hung hăng bức cho hắn một đại bước đấu, đồng thời tiện thể đạp hai cước. Bạn gái trước cũng không biết thế nào, lúc ấy giống như thay mình cản mấy đao, không chết thì cũng trọng thương. Không đợi, Doãn Chi An trong mắt đột nhiên tách ra mãnh liệt chấp niệm, lần này cựu tiêu hữu nghị hội kết thúc, ta lập tức xuyên biệt về đi. Trích Tiên Hảo có thể so với võ thần đỉnh phong, tự nhiên nắm giữ đạp phá hư chống không lực lượng, chỉ mong đại lục kết giới hàng rào không có như vậy kiên cố a. Phương Hổ Hưu ở một bên đong đưa xem bói mai rùa, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thư thể ngươi nhân duyên tuyến không ra thế nào tích, quẻ tượng biểu hiện tam sinh tam thế đều sẽ bỏ lỡ lẫn nhau, ngươi đã bỏ lỡ hai lần. Ha ha, ngươi kế tiếp là không phải muốn nói chỉ cần có duyên ngươi liền thay ta cải biến vận mệnh. Doãn Chi An cũng không ngẩng đầu lên, liều mạng nghiên cứu bản vẽ. Nếu có thể sớm lắp ráp hảo Trích Tiên Hảo, hắn liền cửu tiêu hữu nghị hội đều không muốn tham gia. Em hai điểm gọi cửu tiêu hữu nghị hội, không dễ nghe điểm gọi trang ít đại hội. Nếu là ra một đầu hãm hại lừa gạt loại hình đường đua, Phương Hổ Hưu có thể đem tên thứ hai quần cục đều lừa sạch. Vì sao không lừa gạt tên thứ nhất? Ngươi đoán lừa đảo tên thứ nhất sẽ là ai? Doãn Chi An tận mắt thấy, Phương Hổ Hưu đem một đôi tình yêu cùng nhiệt bên trong con kiến lắc lư đánh lên, cuối cùng song song rơi vào thản lắm trong miệng. Cũng là một lần kia, Doãn Chi An mới kinh ngạc phát hiện, này Phương Hổ Hưu thế mà lại còn thú ngữ. Sẽ thú ngữ không kỳ quái, nhưng có thể cùng con kiến câu thông liền rất không hợp thói thường, này tựa hồ đã siêu thoát thú ngữ cấp độ. Đúng, cựu tiêu trang ít đại hội các ngươi có đi hay không? Phương Hổ Hưu đột nhiên mở miệng hỏi. Lưu Thất Tú từ tối hôm qua đến bây giờ một mực tựa vào khoang tàu ngủ, liền mí mắt đều chẳng muốn nâng. Có thể đi thì đi, Doãn Chi An qua loa trả lời, vùi đầu nghiên cứu bản vẽ. Tô Vũ yên tĩnh xem xét trôi qua thanh lưu, ngươi đi bổn tọa liền đi, không vì cái gì khác, chỉ vì không thể để cho ngươi chứa bảo. Đừng làm loạn, hai ta bây giờ hòa hảo được hay không? Chờ cựu tiêu hữu nghị hội kết thúc đang nháo tách ra, Phương Hổ Hữu cười khổ. Doãn Chi An nghe tới Tô Vũ nói như vậy, lập tức tinh thần tỉnh táo, trang bước xin mang được ta. Chương 53. Phong gia phản ứng chương 53, phong gia phản ứng vậy thì cùng đi, các ngươi cố gắng một chút còn có thể tranh cái đệ nhị, Tô Vũ nhặt nói. Phương Hổ Hữu đi môi, ha ha. Lão phu phiền nhất loại này trang bức điêu mao, tốt nhất đừng để ta tại lôi đài thi đấu gặp phải, bằng không thì hừ hừ. Trên mặt xương thương thế tốt lên rồi. Doãn Chi An liếc nhìn Phương Hổ Hữu gương mặt, mặt mũi bầm dập chỉ so với hôm qua tiêu tan xuống một điểm. Phương Hổ Hữu mặt mo tức khắc đỏ lên, tiểu tử ngươi lời này có ý tứ gì, đừng chó sủa. Chậc chậc chậc, có đôi khi thật ao ước ngươi ra mặt này, dạy như vậy Doãn Chi An thuận miệng nhả ránh. Phương Hổ Hữu chỉ là cười ha ha, trên thuyền không có dư thừa không gian, nếu không hắn nhất định nói cho Doãn Chi An, Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Nếu như bây giờ liền đánh, kết cục khẳng định là bị Tô Vũ song song ném thuyền. Tê mặt còn có chút đau, tạm thời cho hắn cái mặt mũi. Thanh phong từ lai, sóng nước không thể, thiên địa cảnh sắc đón lấy, thuyền nhỏ chậm rãi phiêu linh, giống như một bức ý cảnh vô tận bức tranh. Phương Hổ Hữu nhất thời hứng khởi, từ ngủ nặng Lưu Thất Tú trên quần áo giật xuống một khối vải cũ, lấy chỉ làm bút lấy nước vì mặt lòng phi phượng mùa đứng lên. Nước đọng phủ lên vải cũ, không ngừng có quang mang lập lòe trong đó. Doãn Chi An cảm thấy được động tĩnh, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Phương Hổ Hữu thần sắc chuyên chú đắm chìm tại thế giới của mình, ngón tay bay múa. Ngươi đây là làm cái gì? Doãn Chi An không nhìn thấy thần vận cùng lưu quang, chỉ thấy Phương Hổ Hữu như cái giống như con khỉ cầm vải rách luồn lên nhảy xuống, không biết còn tưởng rằng hắn là bệnh tâm thần. Phương Hổ Hữu cũng không quay đầu lại, một bên ngón tay bay múa một bên ghét bỏ, tiểu thí hài hiểu gì, lao phu tại sáng tác, đem chiều này hạ âm sông chi cảnh khắc họa đi ra. Khắc họa? Doan Chi An tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ta chỉ thấy ngươi ho nghèo tạo dáng, vẽ đâu? Này nước sông có thể vẽ cái gì? Ai nhìn thấy? Dũng Tâm tự nhiên có thể cảm nhận được, kẻ vô duyên không xứng nhìn thấy lao phu vẽ. Doan Chi An không thèm để ý này vui buồn thất thường lao đầu, túi đầu tiếp tục nghiên cứu cơ giáp bản vẽ. Chỉ cần triệt để nắm giữ bản vẽ, hắn máy lắp ráp cũng tốc độ tuyệt sẽ không chậm. Cửu Tiêu hữu nghị hội, thế giới tu tiên cường giả xuất hiện lớp lớp, chỉ có Trích Tiên Hào lắp lên đi ra, trong lòng mới có cảm giác an toàn. Mặc dù nói ngày thường đợi tại Tô Vũ bên người cũng không có gì nguy hiểm, có thể vừa vặn không có thời điểm nguy hiểm, Tô Vũ chính là nguy hiểm lớn nhất. Xem như tứ đại gia tộc phía dưới đệ nhất đại gia tộc, Phong gia mọi cử động sẽ khiên động vô số người. Từ hôm qua bắt đầu, Phong gia liều mạng đem trong tộc tiên kiêu ra bên ngoài tiến đường, đồng thời hỏa tốc triệu hồi gia tộc cường giả, người sáng suốt đều biết mưa gió muốn tới. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Phong gia sắp nên đón nguy cơ trước đó chưa từng có, nếu không cũng sẽ không nóng lòng đem gia tộc đệ tử an bài ra ngoài. Vô số thế lực phái ra thám tử điều tra chuyện này, từ Phong gia cao tầng trong miệng moi ra chút tin tức, có người khiêu chiến Phong gia quyền uy. Ngoa tạo, Phong gia những này cựu tiêu hữu nghị hội kết thúc tuyệt đối có thể đoạt được tứ đại gia tộc danh hiệu, có thể hiện thực lại có loại này đại động tác. Có phải hay không là Phong gia cố ý thả ra tin tức mê hoặc chúng ta? Không có lợi ích chuyện Phong gia mới sẽ không làm, mê hoặc chúng ta đối với hắn Phong gia cũng không có cái gì chỗ tốt. Ngay tại đại lục tu tiên giả nhiệt nghị nhau nhau lúc, Nam Cung gia đột nhiên chuyển ra tin tức giống như bom, kinh động toàn bộ đại lục. Tây Châu cường giả bí ẩn cường thế gạt bỏ Phong gia đại thiếu chủ Phong Diệu hộ đạo giả, đồng thời nói nghiêm túc sau 3 ngày hủy diệt Phong gia. Hủy diệt Phong gia? Cười chết, Phong gia bây giờ thực lực tổng hợp cũng không so khác tứ đại gia tộc yếu, thậm chí càng mạnh lên mấy phần. Trừ phi ba tông một viện cốc một phương ra tay, nếu không ai dám nói có thể diệt Phong gia. Cửu Tiêu đại lục thế lực tối cường, ba tòa tu tiên tông môn, Hạo Dương tông, Lạc Hà tông, Thất Sát tông, một viện Hạo Nhiên thư viện, một cốc dược vương cốc. Tứ đại gia tộc thanh danh truyền xa, nhưng đây là bởi vì ngũ đại tu tiên thế lực nội bộ tu giả thế lực phức tạp không đoàn kết, nếu không tứ đại gia tộc căn bản không đáng chú ý Tây Châu cường giả. Không phải là vài ngày trước hành không xuất thế thượng cổ đại năng, Long Càn đại đế. Không có khả năng, nghe nói ngũ đại thế lực đã điều động cường giả tiến về Tây Châu cùng Long Càn đại đế đàm phán, Long Càn đại đế không có khả năng có thời gian xuất hiện tại Trung Châu. T, ngũ đại thế lực liên hợp tiến về Tây Châu tìm Long Càn đại đế nói chuyện. Này Long Càn đại đế như bức như vậy sao? Em hai điểm gọi nói chuyện, không dễ nghe điểm gọi vấn trách, Cửu Tiêu đại lục có ngũ đại thế lực tại, ai dám tự xưng đại đế? Ngũ đại thế lực tế xuất, hoặc là Long Càn đại đế cải mệnh nhận lầm, hoặc là Long Càn đại đế mất mạng tại chỗ. Vạn nhất, ta nói là vạn nhất, cái kia Long Càn đại đế thật là võ đế cảnh giới cường giả đâu. Ha ha, đại lục đã mấy vạn năm chưa từng xuất hiện võ hoàng cường giả, càng đừng đề cập võ đế đại năng, Long Càn đại đế nếu thật là võ đế, đã sớm thống nhất đại lục, vũ hóa thành tiên đánh vỡ phàm tục gông xiềng phong thần thành tiên. Tu tiên, tu tiên, phóng tầm mắt đại lục vài vạn năm, chỉ thấy vô số trải đường tu tiên cốt, chưa từng gặp chân tiên. Chưa hẳn, vài ngàn năm trước Tây Châu từng có một vị tuyệt thế thiên kiêu hành không xuất thế, thiếu niên ngông nên cường thế chém giết vô số ngàn năm lão ngoan cố, chiến tích nổi bật chưa từng bại một lần, về sau không biết tung tích, nếu là chưa từng vẫn lạc, bây giờ chỉ sợ sớm đã thành tiên. Tại này phàm tục thế giới, thiếu niên kia giống như lóe lên một cái rồi biến mất lưu tình, đáng tiếc chưa từng lưu lại tên thật, chỉ có một đống tên hiệu. Phong gia đưa tới phong bạo để Trung Châu một mảnh rung chuyển, cho dù là ngũ đại tu tiên trong thế lực cũng có chỗ nhường nghị. Xem như tứ đại gia tộc ở dưới đệ nhất đại gia tộc, Phong gia đệ tử trải rộng ngũ đại thế lực, cũng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Bọn hắn mặc dù đại biểu không được tông môn, lại có thể khẩn cầu chính mình sư tôn ra tay bảo hộ gia tộc. Thế là, từng tôn không kém cường giả rời đi tông môn, tiến về Phong gia. Nay cho hắn thế lực thừa dịp cơ hội, nhao nhao bắt đầu bố cục. Nếu có thể thừa cơ đem Phong gia gạt ra tông môn, bổn thế tử trở thành thánh tử, chấp trưởng tông môn năm chắc lại có thể lớn mấy phần. Phong gia thế mà nguyện ý bỏ qua trong tông môn bố cục, xem ra là thật sự gặp phải chuyện phiền toái, thừa dịp Phong gia thế lực trở về trước đó có thể từng bước xâm chiếm bao nhiêu tính toán bao nhiêu. So sánh thế gian vương triều thay đổi, tu tiên tông môn đoạt quyền đoạt vị mới là thật sự khủng bố, đâu chỉ máu chảy trăm vạn. Nếu là một cái sơ sẩy dẫn bạo tông môn các phương thế lực, toàn bộ đại lục đều phải rớt khối ra. Phong gia Diệu Nhi, một vị võ thánh, 6 vị võ tôn, tăng thêm gia tộc trận pháp, đây là vi phụ có thể tranh thủ đến toàn bộ lực lượng, có thể ngăn cản những người kia sao? Phong gia gia chủ lo lắng hỏi. Phong Diệu lắc đầu, không đủ, còn thiếu rất nhiều, người kia có thể miểu sát có thể so với võ thánh nhất trọng Lý lão, chí ít cần 10 vị võ thánh. 10 cái? Phong gia gia chủ cơ hồ phá âm, chỉ sợ Cửu Tiêu đại lục tất cả tu giả cộng lại cũng không đến 10 vị võ thánh a. Phong Diệu trầm mặc ít nói, ở kiếp trước Cửu Tiêu hữu nghị hội xuất hiện tại võ thánh liền có hơn 10 vị. Không, ta mới là khí vận chi tử, tuyệt đối có biện pháp, thực sự không được. Vậy thì đồng quy vu tận a. Chương 54, người tự sát a. Chương 54, người tự sát a. Cộc cộc nhàn nhã tiếng vó ngựa chuyển đến, Ngư Tư Nhiên một đoàn người cưỡi ngựa từ trong rừng đi ra. Thôn trưởng, còn có bao xa? Nhanh, nhanh Thiết Quyền nhìn một chút phía trước nói đường, nghiêm túc hồi đáp. Ngư Tư Nhiên nhíu mày, đây đã là ngươi thứ 123 lần nói nhanh. Thiết Quyền hứng hở, không đổi, nhanh. Ngư Tư Nhiên, thứ 124 lần. Ha ha, Thiết Quyền lúng túng cười khẽ, không cần để ý những chi tiết này. Lúc này, trong đám người văn nhã nam tử chậm rãi nói, ta nhìn thấy bọn hắn ngay ở phía trước. Thôn trưởng bọn người nhao nhao ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy cuối đường chậm rãi đi tới Tô Vũ bốn người. Doãn Chi An mười phần ngoài ý muốn, thôn trưởng, các ngươi như thế nào tất cả đều tới rồi? Thiết Quyền cười, ha ha, nghe Phương Hổ Hữu phái người truyền tin nói các ngươi tại Trung Châu gặp phải khó khăn, vừa lúc đại gia hỏa nhàn rỗi nhàm chán, liền nghĩ cùng một chỗ giúp các ngươi, thuận tiện đi ra đi dạo.
Đúng, ta trên đường tới nghe nói Phong gia đem gia tộc Thiên Kiêu cho hết đưa ra gia tộc, đây là chuẩn bị liều mạng một lần tư thế à?
Thôn trưởng, chúng ta những người này có thể đánh thắng Phong gia sao?
Doãn Chí An lo lắng hỏi.
Hắn không rõ ràng Phong gia cụ thể nội tình cùng thực lực, nhưng có thể xưng là tứ đại gia tộc bên ngoài đệ nhất đại gia tộc, Phong gia tất nhiên sẽ không quá đơn giản.
Thiết Quyền ngưng trọng nói, Phong gia quả thật có chút khó giải quyết, bất quá cũng may chúng ta đều có chút năng lực tự vệ, chia 3-7 a.
Lão phu ba quyền, đầu hắn bảy phương hổ hưu sử vẻ cờ tự hào tràn đầy.
Phương Hổ Hưu bán tín bán nghi, nếu là Tô Vũ nói lời này hắn tin tưởng, nhưng Phương Hổ Hưu,
ách, sẽ rất khó bình.
Hắn biết Phương Hổ Hưu ẩn giấu ý đồ, nhưng tuyệt đối nhiều không đến đến nơi đâu.
Nên tiếp Doãn Chí An chất vấn ánh mắt, Phương Hổ Hưu không thèm để ý chút nào.
Mới ra đời tiểu hài từ thôi, dù là hắn không xuất thủ, tự thân ý chí cũng sẽ lao đi hoặc làm nhạt chính mình tồn tại, này cũng sẽ dẫn đến Doãn Chí An đối với hắn ấn tượng không sâu.
Bây giờ Doãn Chí An liền lên một lần bọn hắn gặp phải thần bực sứ giả chuyện chỉ sợ cũng đã quên, như thế nào lại biết được hắn thực lực chân thật đâu?
Cương giả chân chính, tự thân đạo pháp phù hộ, chính thiên ý, chính nhân quả, rất nhiều pháp tắc hài lòng mà đi.
Đã từng, bọn hắn cũng là đỉnh phong cường giả, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, đạo pháp quy tắc liền sẽ thuận tâm mà làm, thay bọn hắn giải quyết vấn đề.
Nghĩ gạt bỏ ai, chỉ dựa vào ý chí.
Nếu là xem ai khó chịu, người kia nhất định bận rủi liên tục thậm chí tu luyện tẩu hỏa nhập ma, này vẫn chưa nói chuyện giật gân, là thế giới ý chí thuận theo cấm kỵ cường giả biểu hiện.
Có chút sinh linh trời sinh xui xẻo, có lẽ là ở kiếp trước bị cấm kỵ chỗ ghét bỏ chán ghét, hoặc là bị mình rủa, hoặc là nghịch thiên mà đi chỗ gặp thiên địa phản vệ.
Đi thôi, bây giờ đi qua vừa vặn có thể đuổi kịp thôn trưởng Thiết Quyền nhặt nói.
Đối với bọn hắn tới nói, nhiệm vụ là ít có niềm vui thú, cũng là bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mình còn sống chứng minh.
Mấy người cưỡi lên ngựa, thành thành thơi thơi theo con đường tiến lên.
Phong gia những cái kia rời khỏi gia tộc Thiên Kiêu làm sao bây giờ?
Doãn Chí An đột nhiên mở miệng hỏi.
Phương Hổ Hưu tùy ý nói, tùy ý bọn hắn đi thôi, chẳng lẽ chúng ta còn có từng bước đuổi theo chém giết không thành?
Không, có nhiều như vậy thời gian rỗi, cũng không có nhỏ mọn như vậy.
Người khác nói lời này ta tin, nhưng ngươi Phương Hổ Hưu?
Doãn Chí An bĩu môi, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Tô Vũ, các ngươi hẳn là sẽ chạm thảo trừ căn a.
Dù sao đều không phải người tốt lành gì, càng đừng hy vọng Tô Vũ những người này có thể có đạo đức tình cảm sâu đậm.
Tô Vũ nhàn nhạt ngẩng đầu, đôi mắt thâm thúy bình thản như thu thủy, nhiệm vụ là hủy diệt Phong gia, nếu những cái được gọi là tiền tiêu đã rời đi Phong gia, cũng không cần thiết phí sức truy sát.
Ngươi liền không sợ bọn họ ngày sau trưởng thành trả thù ngươi?
Doãn Chí An hỏi lại.
Trả thù?
Phương Hổ Hữu cười ha ha một tiếng, đây không phải là càng tốt sao, tránh khỏi đi từng bước tìm.
Thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là phù vân, hết thảy sợ hãi đều nguồn gốc từ thực lực không đủ, thực lực ngươi nếu là đầy đủ, há lại sẽ sợ hãi sâu kiến.
Ngư Tư Nhiên xen vào nói, đây là muốn nhìn chính mình bao nhiêu cân lượng, nếu như thực lực không đủ, cái kia xác thực cần thiết chạm thảo trừ căn.
Doãn Chí An khỏe miệng giật một cái, nhìn không ra các ngươi còn rất có tự tin.
A Di Đà Phật, cái này gọi là người lưu nhất tuyến ngày sau dễ nói chuyện. Phương Hổ Hưu chữ chặt đàng hoàng.
Ngư Tư Nhiên bĩu môi, ngươi là nghĩ trêu cợt người khác à, trước kia ra tay với ngươi những sinh linh kia cũng không có một cái kết thúc yên lành.
Bọn hắn giờ phút này cùng nhân vật phản diện không có gì khác biệt.
Trên thực tế, có thể còn sống sót cường giả, ai không phải dẫm lên vô số xương khô mà đi?
Không có chạm đến đối phương lợi ích trước đó, ai cũng hiền lành hòa ái, đụng phải đối phương lợi ích, chết như thế nào cũng không biết.
Suy Tô Vũ đột nhiên siết dừng ngựa thớt, quay thân quay đầu, các ngươi đi cho đi, ta còn có chút việc.
Phương Hổ Hưu trong mắt nháy mắt hiện lên một vẻ suy tư, ngay sau đó cũng đi theo xoay chuyển móng ngựa, khụ khụ.
Bần đạo cũng nhớ tới đến chả có việc muốn làm, thôn trưởng ngươi nhóm đi trước đi, ta sau đó đuổi theo.
Trong thôn còn lại 10 người nháy mắt cảnh giác lên, vội vàng đi theo thay đổi móng ngựa, kỳ thật ta cũng còn có việc.
Các ngươi làm sao vậy?
Doãn Chí An vô cùng kinh ngạc.
Đúng lúc này từng đạo cột sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem mọi người bao phủ ở bên trong.
Gió nhẹ ngừng, lá rụng chỉ, thế giới phảng phất bị đè xuống tạm dừng khóa, duy chỉ có Tô Vũ bọn người không bị ảnh hưởng, nhưng bọn hắn sắc mặt đều là ngưng trọng biểu lộ.
Chư vị, đã lâu không gặp.
Cột sáng bên trên, thanh y nam tử khôi ngô hai tay vây quanh, lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người.
Chỉ là liếc nhau, Doãn Chí An tê cả da đầu, kém chút bạo thể mà chết, thời khắc mấu chốt Tô Vũ kéo hắn một cái.
Một cái mắt, trong cơ thể lực lượng tăng vọt, Doãn Chí An kinh hỉ phát hiện tự thân tu vi đạt tới khủng bố tình trạng.
Tiên đế cảnh giới.
Hắn thế mà đạt đến tiên đế cảnh giới.
Nhưng mà, đối mặt thượng cổ sáng thượng khôi ngô hắn từ lúc, vẫn tê cả da đầu, toàn thân giống như bị hỏa thiêu nước nấu, vô cùng dày vò.
Thiết Quyền vẻ mặt nghiêm túc, "Nha Minh, không nghĩ tới ngươi là người thứ nhất đi ra."
"Ha ha, vậy thật đúng là ngoài ý muốn a thần sứ đại nhân, lại nói đếm như thế nào ngàn vạn năm không thấy, phong quang vô hạn thần sứ 15 vị luân lạc tới loại này đáng thương hoàn cảnh."
Phương Hổ Hữu nhặt nói, "Phong ấn tu vi, trải nghiệm cuộc sống thôi."
"Phải không? Vậy làm sao đi vào bốn tọa này vệ thần trận còn không có phát ra đâu?"
Nhan Minh cười nhạo nói.
"Ha ha, Phương Hổ Hữu hừ lạnh, ngươi cút đi, bốn tọa nể tình ngày xưa tình cũ, không muốn giết ngươi."
Phương thần sứ vẫn là trước sau như một ngây thơ, phong ấn chúng ta mấy ngàn vạn năm, bây giờ một câu lăn liền muốn đánh phát bốn tọa, thực sự là.
Nhan Minh nét miệng lên, giang hai cánh tay ngắm nhìn bầu trời, thật sự là quá không đem bốn tọa coi ra gì.
"Chết đi."
Nhan Minh song đồng đột nhiên huyết hồng, vô số cổ sáng quang mang tương ứng, hình thành thiên địa đại trận triệt để bao phủ Tô Vũ bọn người.
Trong trận pháp tác tiêu vong, quy tắc phá diện, càng cường thế hơn nghiền ép lực lượng tùy ý của loạn.
Phương Hổ Hưu đám người sắc mặt đại biến, tu vi, thân thể cùng thần hồn mắt trần có thể thấy suy yếu.
Nhưng mà này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu, từng vị thần quang bao phủ quang vận từ trong trận pháp ngưng tụ. Quang vận nhanh chóng ngưng tụ thành trùng sáng, răng rắc một tiếng, một cái giày đen đạp phá hư không, từ quang vận bên trong đi ra. Doãn Tri An thấy rõ quang vận bên trong đi ra thanh niên, tức khắc kinh hô, "Tô Vũ!" Ngẩng đầu nhìn lên, Tô Vũ đang tại phía trước, kia đối mặt trắng áo trắng hớt huyết, thần thánh cao không thể chạm thần minh là ai? Quy tắc phục khắc. Phương Hổ Hữu lạnh nhạt nói, có thể đem trong trận pháp toàn bộ sinh linh đỉnh phong nhất lúc phục khắc đi ra, xem ra cả hai không có ném, trên thực tế phục khắc đi ra người là người cả đời đỉnh phong nhất thời khắc. Doãn Tri An yên lặng nuốt một ngụm nước bọt, nhìn một chút đối diện một tay chắp sau lưng, ngạo nghễ sừng sững miệt thị hết thảy Tô Vũ, lại nhìn một chút phía trước thô áo vải cũ, cùng mãng phu không có gì khác biệt Tô Vũ, càng ngày càng bất an. Hết lần này tới lần khác Tô Vũ một mặt khó chịu, đối Bạch Di Tô Vũ không khách khí nói, nhìn cái gì? Bạch Di Tô Vũ không buồn bực không giận, thần sắc kiên nạo, ngươi còn có gì ngôn gì sao? Áo vải Tô Vũ nhàn nói, một cái bị người trưởng khống tên giả mạo cũng dám toát ra ta, ngươi tự sát ta. Phương Hổ Hữu bọn người trợn mắt hốt mồm, Doãn Tri An chân đều dọa mềm nhũn, ca ngươi nếu không nói ít vài ba câu, đối diện ngươi thế nhưng là đỉnh phong thời kỳ ngươi. Nếu là ta gặp gỡ đỉnh phong thời kỳ ta, khẳng định không dám như thế dầm dĩ. Phách lôi Doãn Tri An âm thanh dần dần yếu đi xuống, bởi vì trận pháp quang vận bên trong đi ra cùng hắn giống nhau như lúc nam tử. Chương 55, ngươi đang dạy ta làm việc. Kính tượng phản bội chương 55, ngươi đang dạy ta làm việc. Kính tượng phản bội Doãn Tri An miệng há lão đại. Phục khắc Tô Vũ mang đến cho hắn một cảm giác là có chút khó giải quyết, nhưng Vương Hổ Hữu bọn hắn phục khắc đi ra kính tượng, mang đến cho hắn một cảm giác là tuyệt vọng, thật sâu tuyệt vọng. Gầy yếu không chịu nổi, khiên quẻ cờ lung lay sắp đổ, tựa hồ gió thổi qua liền có thể ngã Phương Hổ Hữu đối diện, là kim quang chiếu rọi nam tử. Nam tử chắp tay sau lưng chân đạp tinh hà, đạo luân thần quang phía dưới, nhật nguyệt cũng ảm đạm phai mờ, một cái hô hấp, vô số ngôi sao chấn vỡ hóa thành một phấn, phảng phất nhìn một chút, đều là đối với hắn kinh nhận. Mẹ nó, hắn biết Phương Hổ Hữu có chút bản sự, nhưng này nào chỉ là một điểm. Không chỉ là Phương Hổ Hữu, thôn trưởng Thiết Quyền bọn người đối diện cũng đều có thân ảnh đạp không mà ra, thần quang tắm rửa nhật nguyệt tương chiếu, vẻn vẹn hướng chỗ ấy một chạm, thế giới liền mất đi sát thái, duy chỉ có bọn hắn nở rộ sát thái. Phương Hổ Hữu nuốt nước miếng một cái, run rẩy hỏi, có thể thắng sao? Yên tâm đi, bổn tọa biết hắn tất cả nhược điểm. Thiết Quyền nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hô, vậy là tốt rồi. Doãn Tri An vừa buông lòng một hơi, lại nghe Thiết Quyền nói, nhưng lúc đó hắn hăng hái, không phải thua. Doãn Tri An, hợp lấy chúng ta đáng chết đúng không? Hắn lại quay đầu nhìn về phía Tô Vũ, Vũ ca có mấy phần chắc chắn? Tô Vũ hai tay vây quanh, ta có lão bà. Ta là hỏi ngươi có mấy thành phần thắng. Ta có lão bà. Ta biết ngươi có lão bà, ta là hỏi ngươi có thể hay không đánh qua đối diện cái kia xoáy bức. Rõ ràng đối diện Bạch Di Tô Vũ là phục khắc đi ra, có thể nhìn đi lên so Tô Vũ xoáy thượng vô số lần, nữ sinh nhìn thấy liếc mắt một cái liền thét lên kích động trái tim đỉnh chỉ loại kia. Hắn không có ta xoáy, Tô Vũ chân thành nói. Vũ ca đây không phải trọng điểm là chúng ta có mấy thành phần thắng. Doãn Tri An muốn khóc, vì cái gì bắt đầu giao lưu liền như vậy khó đâu, sẽ không phải là bị dọa sợ đi. Tô Vũ đôi mắt khẽ nâng, như kỳ tích nghiêm túc trả lời Doãn Tri An vấn đề, đại khái 9 thành 9 điểm 999 a, bất quá ta có lao bà. Được, người có lao bà được rồi. Doãn Tri An triệt để từ bỏ giao lưu, ngược lại nhìn chằm chằm đối diện kính tượng Doãn Tri An, vừa lúc đối diện kính tượng Doãn Tri An cũng nhìn về phía hắn. Tức khắc nổi trận lôi đình, ngươi nhìn gì nhìn? Nhìn ngươi sao? Ngươi tại nhìn một cái thử một chút. Thử một chút liền thử một chút. Muốn chết. Hai cái Doãn Tri An một lời không hợp, nháy mắt bóp ở cùng một chỗ. Phương Hổ Hữu bất đắc dĩ buông tay, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết người đồ ăn hiện đại? Cảnh giới càng cao, càng bình tĩnh hơn. Phục khắc Phương Hổ Hữu lạnh nhạt nói, bổ tọa có thể cảm giác ra trong cơ thể ngươi tích chứa lực lượng kinh khủng, bây giờ trận pháp không ngừng hấp thu lực lượng của ngươi, mang xuống ngươi sẽ tại không còn sống cơ hội. Phương Hổ Hữu lơ đễnh, ha ha, ta cũng không nổi, ngươi lại tại gấp cái gì đâu. Bên cạnh Lưu Thất Tú nhưng là không còn vận tốt như vậy, Phục khắc Lưu Thất Tú không có nói nhảm nhiều như vậy, chân đạp tinh hải tay cầm thời không trường hạ, ra tay chính là lôi đỉnh và quân. Nha Minh ngồi một mình cựu tiên đại cao, trận pháp sáng tạo đặc biệt không gian bên trong, hắn chính là vô địch tồn tại. Bởi vì nơi này hết thảy đều là hắn sáng tạo, hết thảy đều có thể để cho hắn sử dụng. Quy tắc là hắn định, pháp tắc là hắn sáng tạo, hắn chính là nơi đây duy nhất chúa tể. Đừng nói mấy vị nghèo túng suy vong cựu thần, cho dù là đời thứ nhất thần chủ rơi vào nơi đây, hắn cũng có tự tin đứng ở thế bất bại. Hả? Dư Quang bỗng nhiên thành kiến Tô Vũ cùng kính tượng Tô Vũ đối mặt, Nha Minh nhíu mày. Hắn có thể cảm ứng ra, kính tượng Tô Vũ là những này kính tượng bên trong mạnh nhất, cho dù là một đời thần chủ, cũng chưa chắc có thể có hắn mạnh. Chỉ cần kính tượng Tô Vũ có thể chém giết Tô Vũ, liền có thể thôn phệ Tô Vũ nhục thân nâng cao một bước, đồng thời cũng sắp trở thành Nha Minh trung thành nhất sắc bén lợi khí. Những người khác hoặc là tại lẫn nhau thăm dò tìm được điểm, hoặc là đánh thành một đoàn, duy chỉ có kính tượng Tô Vũ yên tĩnh nhìn nhau. Gặp kính tượng Tô Vũ chậm chạp không động thủ, Nha Minh hơi có bất mãn, nổi giận nói, ngươi đang làm gì, còn không mau giết hắn. Nào có thể đoán được, kính tượng Tô Vũ ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nha Minh, ngươi đang dạy ta làm việc. Nha Minh trong lòng đột nhiên dâng lên một tia bất an, rất nhanh lại bình tĩnh xuống, nơi này là hắn trận pháp thế giới. Trận pháp thế giới bên trong hắn là hết thảy chỗ tệ. Nghĩ đến vừa rồi chính mình thế mà bị chính mình sáng tạo kính tượng hù sợ, Nha Minh tức khắc nổi giận, bổn tọa để ngươi giết hắn ngươi đi sao? Dám làm lơ bổn tọa mệnh lệnh, ngươi là cái thá gì? Bổn tọa tính là thứ gì? Kính tượng Tô Vũ mắt sắc băng lãnh, thân ảnh lập lòe tức khắc xuất hiện tại Nha Minh trước người. Nhìn ngươi chết đồng dạng nhìn xem Nha Minh, bổn tọa trước khi động thủ bình thường sẽ hỏi người khác có gì di ngôn, nhưng mà ngươi không xứng. Nhan Minh run lên trong lòng, ngay sau đó lại cười ha ha, ngươi muốn đối ta độc thủ. Ha ha, ngươi cũng biết nơi đây hết thảy đều là ta sáng tạo, lực lượng của ngươi cũng là ta sáng tạo, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy mình có thể giết bổn tọa? Sâu kiến. Kính tượng Tô Vũ đột nhiên giỗi ra đại thủ, chụp vào Nhan Minh. Nhan Minh sắc mặt âm trầm ngồi tại trên bảo tọa, phản phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, thật sự là không biết sống chết. Kính tượng Tô Vũ tay tựa hồ đụng phải vô hình bình chướng, bất quá cũng chỉ là trở ngại hắn một cái chớp mắt. Giang giác vô hình kết giới ứng thanh mà nát, kính tượng Tô Vũ đại thủ chăm chú bóp chặt Nhan Minh, đây chính là ngươi cuồng vọng tư bản sao? Sao lại thế? Nhan Minh con ngươi địa chấn, khó có thể tin nhìn xem kính tượng Tô Vũ cánh tay, liều mạng điều động hết thể lực lượng chỉ muốn thoát khỏi, có thể Tô Vũ cánh tay đụng phải hắn mấy mắt, trong cơ thể hắn hết thể lực lượng toàn bộ bị phong tỏa. Sao lại thế? Tại sao có thể như vậy? Ta mới là trận pháp này thế giới chỗ thể. Nhan Minh trong mắt tràn đầy không cam lòng, không hiểu, cuồng nộ cùng táo bạo. Kính tượng Tô Vũ lực lượng là hắn sáng tạo, cho nên kính tượng Tô Vũ không thể lại đối với hắn tạo thành tổn thương, nếu không hắn cũng sẽ không như thế bình tĩnh. Nhưng mà, phát sinh trước mắt hết thảy triệt để nghiền nát đạo pháp của hắn nhận thức. Ai có thể nói cho hắn, đây là vì cái gì? Kính tượng Tô Vũ hừ lạnh, lực lượng là ngươi sáng tạo, nhưng bổn tọa ý chí ngưng tụ một khắc này, siêu việt hết thảy quy tắc đạo pháp. Sâu kiến tự nhận là sáng tạo thế giới, nhưng như thế nào biết, ý chí của ngươi không phải bổn tọa sáng tạo. Chương 56, một cái bình AJ. Chương 56, một cái bình AJ. Ấm áp nhắc nhở, nhân vật chính là vô địch, làm sao có thể? Nhan Minh điên cuồng lắc đầu, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám nói bổn tọa là ngươi sáng tạo. Sâu kiến kính tượng Tô Vũ hừ lạnh, bàn tay dùng sức. Ầm. Nhan Minh tại không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận hóa thành tinh thuần lực lượng tiến vào kính tượng Tô Vũ trong thân thể. Kính tượng Tô Vũ liếc nhìn một bên yên tĩnh nhìn xem đây hết thảy Tô Vũ, vì cái gì không ngăn cản bổn tọa? Chẳng lẽ ngươi cũng tự biết kiến càng không thể lay cây, còn có tự mình hiểu lấy, đáng tiếc không có hối cải cơ hội. A Tô Vũ khinh thường cười nhạo, bổn tọa lúc tuổi còn trẻ mặc dù cũng cuồng vọng, lại không ngươi như vậy không biết mùi vị. Thú vị kính tượng Tô Vũ niết miệng lên, vẫn chưa sốt ruột ra tay. Theo Nhan Minh vẫn lạc, thế giới trong gương chủ nhân thay đổi, còn lại kính tượng toàn bộ hóa thành quang vận tràn vào kính tượng Tô Vũ trong cơ thể, khiến cho hắn vốn là thực lực sâu không lường được càng ngày càng khủng bố cường thế, chỉ là đơn giản hô hấp sinh ra khí tức liền để Phương Hồ Hưu trở sắc mặt đại biến. Làm sao có thể? Hắn là Nhan Minh sáng tạo, phản vệ Nhan Minh khả năng mặc dù tiểu nhưng cũng hợp tình hợp lý, nhưng vì sao hắn lực lượng lại so với Nhan Minh còn mạnh hơn? Nay đã siêu việt quy tắc phạm chủ, Tô Vũ ngươi có biện pháp gì hay không? Tô Vũ phong khinh vân đạm, ta có lão bà. Đám người một trận trầm mặc. Kính tượng Tô Vũ mắt tràn đầy lạnh lùng, trên thế giới chỉ có thể có một cái bản tôn, cho nên các ngươi vẫn là biến mất ta. Dứt lời, tinh không bên trong vô số lấp lánh quần tinh đột nhiên nổ tung, từng đóa lộng lẫy hỏa hồng sắc hoa lửa không ngừng lan tràn, lực lượng vô hình bao phủ đám người, hướng phía Tô Vũ nghiền ép mà đi. Tô Vũ sắc mặt đạm nhiên, trong mắt không có gì vang táo bạo hoặc chất phác, chỉ có bình tĩnh, tự đàm nước một dạng yên lặng. Doãn Chi An hoảng sợ phát hiện, tại Tô Vũ trợ giúp dưới đột phá tiên đế, vốn hẳn nên vô tận thọ nguyên chính mình tu vi bị từng tầng tước đoạt. Không cam lòng, có thể tùy ý hắn dây dụa như thế nào, cũng tìm không ra lực lượng biến mất nguyên nhân, hệ thống cũng yên lặng im mắng, đủ tiểu kêu gọi cũng chưa có trở về băng rồi. Tinh không bên trong vô số hỏa hoa bành trướng mà đến, nhiệt độ kịch liệt lên cao, khủng bố sóng xung kích động lực lượng càng ngày càng mạnh. Dẫn bạo đầu đầy tinh thần, hội tụ thứ nguyên tinh hà chi lực khóa chặt mấy người. Lực lượng của ta tại bị. Doãn Chi An không cam lòng ngẩng đầu, chỉ thấy Tô Vũ khuôn mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dài yếu, đen như mực tóc dài tầng dần dần xuất hiện hoa râm. Tô Vũ, ngươi đây là? Phương Hổ Hưu tụ lên hỗn độn bình chướng, một tay lấy Doãn Chi An kéo vào được, đây chính là cấm kỵ thực lực chân chính, vẹn vẹn ngồi tại Cửu Thiên đài cao, một cái ý niệm trong đầu liền có thể gạt bỏ cường địch. Đến bọn hắn cấp độ này, lục thân cùng linh hồn chỉ là vật phẩm trang sức, chân chính so đấu chính là ý chí, đừng nhìn hai người giữ im lặng, nhưng trên thực tế ý chí đã sớm va chạm giao phong vô số lần. Doãn Chi An run lên, nhìn một chút Cửu Thiên trên đài cao uy áp thần thánh kính tượng Tô Vũ, lại nhìn một chút hai tóc mai dần dần hòa dâm Tô Vũ. Thực lực của hai người chênh lệch không cần nói cũng biết. Làm sao bây giờ, nghĩ biện pháp giúp hắn một chút à, nếu là hắn không còn chúng ta căn bản không chống đỡ được kính tượng Tô Vũ. Doãn Chi An gấp giống trên lò lửa con kiến. Phương Hổ Hưu cũng là gấp một đầu mồ hôi, tay áo sát cái trán mồ hôi, không phải à, Tô Vũ kế thừa một đời thần chủ truyền thừa, coi như đánh không lại cũng không có khả năng không hề có lực hoàn thủ a. Chí ít cũng có thể kéo cái 80-100 năm để chúng ta ra ngoài a, này vừa đi lên liền bại, Lạc Hà Tiên giới cấm chế mạnh như vậy, liền Tô Vũ thực lực đều bị suy yếu rồi. Thiết Quyền nhíu mày, Tô Vũ hẳn không có nghiêm túc, nếu không không có khả năng bại nhanh như vậy, ta cảm giác ta thượng ta cũng được. Vậy còn chờ gì, ra ngoài hỗ trợ a. Doãn Chi An vội la lên. Thiết Quyền gật đầu, tốt. Lại không ra tay, bọn hắn thật là không có cơ hội. Vốn định thăm dò Tô Vũ thực lực chân thật, kết quả gì cũng nhìn không ra tới. Hắn chỉ có thể ra tay giúp đỡ. Nói xong, Thiết Quyền quanh thân đạo vận bao phủ hào quang ước vạn vạn. Tay cầm hồng quang nói vòng lập lòe thẳng hướng kính tượng Tô Vũ. Doãn Chi An ngậm bức nhìn về phía Phương Hồ Hưu, nhục thân cùng linh hồn là trang trí, công kích cũng vô dụng thôi. Phương Hồ Hưu mắt điếc hai ngơ, làm bộ không có nghe được. Nhục thân cùng linh hồn là vật phẩm trang sức. Lão Hồ Ly lời nói ngươi cũng dám tin. Lão Hồ Ly chột dạ bộ dáng rơi vào Doãn Chi An trong mắt, hắn kém chút khí chảy máu, đều đến loại này sinh tử quan khóa thời khắc, ngươi mẹ nó còn gạt ta. Trên lý luận đúng là dạng này, chỉ là Thiết Quyền còn không có đạt tới loại cảnh giới đó a. Hẳn là Phương Hồ Hữu có chút chột dạ. Cửu Thiên trên đài cao, đối mặt đột nhiên xuất hiện tại trước người mình, tay cầm vạn trượng hồng quang nói vòng Thiết Quyền, kính tượng Tô Vũ lạnh lùng thoáng nhìn. Ầm ầm một cỗ cực hạn lực lượng tại thiết quyền trong cơ thể đột nhiên nổ tung, vạn trượng hồng quang nói vòng tiếng gào thét bên trong vỡ thành vô số phiến, tàn phiến kích xạ hướng bốn phương tám hướng. Phanh thiết quyền thần khu nổ tung, khổng lồ tinh thuần lực lượng bị tính tượng Tô Vũ hút vào thân thể. Thôn trưởng, Doãn Chi An sắc mặt trắng bệnh, tuyệt vọng xông lên đầu. Phương Hổ Hưu đám người sắc mặt cũng khó coi mấy phần, thiết quyền là trong chúng ta cảnh giới rơi xuống chấm nhất, trước mắt là thuộc hắn mạnh nhất, hắn vừa thò đầu ra liền bị dây. Vừa dứt lời, phình một tiếng, hồng quang nói vòng mảnh vỡ đện ở Phương Hổ Hưu chống lên kết giới bên trên. Phương Hổ Hưu sắc mặt trong chốc lát không có chút huyết sắc nào, mảnh vỡ phảng phất là đập trúng trái tim hắn đồng dạng, tụ lên lực lượng nháy mắt tăng dã, khó mà tại tụ lên nửa điểm. Phương Hổ Hưu phun mạnh máu tươi, kết giới pha toái hóa thành năng lượng ngược lại áp chế đám người. Ngư Tư Nhiên cường thế buộc phát triệt tiêu cỗ uy áp này, sắc mặt tái nhợt bất lực, thật mạnh. Một khi lực lượng mất đi chủ nhân khống chế, liền sẽ trở thành kính tượng Tô Vũ lực lượng. Chính như hắn lời nói, trong thế giới này hắn là vô địch. Nói cách khác, chúng ta mỗi tiêu hao một phần lực lượng, kính tượng Tô Vũ liền sẽ nhiều thu hoạch được một phần lực lượng, mà lại hắn lực lượng căn bản sẽ không bị tiêu hao đúng không? Doãn Chi An run rẩy hỏi. Ngư Tư Nhiên tuyệt vọng gật đầu, kéo càng lâu, thực lực của hắn càng khủng bố hơn, thế giới này hắn là chỗ tệ, cho dù là chiến đấu sinh ra chấn động lực lượng hắn cũng có thể hoàn mỹ hấp thu lợi dụng. Chẳng những như thế, cho dù là chúng ta vỡ vụn cực đạo thần binh cũng sẽ trở thành hắn lực lượng, chiến đấu bên trong phá toái pháp tắc cũng có thể vì hắn sử dụng. Doãn Chi An đã bỏ đi chống cự, đôi phế ngồi trên mặt đất, này vi phạm khoa học năng lượng định luật bảo toàn, theo đạo lý không phải tồn tại loại này tình huống. Hắn chiến đấu tiêu hao thể lực cùng lực lượng, làm sao lại hoàn mỹ trở lại trong cơ thể hắn, một mực đầy máu đầy trạng thái. Hắn càng đánh càng mạnh, chúng ta càng đánh càng yếu. Dù là hắn chỉ là một con kiến, chỉ cần kéo dài đầy đủ thời gian, thần cũng phải mất mạng tại chỗ, càng đừng đề cập hắn bây giờ so với chúng ta mạnh. Phương Hổ Hữu lao đi khỏe miệng huyết dịch, trận pháp này chính là như thế buồn nôn, lúc trước lão. Đời thứ nhất thần chủ cũng không dám cùng Nham Minh quá nhiều dây dưa, trực tiếp đem hắn dây phong ấn. Không nghĩ tới kính tượng Tô Vũ chẳng những thành công vệ chủ, đối bản thân thế giới trưởng không càng là như vậy khủng bố. Doãn Chi An đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ bây giờ trong lòng tuyệt vọng, Tô Vũ độ cho hắn tiên đế cảnh giới cũng đang nhanh chóng rơi xuống. Biết được lại không hy vọng, hắn ngược lại không có như vậy bối rối, không thể trở về chém chết đôi cậu nam nữ kia, thật là có điểm tiếc nuối đâu. Nói đi thì nói lại, Tô Vũ đỉnh phong thời khắc như thế nào như bức như vậy, Phương Hổ Hữu bị một cái bình á quẹt vào trực tiếp nửa chết nửa sống. Thật vất vả hòa hoan chút Phương Hổ Hữu nghe nói như thế, tức giận lần nữa đại thổ máu tươi, phốc. Ngươi biết cái gì, lão phu thực lực không bằng đỉnh phong lúc 1/1 triệu, nếu không. Doãn Chi An ở trên cao nhìn xuống, thần sắc khinh bị nói, đường tuổi, vừa rồi lại không thấy được, xem ra ngược lại là rất gió nhẹ, kết quả trông thì ngon mà không dùng được, trực tiếp bị hấp thu thôn phệ. Đúng, Tô Vũ. Doãn Chi An lúc này mới nhớ tới Tô Vũ đang cùng kính tượng Tô Vũ đối lập, đội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Vũ. Tóc trắng thơ không gió mà bay giật, thanh niên xoáy khí gương mặt biến mất không thấy gì nữa, bây giờ thỏa thỏa trung niên đại thúc, phối hợp trong mắt tang thương lạnh lùng, có khí chất hơn. Doãn Chi An than nhỏ, tuyệt vọng hai mắt nhắm lại, Vũ ca, ngươi có chạy không, ngươi hẳn là có thể chạy đi. Không được. Phương Hổ Hữu từ dưới đất nhảy lên, Tô Vũ ngươi không cần phải sợ, cho lão phu đứng vững, lão phu tự có biện pháp đối phó hắn. Tô Vũ cái trán dần dần xâm xuất mồ hôi nước, cắn răng ra vẻ buông lòng nói, à, bổn tọa vẫn chưa ra tay, thân thể đón đỡ đạo pháp quy tắc thăm dò hắn thôi, nếu như bổn tọa nghiêm túc, hắn sớm đã hồi phi yên diệt. Nhưng mà, bổn tọa còn khinh thường tại ra tay, Phương Hổ Hữu ngươi nói một chút biện pháp. Câu nói sau cùng bức thiết vô cùng, tựa như người sắp chết bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng. Phương Hổ Hữu vẻ mặt thành thật, phương pháp chính là, ta tạm thời còn chưa nghĩ ra. Thao, ngươi mẹ nó có phải bị bệnh hay không a, lúc này còn nói đùa. Ngư Tư Nhiên chống đỡ phòng ngự cái giới, chửi ầm lên. Lý Đại Bảo mấy người cũng không có nhàn rỗi, đem lực lượng rót vào Ngư Tư Nhiên thân thể, chống đỡ lấy phòng ngự cái giới. Tinh không ngàn vạn tinh thần từng viên tự bạo, không có phòng ngự cái giới, bọn hắn tại này cùng bố xung kích bên trong sống không quá nửa nén hương. Tô Vũ khỏe miệng xuất hiện một giọt máu tươi, một tay chắp sau lưng thẳng tắp thân thể run rẩy một chút. Chương 57, thần chủ đế giao. Chương 57, thần chủ đế giao. Không sao, to như hạt bừng công kích, bổ tọa còn chịu được. Tô Vũ mười phần chật vật phun ra một câu. Doãn Chi An khó kéo căng, không phải, Vũ ca ngươi lúc nào cũng học được con lác. Doãn Chi An cười khổ, chắp tay sau lưng, bị đánh không hề có lực hoàn thủ, kết quả ngươi nói ngươi đang thử thăm dò thực lực đối phương căn bản không trả tay, có khả năng hay không là còn không được tay. Cửu Thiên trên đài cao, kính tượng Tô Vũ thần sắc càng ngưng trọng thêm, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Vũ. Không có người so hắn rõ ràng hơn tình huống hiện tại, Tô Vũ xác thực không có nửa điểm đánh trả ý đồ, vẻn vẹn dùng nhục thân chống đỡ hắn tất cả công kích. Chính mình đem hết tất cả bộ liếng, kết quả hắn chỉ là hơi hơi xuất mồ hôi. Có thể dần dần thành thục dung mạo cùng tóc trắng phơ giải thích thế nào? Thật chẳng lẽ như cái kia mao đầu tiểu tử nói tới, đối phương bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Kỳ thật là có một cái biện pháp có thể giải quyết trước mặt khốn cảnh. Phương Hổ Hữu hơi hơi nheo mắt lại, cẩn thận quan sát đến Tô Vũ biểu lộ. Nói, Tô Vũ đỉnh lấy áp lực thật lớn, gian nan từ răng trong khe gạt ra một chữ. Phương Hổ Hữu nhặt nói, rất đơn giản, nói cho chúng ta biết như thế nào thu hoạch được chìa khóa chúng ta thiêu đốt tu vi tiễn đưa người ra ngoài. Thế nào, không trang? Tô Vũ hơi hơi nheo mắt lại. Phương Hổ Hữu hào phóng lao đi khỏe miệng máu tươi, vốn muốn cho nhà mình tên phế vật kia cùng ngươi lưỡng bại câu thường, không ngờ hắn lại như thế phế vật, trách không được lúc trước sẽ bị bản chúng ta phong ấn. 15 đầu ma thần thông đạo liên tiếp hỗn độn địa ngục thế giới, bên trong phong ấn vô số cấm kỵ, cho dù là đời thứ nhất thần chủ cũng vô pháp đem bọn hắn triệt để chấm giết, chỉ có thể trục xuất khỏi thần vực. Theo tu vi đề thăng, đời thứ nhất thần chủ có chém giết hỗn độn ma thần thực lực, bất quá hỗn độn ma thần tại trong phong ấn coi như an ổn, lúc này mới miễn đi một trận sát lục. Nếu không phải Lạc Hà tiên giới lao tù áp chế cùng suy yếu thực lực bọn hắn, nho nhỏ hỗn độn ma thần, bọn hắn thật đúng là không để vào mắt. Mặc dù không cách nào chém giết Nha Minh, nhưng bọn hắn muốn chạy trốn cũng không khó, sở dĩ lưu lại chính là đang chờ đợi Tô Vũ. Kính tượng Tô Vũ rất mạnh, nhưng còn chưa tới để bọn hắn tuyệt vọng cấp độ. Phương Hồ Hữu sau lưng, lụa trắng bịt mắt nữ tử bước về phía trước một bước, nói cho chúng ta biết chìa khóa chúng ta mỗi cái có thể đáp ứng ngươi một cái không quá mức yêu cầu. Doãn Tri An kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, lui sang một bên giảm xuống tồn tại cảm. Không chen vào được vòng tròn chen vào chỉ biết đầu rơi máu chảy, hắn duy nhất ưu điểm chính là có tự mình hiểu lấy. Một cái không quá mức yêu cầu. Tô Vũ cười khẽ, vậy bản tọa lưu ngươi đến bây giờ để làm gì? Phương Hồ Hữu đám người sắc mặt khó coi, vậy thì hao tổn a. Đại không được đại gia đồng quy vô tận. Thật vô vị, diễn kịch hứng thú đều không có Tô Vũ lắc đầu. Tiến về phía trước một bước bước ra, đang chuẩn bị ra tay lúc tinh không đột nhiên xé rách ra màu lam khe hở. Kính tượng Tô Vũ con người đột nhiên co lại, thu hồi toàn bộ lực lượng ngưng tụ thành kết giới ngăn tại trước người mình. Xoẹt một đạo lam sắc quang mang rơi xuống, chạm đến kết giới lúc, không thể phá vỡ kết giới phảng phất đầu hũ vậy bật nát. Kính tượng Tô Vũ thân thể chém thành hai nửa, sinh mệnh khí tức bị trường kiếm màu xanh lam điên cuồng hấp thu, hắn khó có thể tin nhìn trước mắt một màn. Không cam lòng nói, đây là bổn tọa là thế giới, bổn tọa mới là chỗ thể, vì cái gì có tu giả có thể đánh cắp bổn tọa lực lượng? Giảm chiêu không gian đả kích, vị diện ngươi có liên quan gì tới ngươi? Tô Vũ một tay chắp sau lưng nhặt nói, làm lực lượng không tại một cái phương diện lúc, hết thảy quy tắc đều đưa mất đi hiệu lực. Liền nhớ ngươi có thể tùy tiện chém giết Nha Minh, bởi vì ngươi tồn tại siêu việt Nha Minh nhận thức, với hắn tới nói chính là giảm chiều không gian đả kích. Kính tượng Tô Vũ lắc đầu, không, bổ tọa không tin có ai ý chí có thể giảm chiều không gian đả kích bổ tọa, ngươi hẳn là so ta rõ ràng. Nhưng bây giờ, có thể tại bổ tọa thế giới hấp thu bổ tọa lực lượng, bổ tọa ngược lại là muốn biết ai có loại này bản lĩnh. Tô Vũ nhặt nói, lão bà ta. Dứt lời, màu trắng băng tuyết phô thiên cái địa của tới. Tuyết lớn đầy trời hàn phong lăng lệ, thế giới trong chốc lát bị nhuộm thành màu tuyết trắng. Màu lam cổng không gian hiện lên, màu lam nhạt dày thủy tinh bước ra không gian. Nữ tử hai tay điên tĩnh đặt ở trước người, đỉnh đầu màu băng lam cực đạo vòng ánh sáng, lông mi dài hạ trong đôi mắt đẹp hoàn toàn lạnh lẽo. Một thân khiết bạch vô hà váy dài, cùng thiên địa một mảnh trắng xóa cảnh tuyết tôn nhau lên, huyền nhược tuyết núi chi đỉnh cao ngạo cao lãnh tuyết liên. Ken nữ tử dày thủy tinh dẫm tại không gian, kích thích từng trận gợn sóng không gian. Mặt không biểu tình liếc nhìn bốn phía, lập tức khóa chặt Tô Vũ, băng tuyết mắt trần có thể thấy tan rã. Nữ tử nháy mắt nét mặt tươi cười như hoa. Băng lánh đôi mắt lóe sáng có ánh sáng, bước nhỏ đội vàng lại kích động hướng phía Tô Vũ đi đến, băng sơn tuyết liên nóng ánh nở rộ. "Phu quân, ngươi không sao chứ?" Đế Dao lo lắng nắm lên Tô Vũ tay, quan sát tỉ mỉ một phen, lông mi dài giống như cánh bướm vậy phe phẩy, như thế nào gầy nhiều như vậy? "Ta không có việc gì." Tô Vũ ôn hòa nắm chặt Đế Dao chân mềm tay ngọc, băng lãnh, rất thoải mái. Kính tượng Tô Vũ dò xét Đế Dao một phen sau lắc đầu liên tục, "Không, nàng không có khả năng có thể chạm phá bổn tọa thế giới, nhất định có ngoại lực tương trợ." Kính tượng Tô Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, lực lượng nhanh chóng biến mất, thân ảnh trở nên ảm đạm vô quang. Đột nhiên, kính tượng Tô Vũ đột nhiên mở to mắt nhìn chằm chằm Đế Dao, bổn tọa tìm được. Trong cơ thể ngươi có một cỗ không thuộc về quy tắc của ngươi lực lượng, đây mới là ngươi có thể chém tới bổn tọa thế giới nguyên nhân. Đế Dao mắt sắc lạnh lẽo, kính tượng Tô Vũ nháy mắt tiêu vong.